Chương 462, loạn thế mệnh như thảo, thần miếu đế quân tượng, 1, chương 462, loạn thế mệnh như thảo, thần miếu đế quân tượng, 1, liệt dương nóng bỏng, bóng cây lắc lư. Sau cơn mưa quan đạo vẫn như cũ vũng bùn, quần áo rách nát lăn lộn bùn nhão bên trong, chó hoang tụ lại, xé rách nhìn một bộ tử thi. Cút. Xa xa một tiếng quát chói tai, mấy đạo phi tiêu gào thét mà đến, hai con chó hoang kêu thảm lằn trên mặt đất, huyết tương phun ra, trước khi chết điên cuồng rãy rủa, rất nhanh liền hết rồi tiếng động. Chỉ thấy trên quan đạo, chi chi nha nha đến rồi mấy chiếc xe ngựa, hàng hóa đống được núi cao, vừa có người già trẻ em thì có hơn 10 người hán tử xách đao cầm cung đi theo. Xem xét, chính là chi chạy nạn đội ngũ. Thấy mọi người đến, những chó hoang này không chỉ không trốn, còn từng cái đè thấp thân thể, trong miệng lưu nước bọt, trợn mắt nhìn đỏ tươi hai mắt, phát ra công kích trước tiếng lầm bầm. Thật can đảm. Trong đội ngũ mấy tên hán tử lập tức tức giận, sôi nổi kéo cung cái tên. Phát giác được nguy hiểm, những chó hoang này mới giải tán lập tức, trước khi đi vẫn không quên kéo đi đồng bạn thi thể, còn có chỉ lại vẫn ngậm tử thi đuổi, chui vào trong rừng rậm. Thực sự là nghiệt chướng. Dẫn đầu hán tử trầm giọng nói, những xuất sinh này ăn máu người, ngày sau tất thành mối họa, chúng ta. Nói đến chỗ này đột nhiên do dự, nhìn thoáng qua sau lưng phụ nữ trẻ em, lắc đầu thở dài, thôi, chính mình cũng không để ý tới, còn đâu thèm được cái khác, chúng ta đi. Ra lệnh một tiếng, mọi người tiếp tục tiến lên. Lúc này đã là buổi trưa, lập thu sau liệt dương càng thêm bức gắt, con đường gian nan, xe ngựa còn thỉnh thoảng lâm vào vũng bùn trong, mọi người rất nhanh liền toàn thân là mồ hôi. Cơ mờ nở. Một tên hán tử hung hăng gắt một cái, nếu không phải những kia danh gia vọng tộc lao ra cướp đi tất cả thuyền, chúng ta làm sao đến mức đi vòng con đường núi này? Bên cạnh người trẻ tuổi do dự một chút nói ra, a gia, ta nghe có tránh được người tới nói, tiến quân chỉ là nhằm vào thế gia, đúng bách tính ngược lại đặc biệt ưu đãi, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Hừ, vừa mới đoán trách hán tử cười nhạo nói, đều là đồn đại thôi, lao tử thì chưa từng thấy không ăn thịt cậu. Đội ngũ thủ lĩnh thở dài, đừng cái cọ, thế đạo này vừa loạn, cái gì căn bản không phân rõ, năng lực tránh thì tránh, về đến trong thôn đợi thiên hạ yên ổn, chúng ta trở ra thương hành. Này, lời còn chưa dứt, phía trước chính là một tiếng sấm nổ gầm thét. Những thứ này một tên toàn thân mọc đầy béo thịt cao tráng hán tử theo dài mấy trượng cao trên cây nhảy vọt mà xuống, rơi vào quan đạo trung ương, trong tay hai bính đại đao tại trên bụng cọ hai lần, cùng nhọt ma sát, lại toát ra hỏa hoa. Yêu phỉ, các hán tử lập tức sắc mặt đại biến. Đây là theo đại yến truyền đến tà thuật, nghe đồn cùng huyết y lìa đạo liên quan đến, mặc dù không bằng người đàn thuật như vậy khủng bố, nhưng cũng có thể luyện hóa yêu đan, trở thành triệt triệt để yêu nhân. Đại chiến cùng nhau, nam tấn lâm vào hỗn loạn, này tà thuật thì lặng yên lưu truyền. Không ít sống không nổi bách tính sôi nổi tu luyện, trong thời gian ngắn liền có thể thực lực tăng nhiều. Mặc dù không dám đối phó tu sĩ, nhưng ỷ vào tà thuật quỷ dị, lại thêm chút ít công phu quyền cước, tụ chúng gào thét sơn lâm, được xưng là yêu phỉ. Hán tử kia môi dày miệng rộng, lại thêm đầy người u cục, hiển nhiên một con đại cấp mô bộ dáng. Bán tên, cẩn thận bốn phía. Dẫn đầu hán tử gầm lên giận dữ, lập tức dây cung rung động. Từng chiếc tiễn mất gào thét mà ra, kia yêu phỉ hán tử lại không tránh không né, mặc cho mũi tên đính tại trên người toát ra hỏa hoa, cười gần vùng vẫy song đao đánh tới. Cùng lúc đó, trung quanh sơn lâm thì toát ra lần lượt từng thân ảnh, từng cái hình thù cổ quái, ẩn có yêu vật đặc thù, ánh mắt hung ác. Hoa. Trong đội ngũ có hài đồng sợ tới mức khóc lớn, những người khác bao gồm dẫn đầu hán tử cũng đầy mắt tuyệt vọng. Yêu phỉ nhóm thấy thế càng thêm hưng phấn, cười toe toét quái thiếu. Gâu gâu gâu. Đúng lúc này, trung quanh tiếng chó sủa không ngừng, chỉ thấy đầy khắp núi đồi chó hoang theo bốn phương tám hướng vọt tới, không ít hai mắt đỏ tươi, khói đen bốc lên, không còn nghi ngờ gì nữa đã thành yêu vật. Đúng là vừa rồi chó hoang chuyển đến cứu binh. Tốt xuất sinh. Yêu phỉ nhóm lập tức giận dữ, cùng chó hoang nhóm giết thành một đoàn, đao quang bay múa, huyết nục bay ra, trong không khí cũng tràn đầy gây mũi mùi tanh. Cháy mau. Nguyên bản tuyệt vọng chạy nạn đội ngũ cũng theo đó đại loạn, thì mặc kệ những hàng hóa kia, hoảng hốt chạy bừa bốn phía tán loạn. Nhưng hám sâu chúng đây, muốn chạy trốn ra sao lại dễ dàng như vậy? Có người thảm bị chó hoang phân thây, có người bị giết mắt đỏ yêu phỉ tích thành hai đoạn, một lúc liền chết rồi sạch sẽ. Nghỉ nghỉ nghỉ. Đúng lúc này, kể ra kim quang từ trời rơi xuống, chỉ một thoáng lôi cầu nhấp nô, bất kể yêu phỉ hay là đàn chó hoang, đều hóa thành than tro. Trên trời cao mây trắng cuộn cuộn, tuần thiên bảo thuyền chậm rãi lái ra, thuyền trên lầu mấy tên quân sĩ thì thu hồi cung nỏ. Ngụy Đình Sơn khẽ lắc đầu, trên đường đi, hắn đã nhìn thấy mấy lên tình huống tương tự, có thuận tay đem người cứu, có chỉ có thể làm ác tà ma chém giết. Hắn đứng ở bong tàu phía trên, chỉ thấy phía trước tầng mây cuộn cuộn, dường như có đầu cự lòng tại trong mây trên dưới xuyên thẳng qua, nhưng lại cực hạn tại trong vòng phương viên trăm dặm. Ngưng thuyền. Khoang thuyền trong, phụ trách xem xét định tinh bản địa sư thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, đội vàng hạ lệnh ngừng thuyền. Rất nhanh, Ngụy Đình Sơn liền tới đến thuyền lầu đại điện bên trong, chắp tay nói, khởi bẩm đại nhân, Long Thần Miếu cấm địa đã đến, chỉ là nơi đây địa thế quỷ dị, tà khí trực trùng vần tiêu hóa thành đằng long, tuần tiên bảo thuyền không nên tới gần. Đại điện bên trong, Vương Huyền đang cùng mấy tên điệu tiên bàn bạc, nghe vậy nhíu mày, sôi nổi đi vào vòng tàu phía trên. Huyền Nguyên giáo chủ nhìn thoáng qua liền gật đầu nói, đây là đằng long chi tượng, vốn là tuyệt cao long mạch, cũng không biết xảy ra điều gì quái dị, càng hợp tà khí hóa rộng. Nơi đây trong giáo tiền bối từng tới qua, chỉ có đổ nát thê lương, cái gì đều không có tìm thấy. Nhưng sau khi trở về ra thịt liền dần dần sinh ra lân phiến, cùng huyết mạch tương liên, mỗi ngày ngứa khó nhịn, xé rách sau lại lần nữa mọc ra, không đến nửa tháng liền khí huyết nghịch loạn mà chết. Vương Huyền thì không kỳ quái, trung thổ thập đại cấm địa đều có quỷ dị, về này Long Thần Miếu tình báo hắn sớm đã thu thập qua. Cố Thương Hải vốn là tứ hải môn chủ, tự nhiên thì hiểu được không ít, khẽ lắc đầu nói, đại ngụy một tên đạo y Hải môn tông sư từng nghiên cứu qua nơi đây, nói bệnh này dường như ôn dường như dịch, tà khí như rồng biến ảo chập chờn, đi vọt kinh mạch, nhưng cũng không có biết rõ ràng vì sao gây nên bệnh, cho nên lưu lại chờ chú mà nói. Huyết Nguyệt Âm thanh lạnh lùng nói, kia lão yêu dương thần tuần hành, tự nhiên không sợ hãi, chúng ta bước vào đem nó chém giết liền có thể. Thiện. Chương 462, loạn thế mệnh như thảo, thần miếu đế có tượng, 2, chương 462, loạn thế mệnh như thảo, thần miếu đế có tượng, 2, ba tiên điệu tiên lúc này bố trí trận pháp, bảo vệ nhục thân, sau đó kim quang lóe lên, liền dương thần trốn vào long thần miếu cấm địa trong. Vương Huyền cũng không đi theo bước vào. Tuy có vạn kiếp thần quang hộ thể, nhưng nơi đây còn có lão yêu dương thần tiềm ẩn, như bị hắn đánh lén, hủy ba tên tay chân nhục thân, đó mới là lợi bất cập hại. Hắn vận chuyển trúc long nhãn, hai mắt lập tức kim quang bắn ra bốn phía. Sau khi tấn cấp trúc long nhãn dò xét khoảng cách càng xa, này long thần miếu cấm địa ở vào một tòa đập nước bên cạnh, trung quanh dãy núi liên miên, khắp nơi có thể thấy được khổng lồ hình rồng điêu tố, chẳng qua đã đều đứt gãy, tựa như từng cô long thi nằm ngang. Long thần miếu cũng không miễn trận cách trở, bởi vậy thấy vậy rõ ràng, đập nước bên cạnh chỉ còn mảng lớn đổ nát thê lương, mà trong hồ thình lình có một tòa đá xanh đảo nhỏ, hiện ra liên hoa trạng bộ dáng, bao phủ tại trong nước. Mà ở hắn trúc long nhãn bên trong, thì nhìn thấy càng nhiều, chỉ thấy yên tĩnh trên mặt hồ, giữa núi non trùng điệp, từng đạo quỷ dị hôi vụ bay lên, dường như tiểu xà thượng hạ du đi, tụ tán ly hợp, biến hóa không chừng. Từ trên không trung nhìn xuống dưới, tất cả long thần miếu cấm địa tựa như một chén lớn, lít nha lít nhít rắn hôi vụ ở trong đó phun trào. Thứ này, nhường Vương Huyền trong nháy mắt nghĩ đến một vật. Cổ độc. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhíu mày. Nơi này là thượng cổ chân tiên đạo tràng, lại là đại chu tế bái hộ quốc thần long chi địa, nói đến cũng là thượng giai phúc địa, tại sao lại trở thành như vậy? Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy phía dưới mặt hồ ầm vang một tiếng thật lớn, kia bao phủ trong hồ liên hoa đảo lại trong nháy mắt nổ tung. Bọt nước văng lên có 10 trượng chi cao, đá vụn bùn đất bắn về phía tứ phương, mang theo bén nhọn tình đạo, ven bờ có cây đều nổ tung, nguyên bản hồ nước trong veo thì trong nháy mắt trở nên đục ngầu. Các ngươi muốn chết? Cùng với phẫn nộ tiếng gào thét, không trung một vệt kim quang thoáng hiện, chính là kia yêu đảo đảo chủ Dương Thần. Giờ phút này, hắn Dương Thần đã hiện ra bản tướng, lại là một đầu cực kỳ hi hữu long lý. Cùng thái nhất giáo vô lượng sơn mật quật kia hai đầu khác nhau, này vậy rồng toàn thân lân phiến hiện ra màu xanh mực, chung quanh hơi nước cuộn cuộn, thậm chí còn mọc ra rồi một đôi long trảo, nhìn qua dị thường dữ tợn. Trên lưng nó còn nhìn một bức tượng thần, rõ ràng muốn chạy trốn, nhưng Huyền Nguyên giáo chủ mấy người cũng đồng thời đem nó ngăn lại. Huyền Nguyên giáo chủ trong tay trái bắt quái bàn pháp bảo xoay tròn, tay phải triển khai một đạo trận đồ, lâm không bố trí một tòa đại trận màu vàng nóng, chính là từ Trường Phu tử chỗ nào mượn tới Tam Tuyệt trận đồ. Vật này tuyệt thiên tuyệt địa, tuyệt bốn phương tám hướng, này lao yêu lại không như Tào Huyền như thế, có thần đạo nội tình tiêu hao, tự nhiên không cách nào đào thoát. Mà Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt hai vị chân quân thì đồng thời triển khai sát chiêu, lam sắc kiếm quang như biển, màu máu minh nguyệt cao thăng, quang ảnh mỹ lệ, nhưng lại ẩn chứa làm cho người dùng mình sắc cơ. Kia lão yêu thanh lân tử đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, lão nha miệng rộng bên trong phun ra một viên thủy tinh san hô, chỉ một thoáng hơi nước tựa như sóng biển cuộn cuộn. Đông, ba cỗ lực lượng chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh khủng. Huyền Nguyên giáo chủ địa tiên đạo hạnh, tự nhiên năng lực hoàn toàn phát huy tam tuyệt trận đồ uy lực, gắt gao đem nó vây khốn. Mà này lão yêu, rõ ràng bó tay bó chân. Vương Huyền nhìn đến rõ ràng, đối phương mỗi lần cũng đem trên lưng tượng thần bảo hộ ở sau lưng, cho dù đạo hạnh cao hơn Huyết Nguyệt cùng Cố Thương Hải, cũng bị đánh chật vật không chịu nổi, liên tục trốn tránh. Huyết Nguyệt cùng Cố Thương Hải đều là tâm tư linh mẫn hạng người, cái kia còn nhìn không ra kỳ quặc, lập tức bắt lấy một điểm, sát chiêu cùng xuất hiện. Cố Thương Hải lam sắc kiếm quang hóa thành gió lốc, uy thế mười phần, mà Huyết Nguyệt thì thừa cơ lui ra phía sau, từ trong ngực lấy ra một người rơm, chằm chằm vào đối phương trong miệng niệm chú, sau đó một đao hung hăng đâm xuống. Vương Huyền thấy vậy lông mày nhảy lên. Này Huyết Nguyệt cũng là giấu đủ sâu, lại sẽ đầu đinh chú pháp. Tiểu này thuật pháp là khó dây dưa nhất, với lại có thể đối phó địa tiên, không còn nghi ngờ gì nữa không phải bình thường pháp môn. Hống. Theo Huyết Nguyệt một đao đâm xuống, lão yêu lập tức phát ra thê lương kêu gào âm thanh, ngực bụng kim quang lấp lóe, chống đi một đại đồng. Chỉ một thoáng, một cỗ địa tiên uy áp bay lên. Vương Huyền hiểu rõ, biến thành địa tiên sau liền có lôi kiếp ra thân chi mắc, bởi vậy Quảng Nguyên giáo chủ đám người ngày bình thường cũng thu lại khí tức. Giờ hẹn cũ, này lao yêu bị thương, lại khó chế lấp. Ầm ầm. Trên trời cao, lôi vân trong nháy mắt hội tụ, từng đạo màu máu điện long lưu chuyển, phát ra tiếng nổ kinh khủng. Vương Huyền trong nháy mắt nhớ ra, đây là Huyền Giác lúc trước đối mặt lôi kiếp, dường như cùng thần đạo chớ chú liên quan đến. Chẳng lẽ lại chính là này Long Thần Miếu cấm địa hình thành nguyên nhân? Yêu Long Huyền Giác chính là địa tiên đỉnh phong, đối mặt lôi kiếp sao mà khủng bố? Huyền Nguyên giáo chủ đám người nhất thời sắc mặt đại biến, cũng không nói hoài tới kia lão yêu, kim quang lóe lên, liền dương thần quy vị về đến bong tàu phía trên. Lui. Vương Huyền kiến thức qua này lôi bi lực, làm phòng tuần thiên bảo thuyền bị hao tổn, đội vàng mệnh lệnh lui lại. Mà kia lão yêu thanh lân tử lại là xui xẻo, nguyên bản thì bởi vì nhục thân tổn hại, đứng trước lôi kiếp, giờ phút này lại là lại khó tránh né, trong nháy mắt bị từng đạo màu máu lôi đỉnh bao phủ. Giữa thiên địa oanh minh rung động, trước mặt một mảnh đỏ tươi. Trong mắt Vương Huyền, những tia hôi vụ bị huyết lôi đánh trúng, trong nháy mắt tiêu tán ở thiên địa, còn lại thì như có linh tính, đều chui vào tượng thần trong. Không đầy một lát, lôi quang tàn đi. Huyền Nguyên giáo chủ cảm thụ một phen, lắc đầu nói, kia lão yêu dương thần đã tán loạn, lần này đến trung thổ, lại là tự tìm đường chết. Nói còn chưa dứt lời, liền ngừng miệng. Mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Chỉ thấy tôn này tượng thần tại đây khủng bố thiên lôi bên trong, lại không có chút nào bị hao tổn, ngược lại tản ra linh quang bảy màu, chậm rãi theo không trung rơi vào trong nước. Vương Huyền thấy được rõ ràng, kia tượng thần chính là một cái thân mặc long bào, đầu đội mũ miện dị tiên, thân thể dường như người, lại trường một long đầu. Cố Thương Hải hừ lạnh nói, đây cũng là Thanh Vi Hải Hà Đế Quân. Rõ ràng có một đạo chân tiên linh quang, hắn chẳng lẽ không sợ thiên điều? Vừa dứt lời, linh quang liền trong nháy mắt rút về, tựa thần thì bịch một tiếng rơi vào trong hồ nước. Vương Huyền như có điều suy nghĩ nói, yên tâm, vật này giao cho ta, vừa bạn có người tức sôi ruột. Tính toán thời gian, Vạn Long Quật Long Vương Giả Mạc La cũng đã khiêng qua phong kiếp. Chương 463, Lãnh Cung thấy tiên hồn, Long Vương tố nhân quả, 1, chương 463, Lãnh Cung thấy tiên hồn, Long Vương tố nhân quả, 1, Giang Lâm Thành, Trung Cung Long Quân liều lớn. Độc Câu Nghị, Thái Sử Hoa, Bạch Mạc Nôn đám người chính tại trước quân đồ bàn bạc, chỉ thấy phía trên vị Giang Châu làm trung tâm, vài mặt Long Văn tiểu kỳ đã đâm vào trung quanh các châu. Đại soái, vương tướng quân quay về. Một tên lệnh quan vội vàng vào trướng bẩm báo. Độc Câu Nghị trầm giọng nói, ngay lập tức truyền lệnh, mời vương tướng quân tới trước một lần. Đúng, đại soái. Lệnh quan quay người rời khỏi, không ngờ rằng một lát liền đã trở về. Bất đắc dĩ ôm quyền nói, hồi bẩm đại soái, vương tướng quân vừa trở về, liền lại lái thuyền rời khỏi, nghe nói đã xem đào tẩu lão yêu dương thần chém giết. Quá không ra gì. Thái Sử Hoạn nhíu mày, thì không báo cáo một tiếng, tự tiện hành động, coi như không thấy quân kỷ, này Vương Huyền sao làm? Hắn là binh gia tu sĩ, mặc dù đúng Vương Huyền cực kỳ coi trọng, nhưng cũng chú trọng quân pháp kỷ luật, trong lòng không khỏi thất vọng. Lần này Nam Trinh, tuy nói Vương Huyền muốn vì tương lai Tuần Thiên quân làm chủ, nhưng cũng bị mọi người nhìn trúng, lại lập mấy trận chiến công, liền sẽ thăng làm thao thiết quân phó soái, thậm chí dần dần tiếp nhận Độc Câu Nghị. Nhưng bây giờ nhìn tới, hắn đúng thao thiết quân dường như không thế nào để bụng. Không sao cả. Độc Câu Nghị khẽ lắc đầu, vương tướng quân có chuyện quan trọng khác, thái tử tự mình truyền lệnh, cho phép hắn thuận tiện làm việc, không cần trách cứ. Lời này vừa nói ra, trong chướng mọi người nhất thời ngạc nhiên. Bọn hắn đều là thông minh hạng người, lúc này phát giác được kỳ quặc. Nam Trinh việc quan hệ đại yến quốc vận, thái tử lại cho phép Vương Huyền tùy ý hành động, trừ phi có đây Nam Trinh chuyện trọng yếu hơn. Còn có, mấy địa tiên cùng xuất hiện, mỗi cái đều là thân phận hiển quý, có thể trấn áp quốc vận tồn tại, lại toàn bộ tụ lại tại Vương Huyền trung quanh, cả ngày âm thầm bàn bạc. Chẳng lẽ có cái đại sự gì xảy ra? Nghĩ được như vậy, trong lòng mọi người không hiểu bịt kín một tầng bóng ma. Chớ có suy đoán lung tung. Độc Câu Nghị trầm giọng nói, chúng ta đều là quân nhân, phục tùng quân lệnh chính là, đến thời cơ thích hợp, thái tử chắc chắn sẽ báo cho biết. Bạch Mạc luôn sắc mặt bình tĩnh chắp tay nói, đại soái nói không sai, nhưng Nam Cương chỗ nào nên phái ai đi? Độc Câu Nghị khẽ lắc đầu, Công Dương gia thực lực bất phàm, tại Nam Tấn căn cơ hùng hậu, đầu nhập vào đại yến sau còn thốn công chưa lập, liền để bọn hắn tiến đến, có một số việc nói đến cũng càng thuận tiện. Vừa rồi một phong mật tín từ Nam mà đến. Trấn thủ Nam Tấn biên cương Vu gia Cửu Anh quân đoàn, dường như không muốn tham dự Nam Bắc chi tranh, vui lòng quy thuận đại yến, chẳng qua lại cần chút ít điều kiện. Độc Câu Nghị đánh đáy lòng có phải không nguyện ý Vu gia lão tổ thả ra yêu long huyền giác, có thể cựu khúc thiên hà thủy quân thứ bị thiệt hại hầu như không còn, trong nước kêu ca sôi trào, dọc theo sông mấy châu, người người trong nhà cột bạch lăng. Nhưng hắn lại thế hệ trấn thủ Nam Cương, như xuất binh hồi biên, ủy liêu tất nhiên thừa lúc vắng mà vào. Diệt đi Vu gia Cửu Anh quân đoàn, thứ bị thiệt hại bao nhiêu tạm thời không để cập tới, lại lần nữa phái binh trấn thủ Nam Cương, lại muốn tiêu hao lượng lớn binh lực cùng tài nguyên. Với lại, Vu gia cùng Ngụy U đế có chút liên lụy còn chưa nói thành, không thể tùy tiện tin tưởng. Độc Câu Nghị trong lòng mười phần mâu thuẫn, bởi vậy nghị phái Vương Huyền tiến về tìm kiếm một phen, vì Tuần Thiên bảo thuyền tốc độ, hai ngày liền có thể thoải mái trở về. Bây giờ, chỉ có thể phái Công Dương gia tiến đến. Tuần Thiên bảo thuyền phía trên, Vương Huyền thì tự nhiên sẽ hiểu việc này. Nam Cương, hắn nhíu mày, sau đó nhìn về phía bên cạnh. Tòa kia thân người đầu rồng tượng thần đã bị bọn hắn vứt ra đây, không khỏi quấy phá, do Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh tự mình ra tay, vì tam tuyệt trận đồ phong ấn, Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt theo bên cạnh hiệp trợ. Kỳ quái là, hết rồi thiên lôi kích thích, đạo kia đến từ Thanh Vi Hải Hà Đế quân linh quang bảy màu, liền giấu tại tượng thần trong không thấy tăm hơi. Vong thuyền đã trống không, trừ ra Vương Huyền cùng mấy tên địa tiên, còn lại người toàn bộ rút lui tại thuyền trong lâu, ngay cả A Phúc cùng Tiểu Bạch cũng bị đổi hồi. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn cũng hiểu được chuyện này ý nghĩa, thiên điều quy định, chân tiên không thể can thiệp hạ giới, nhưng hiện tại xem ra, đánh giới này chủ ý, có lẽ không chỉ U Minh Lưu Ly Thánh Tôn. Nếu không biết rõ chuyện này, tất nhiên hậu hoạn vô tận. Tuần Thiên bảo thuyền tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền tới đến Vạn Long Quật. Huyền Nguyên giáo chủ đám người mang theo tượng thần cùng Vương Huyền bước vào động quật về sau, liền nhanh chóng rời khỏi cấm địa. Vương Huyền mặc dù chưa nói, nhưng bọn hắn thì đoán ra nơi này chỉ sợ ẩn giấu đi một tôn đại năng, dường như trong hoàng thành vị kia. Quảng Nguyên chân quân thi triển xã tắc thần đàn về sau, đã tiến về thần đô cùng Độc Cô Hi tụ hợp, nhìn xem có thể hay không theo kia trần tiên trong miệng biết được giải cứu chi pháp. Cho dù đối phương từ chối, cũng muốn toàn lực thử một lần. Huyền Nguyên giáo chủ đám người sau khi đi, trong động quật ngay lập tức trở nên tĩnh mịch một mảnh, chỉ có hang động chỗ sâu ngẫu nhiên truyền đến tiếng sấm. Vương Huyền chắp tay trầm giọng nói, còn xin tiền bối hiện thân gặp nhau. Hắn vừa rồi bước vào cấm địa, loại đó lòng bàn chân âm phong gào thét cảm giác sợ hãi đã biến mất, chắc hẳn lão long đã vượt qua phong kiếp. Ầm ầm, chỉ một thoáng lôi quang cuồn cuộn mà ra, tựa như tùy thời muốn đem hắn bao phủ. Vương Huyền gặp một lần, không chút kinh hoàng. Quả nhiên, lôi quang hội tụ hóa thành một cái hình rồng, sau đó thất thải hình rồng vằn xuất hiện tại bên hông hắn cốt nhận phía trên. Bản vương không phải nói, không có tu thành. Long Vương Giả Mạc La dường như nộ khí không nhỏ, vừa hung dữ giống lên một câu, liền ngay lập tức ngừng miệng, không còn nghi ngờ gì nữa chú ý tới tôn này tự thần. Vương Huyền trầm giọng nói, tiền bối biết nhau này tiên. Long Vương Giả Mạc La hơi nghi hoặc một chút, đây là bản vương hảo hữu Chí Giao Thanh Vi Hải Hà Đế quân, đại chu chi nạn lúc, bản vương hạ giới cứu đồ, tấn tiêu hà thủy phủ, liền mời hắn thay chiếu khán. A, này tượng thần từng dở trò. Long Vương Giả Mạc La trầm mặc hồi lâu, âm thanh đột nhiên trở nên ấm lãnh, "Vật này, ngươi là ở đâu phát hiện?" Vương Huyền trầm giọng nói, "Tại một chỗ cấm địa tìm thấy, trước kia chính là kia Thanh Vi Hải Hà Đế quân đạo tràng, sau đó biến thành Huyền Giác Long thần miếu." Có mấy lời đã không cần nhiều lời. Huyền Giác đột nhiên phá hoại Cửu U Quỷ Quốc phong ấn, dẫn phát đại kiếp, đông đảo chân tiên chết thảm, Long Vương Giả Mạc La bị liên lụy, cũng bị trấn áp ở nơi này bị hình. Kia Huyền Giác là Sích Đế tọa kỵ, lại đột nhiên phản bội, mà trùng hợp Thanh Vi Hải Hà Đế quân tượng thần thì động tay chân. Con rồng già này, sợ là bị ám hại. Ngang. Một tiếng thê lương tiếng long ngâm vang lên. Chương 463, Lãnh cung thấy tiên hồn, Long Vương tố nhân quả, 2, chương 463, Lãnh cung thấy tiên hồn, Long Vương tố nhân quả, 2, Vạn Long quật cấm địa bên ngoài, Huyền Nguyên giáo chủ đám người không hiểu trong lòng một hồi run rẩy, cuối cùng trợn mắt há hốc mồm nhìn lên bầu trời. Lôi vân quần quần hội tụ, kim sát thiểm điện như đao. Thần đô, Đông cung. Thiên điện trong, cung nữ thị vệ đều bị hạ lệnh rời khỏi, chỉ có thái tử Độc Cô Hi cùng hai tên điệu tiên ngồi đối diện nhau. Sự việc chính là như vậy. Thái tử Độc Cô Hi đem sự việc giảng thuật một lần, lắc đầu thấp giọng nói, phụ hoàng vì nhất thống nhân tộc là đại nghiệp, không tiếc xả thân diệt hồn, nếu là sớm biết lại như thế nào. Độc Cô Hi nguyên bản biểu tình bất cần đời thu lại, khiển trách, Vương huynh làm người cũng không xem thường bỏ cuộc, cho dù đại kiếp không thể ngăn cản, cũng sẽ gương ngựa sẵn sàng, cùng địch đánh đến cuối cùng, ngươi cho rằng hắn sẽ tùy sinh mộng tử. Thái tử Độc Cô Hi giật mình, cái trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng đứng lên chắp tay nói, đa tạ vương thúc dạy bảo. Độc Cô Hi khẽ gật đầu, trong mắt cũng không trách cứ. Chọn lựa Độc Cô Hi kế thừa hoàng vị, hoàng tộc tông miếu các trưởng lão, kỳ thực trong âm thầm từng có một phen tranh luận. Thái tử Độc Cô Hi mặc dù anh minh, nhưng tính tình đã có chút ít đu. Cuối cùng vẫn là Yến Hoàng Độc Cô hành lực bài chúng nghị, nhân tộc nhất thống, tránh không được đao binh tương hướng, chiến loạn qua đi, bách tính cần chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, thái tử Độc Cô Hi dày đức, vừa bạn phù hợp. Lại thêm vương phu tử đúc thành dân ý đao, cải cách cổ lễ, nói không chừng thật là nhân tộc khổ tận cam lai, tái hiện tượng cổ thịnh thế. Ai có thể nghĩ tới, diệt thế chi kiếp đã không xa. Nghĩ được như vậy, Độc Cô Hi đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nói, giáo chủ, chúng ta đi thôi. Quảng Nguyên Chân Quân gật đầu một cái, sau đó liền tại thái tử Độc Cô Hi dẫn đầu dưới, đi tới tòa kia Lãnh cung đại điện. Vâng. Đại điện môn đột nhiên quan bế, yếu ớt hỏa diễm dâng lên, tất cả lớn nhỏ lục giáp thần tượng, tại ánh lửa chiếu rọi xuống sáng tối chập chờn, có vẻ dị thường dữ tợn. Quảng Nguyên Chân Quân cùng Độc Cô Hi đương nhiên sẽ không bị loại tràng diện này dọa đến, cùng nhau chắp tay nói, gặp qua thiên tôn. Đạo hắc ảnh kia xuất hiện lần nữa, sáng tối chập chờn, âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến, đem bản tôn thông tin lộ ra, nhìn tới ngươi Độc Cô gia, đã không muốn tuân thủ giao ước. Giọng nói sâm nghiêm lạnh lùng, không còn nghi ngờ gì nữa có chút mất hứng. Thiên tôn chớ trách. Quảng Nguyên Chân Quân tiến lên một bước trầm giọng nói, sâu kiến còn ham sống, việc quan hệ hàng tỷ sinh linh tính mệnh, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Thiên tôn đã là địa hoàng hậu duệ, lại từng tương trợ đại chu, khi hiểu rõ nỗi khổ tâm riêng của ta. Bóng đen kia trầm mặc một hồi, các ngươi muốn làm cái gì? Quảng Nguyên Chân Quân con mắt híp lại, đem nhất thống nhân tộc, trọng lập thần đạo đăng ký tiên sách kế hoạch đại khái nói một lần. Ha ha ha. Bóng đen kia chợt cười to, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, thực sự là người không biết vô ý. Trọng lập thần đạo. Đại chu lập triều lúc, chúng ta cũng tại, như việc này có thể thực hiện, còn có thể chờ tới bây giờ. Thần đạo trọng khí còn giữ tại Cửu Vũ Quỷ Quốc trong tay, xúc. Hướng Hoàng Lăng sẽ chỉ sứ trung thổ long mạch hỗn loạn, địa khí bạo động, hai họa vô tận, trừ phi tìm về thần đạo trọng khí. Cho dù làm thành việc này, đăng ký tiên sách cũng phải có thiên đỉnh tình quan hạ giới tuần tra, liên tục hành thẩm, hao phí mấy năm lâu, đến lúc đó Cửu Vũ Quỷ Quốc sớm đã phá phong mà ra. Nói xong, bóng đen kia yếu ớt thở dài, các giới đều có thiên tiên đại năng phù hộ, không, có này tai họa, mà giới này thiên hoàng không biết bóng dáng, địa hoàng cùng Cửu Vũ yêu ma đồng quy vô tận, nhân hoàng không rõ sống chết, chúng ta chỉ là hèn mọn tiểu tiên, căn bản không có năng lực che chở. Vô dụng, từ bỏ đi. Lời này vừa nói ra, đại điện trong lập tức lâm vào trầm mặc. Thái tử Độc Cô Hi trong lòng một tia hy vọng cuối cùng phá diệt, sắc mặt tái nhợt, không biết như thế nào cho phải. Độc Cô Hi thì sắc mặt u ám, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cơn lửa giận không chỗ phát tiết. Quảng Nguyên Chân Quân ánh mắt thì vẫn như cũ kiên định, râu bạc trắng phiêu động, thương tiếng nói, thế gian vạn vật luôn có một chút hy vọng sống, chúng ta tuyệt không buông tha, đơn giản chịu chết mà thôi. Chúng ta mặc dù không biết thượng cổ sự tình, địa phương hoàng bệ hạ lúc trước chưa lập thần đạo, vẫn như cũ năng lực hộ đến giới này an ổn, lão đạo bất tài, nguyện xả thân hiệu bảng. Bóng đen âm thanh lạnh lùng nói, hiệu bảng, người có biện pháp gì? Quảng Nguyên Chân Quân ánh mắt bình tĩnh, lại ăn nói mạnh mẽ, lão đạo hiểu được qua âm thuật, cùng lắm thì tiến về U Minh, đoạt lại thần khí. Dứt lời, liền chắp tay, quay người rời khỏi đại điện. Thái tử cùng Độc Cô Hi liếc nhìn nhau, theo sát phía sau. Vâng. Đại điện chi môn lần nữa quan bế, tiến tĩnh một mảnh. Bóng đen cười lạnh nói, vào Cửu U, thực sự là vô tri. Dứt lời, giọng nói trở nên có chút tiêu điều, nếu có cách, lão phu làm gì ẩn nút tại đây? Ầm ầm. Vạn Long Quật Sơn lĩnh chấn động, tiếng long ngâm âm thanh. Trên trời cao, cũng lôi vân cuồn cuộn, tại Huyền Nguyên giáo chủ đám người rung động trong ánh mắt, những tia màu vàng kim lôi quang không ngừng hội tụ, lại mơ hồ hình thành một ngụm to lớn giao cầu, tựa như tùy thời đều muốn rơi xuống. Cũng may một lát sau, Vạn Long Quật dần dần khôi phục yên tĩnh, tiếng long ngâm không còn truyền đến, trên trời màu vàng kim lôi quang thì tiêu tan theo. Huyền Nguyên giáo chủ đám người nhẹ nhàng thở ra, chăm chăm vào xa xa sắc mặt nghiêm trọng. Trong động quật, Vương Huyền run rẩy hai tay thì dần dần bình tĩnh. Này Long Vương không hổ là chân tiên, cho dù cũng không nhằm vào hắn, bởi vì phẫn nộ mà tản ra khí thế, thì làm hắn thân thể không khỏi run rẩy. Nhìn Long Vương khôi phục bình tĩnh, Vương Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta nếu là ngươi, tất nhiên sẽ không sốt ruột trở về. đây là một cái hố to, chỉ sợ này Long Vương giả Mạc La cơ nghiệp sớm bị cướp đi, như ngốc núc ních trở về, nói không chừng chính là một hồi tử kiếp. Không cần ngươi nói, Long Vương giả Mạc La lửa giận trong lòng vẫn như cũ, bản vương nguyên bản tiêu diêu tự tại, từng cái lại đều đi mưu hại, tốt, tốt vô cùng. Vương Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích, tiền bối có gì phá địch kế sách? Hắn trong lòng hiểu rõ, Long Vương giả Mạc La cho dù lại không vui lòng, cũng cùng giới này trói chặt, trở về cũng muốn đối mặt tử cục, lưu lại lại muốn đối mặt cửu lũ quỷ quốc đối thủ cũ, có thể nói tình thế khó xử. Giúp bọn hắn vượt qua đại kiếp, liền có thể tranh thủ thời gian. Con rồng già này ở lâu thiên đỉnh, nói không chừng biết được biện pháp đáp lại. Quả nhiên, Long Vương giả Mạc La trầm mặc một chút hỏi, ngươi có biết bản vương vì sao muốn ngươi tu luyện sát tinh chú? Vương Huyền chắp tay nói, đang muốn tỉnh giáo tiền bối. Hắn có thiên đạo thôi diễn bản, đem sát tinh chú tu luyện đại thành, cũng không phải là khó khăn sự tình, chỉ là không biết con rồng già này có chủ ý gì. Long Vương giả Mạc La giờ phút này cũng không có dấu diếm, thấp giọng nói, này tinh thần chi đạo là thiên đình đô thiên duy trì trật tự tinh quan chi pháp, người tu luyện có thành tựu rất ít. Bản vương chẳng qua muốn cho ngươi giả tạo cái xá lệnh mà thôi. Chương 464, Long Vương chạy trốn mà tính, con đường phía trước đều xa vời. Chương 464, Long Vương chạy trốn mà tính, con đường phía trước đều xa vời giả tạo xá lệnh. Vương Huyền nghe được trong lòng giật mình, ánh mắt dần dần trở nên lạnh, tiền bối, ta có chút không biết rõ, ngày này cái xá lệnh còn có thể giả tạo. Cái gọi là chuyện ra khác thường tất có yêu, trước đó hắn liền cảm giác này Long Vương quá nhiệt tình, gặp mặt mấy lần liền truyền thụ chính mình sát tinh chú. Hiện tại xem ra, quả nhiên hữu miêu dính. Tất nhiên có thể giả tạo. Long Vương giả Mạc La thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, thiên đỉnh to lớn, thuộc hạ đại thiên thế giới đông đảo, tuy nói thiên quy sông nghiêm, không có một tia thương thảo, nhưng cuối cùng chấp hành thiên phạt người, lại là tiên nhân. Ở trong đó môn đạo, coi như nhiều. Bản vương trước kia nghe nói không ít chuyện, nhưng một mình tiêu giao, đều không để ở trong lòng. Huyền thiên cưu sát tinh quan trường tự nhiên theo lẽ công bằng chấp pháp, người người e ngại, nhưng mọi việc bận rộn, lại không thể chú đáo. Chỉ cần dùng xá lệnh lừa dối chót lọt, đợi bọn hắn phát hiện cũng là sau trăm tuổi, bản vương cũng coi như giàu có, đến lúc đó sớm đã đánh điểm tốt tất cả, không ai sẽ phát hiện. Vương Huyền cười lạnh nói, tiền bối nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng nếu xuất thế, này giả tạo xá lệnh oan ức, sợ là do tại hạ đến quang a, là muốn bước lên chút ít mạo hiểm. Long Vương giả Mạc La thật cũng không phủ nhận, trầm giọng nói, bất quá ta quan tư chất ngươi bình thường không có gì đặc biệt, truyền thừa cũng có thiếu hụt, không hề nửa phần tiên duyên, tả hữu sống không quá trăm năm, quản nhiều như vậy làm gì? Giúp bản vương, giúp ngươi rời khỏi giới này đào thoát đại nạn, ngày sau còn có thể chăm sóc ngươi đời sau tông tộc. Bình thường không có gì đặc biệt. Vương Huyền giận không chỗ phát tiết, hắn còn là lần đầu tiên nghe được tiểu này đánh giá, chẳng qua cũng không phản bác. Âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối giỏi tính toán, nhưng tại hạ tuyển sẽ không đáp ứng. Bây giờ nghĩ đáp ứng cũng không được. Long Vương giả Mạc La âm thanh lạnh lùng nói, bản vương bị người mưu hại, Long cung thủy phủ sợ là đã sớm bị đoạt, đâu còn có đồ vật đánh điểm. Hải Hà đế quân thậm chí không cần bố trí cả bẫy, chỉ cần phát hiện ta tự mình trốn về, một báo cáo, bản vương liền sẽ mệnh tang trảm Long đài, lưu ở nơi đây, sợ cũng tránh không khỏi U Minh Lưu Ly Thánh Tôn độc thủ. Vương Huyền sau khi nghe xong, trong nháy mắt hiểu rõ, lão Long sợ là đã không đường có thể đi, mới đúng chính mình toàn bộ đỡ ra, nếu không phải phát hiện thanh vi Hải Hà đế quân tự thần, sợ là sẽ còn tiếp tục lừa bịp. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền con mắt híp lại, nhìn tới tiền bối, còn có những phương pháp khác. Hắn có dự cảm, lão Long nói những thứ này, tuyệt không phải không phóng mất. Không sai. Long Vương giả Mạc La trầm giọng nói, đem ngươi kia lục giáp thần tượng lấy ra, bản vương lại xác nhận một phen. Vương Huyền thì không có do dự, vung tay lên một cái, tượng thần liền từ trong động huyền tí lóe ra, chậm rãi rơi vào trong động. Vật này hắn nguyên bản muốn tế luyện thành thân ngoại hóa thân, ngày ngày vì thiên hồn dẫn không chế, hỗn nguyên âm dương huyền sắt và tinh huy tẩy luyện, nguyên bản bóng loáng bộ mặt đã xuất hiện hình dáng, cùng hắn tướng mạo cực kỳ tương tự. Một đạo lôi quang hiện lên, Long Vương giả Mạc La tiên hồn chuyển rời đến lục giáp thần tượng phía trên, hóa thành một đạo long văn thượng hạ du đi, sau đó lại trở về đến cốt nhận phía trên. Không sai, đúng là đấu bộ thiên binh pháp khí. Giọng lão Long chấn động không khí, người ta bây giờ cũng ham sâu tử cục, đây cũng là duy nhất cơ hội. Vương Huyền hứng thú, tiền bối thỉnh giảng. Long Vương giả Mạc La trầm giọng nói, phương thế giới này tại thiên điều giảng buộc dưới, bản vương bất khả tiết lộ quá nhiều, để tránh dẫn tới phản vệ. Người chỉ cần hiểu rõ, cựu thiên chi thượng cũng không phải là đều là thiên nhân, quản lý ngàn vạn thế giới, trấn áp phản địch, uy hiếp cửu vũ thế lực, cần thiết thiên binh thiên tướng, đâu chỉ hàng tỷ, ở trong đó tự có một bộ thiên quy. Thiên binh nơi phát ra có ba loại, một chính là các ngươi binh gia tu sĩ thành tiên, đến lúc đó tự có thiên đỉnh tình quan tiếp dẫn, các loại kiểm tra sau đăng ký tiên địch, chí ít cũng là nho nhỏ thủ lĩnh. Hai là có xu hướng lực, nguyên bản không phục quản giáo, sau đó đầu nhập vào thiên đỉnh, tiếp nhận thiên điều giảng buộc, tự thành một phái. Thứ ba chính là thiên đỉnh đại năng luyện chế lượng lớn đạo binh hộ pháp thần tướng, bình thường sẽ ở cửu lũ chi địa hoặc yêu thú hành hành châu bố trí đại trận quân doanh, thu lấy hung hồn lệ phách giảng buộc, điều khiển đạo binh, là hạ đẳng nhất bia đỡ đạn. Dứt lời, do hỏi, ngươi này lục giáp thần tướng đến từ nơi nào? Vương Huyền do dự một chút, đó là đến từ một chỗ đầu tiên, bị một cái tu xả măng ra, muốn đem vật này tế luyện thành phần thân. Thì ra là thế. Long Vương giả Mạc La cười lạnh nói, động tiên chính là câu thông tam giới chi lối đi, cũng là thiên địa lỗ thủng, vừa có tu xả, nói rõ chỗ kia động tiên cùng nào đó man hoang chi giới tương liên, giới này bị thiên đỉnh che chở, tùy tiện xâm nhập, tránh không được tam thai giáng lâm. Kia tu xả cũng là khôn khéo hạng người, luyện hóa lục giáp thần tướng, hẳn là muốn lấy phàm thân vào tiên tịch, tránh thoát tam thai, đáng tiếc kiếp số khó thoát. Vương Huyền con mắt híp lại, phàm thân cũng có thể vào tiên tịch. Long Vương giả Mạc La trả lời, thiên đạo bất nhân, nhưng luôn có nhất tuyến cơ duyên, địa tiên như tư chất có hạn, lại muốn tránh lôi kiếp, liền sẽ trốn vào động thiên trong tìm kiếm thế lực che chở. Thiên đỉnh đương nhiên sẽ không buông tha những tư nguyên này, thường thường sẽ tại động thiên bên trong xây dựng thiên điện, hoặc vào thiên đỉnh, biến thành địa vị thấp tiểu lại, hoặc vào quân doanh, bỏ phàm thai, dương thần nhập đạo binh thần tướng thân thể. Nếu như ta không có đoán sai, kia động thiên trong tất có một chỗ quân doanh thiên điện, ngươi chỉ cần đem này hộ pháp thần tướng luyện hóa, liền có thể bước vào thiên điện, đăng ký thiên tịch. Vương Huyền nhíu mày, nghe tiền bối lời nói, cho dù đổ bộ thiên tịch, cũng là thân không khỏi mệnh bia đỡ đạn, thì có ích lợi gì? Tác dụng lớn. Long Vương Giả Mạc La cười lạnh nói, có rồi thiên tịch, liền có thể tại Huyền Thiên Thiên Đỉnh trong phạm vi thế lực hành động, ngươi chỉ cần đem việc này và tượng thần giao cho duy trì trật tự tinh quan, Hải Hà Đế quân liền sẽ chịu không nổi. Vương Huyền nghe xong, có chút tức giận, nói chuyện thì không còn khách khí, ngươi con rồng già này, hẳn là làm ta là kẻ ngu. Nghe ngươi lời nói, Thiên Đỉnh cũng không phải là công chính vô tư chỗ, kia Hải Hà Đế quân như ngươi cơ nghiệp, tất nhiên thế lực không nhỏ, ta này vô danh tiểu bối đi kiệt cáo, tùy tiện liền có thể đuổi. Cho dù thành công, ngươi ngược lại là thoát ly hiểm cảnh, chúng ta đại kiếp, lại cái kiếp như thế nào giải quyết? Ngươi này tên lần sao vẫn không rõ. Long Vương Giả Mạc La dường như cũng có chút căm tức, Xích Đế là bản vương ái đồ, nếu có thể trọng lập thần đạo, bản vương sao lại ngồi nhìn? Hướng Nhất Mạch đã đầu nhập vào U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, thần đạo bảo khí ngay tại hắn trên tay, cho dù bản vương thì đoạt không trở lại, bọn hắn chiếm cứ chính thống, mặc dù trở ngại thiên quy, chân tiên không cách nào ra tay, nhưng thực lực bọn hắn mạnh hơn xa các ngươi. Phiền toái nhất là, bọn hắn thậm chí không cần ra tay, chỉ cần thần đạo không cho vẹn, tiên sách danh sách biến mất. Hướng chân tiên và U Minh Lưu Ly Thánh Tôn dưới trướng bị quân liền có thể trực tiếp giáng lâm, các ngươi lấy cái gì cản? Đây là con đường sống, yêu có tiếp hay không? Đến lúc đó bản vương cùng lắm thì đảo vong Tây Bắc U Thiên, các ngươi chỉ có một con đường chết, ngay cả thần hồn đều sẽ biến thành quỷ quân chất dinh dưỡng. Dứt lời, cốt nhận trên long văn trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, trong động quật lần nữa giống như thủy triều lan tràn mà ra, sát cơ nghiêm nghị. Vương Huyền trong lòng biết đây là lão Long hạ lệnh chủ khách, ánh mắt lạnh lùng thì không còn nói nhảm, đem hai tôn thần tượng thu hồi, thân hình lóe lên liền nhảy ra động quật. Đi vào cấm địa bên ngoài, Huyền Nguyên giáo chủ và ba vị sớm đã chờ đợi đã lâu, thấy thế liền vội vàng tiến lên, quan tới hỏi ánh mắt. Vương Huyền do dự một chút, không biết nên nói như thế nào. Theo lão Long lời giải thích, bọn hắn không có một tia thủ thắng cơ hội, nếu ăn ngay nói thật, này tạm thời xây dựng liên minh, sợ là sẽ phải ngay lập tức sụp đổ. Đúng lúc này, chân trời hai đạo kim quang phá không mà đến. Quảng Nguyên chân quân cùng Độc Cô Hi hiện ra thân hình, sắc mặt rất khó coi. Vương Huyền xem xét, liền biết thần đô bên ấy cũng không tìm thấy giải cứu chi pháp. Sự việc có chút không ổn. Quảng Nguyên chân quân sắc mặt bình tĩnh, không dối gạt chư vị, trọng lập thần đạo chi pháp, cần một tôn bảo khí. Hắn cũng không giấu giếm, đem sự việc giảng thuật một lần. Vương Huyền khẽ lắc đầu, thì đem theo lão Long bên ấy lấy được tình báo đại khái lộ ra. Mọi người sau khi nghe xong, lập tức lâm vào trầm mặc. Huyền Nguyên giáo chủ yếu ớt thở dài, các loại nhân quả, thì ra là thế, ngày này đỉnh uy nghiêm, nói đến cũng bất quá cá lớn nuốt cá bé mà thôi, ngay cả chân tiên đều muốn nghe hơi mà chạy, chúng ta lại nên làm cái gì? Quảng Nguyên chân quân trầm giọng nói, bản tọa kế hoạch dùng qua âm thuật trốn vào U Minh, nghĩ biện pháp lẫn vào U Minh Lưu Ly Thánh Tôn dưới trướng, nhìn xem có thể hay không đem bảo khí trộm ra. Huyền Nguyên giáo chủ cảnh mình trầm mặc một chút, xoay người chắp tay nói, Quảng Nguyên giáo chủ, tại hạ không kịp ngươi một phần bạn. Những người có mặt đều không có nói chuyện. Bọn hắn hiểu rõ, Quảng Nguyên chân quân cử động lần này hơn phân nửa thập tử vô sinh. Cố Thương Hải khẽ lắc đầu, giáo chủ có thánh nhân chi tư, tại hạ không kịp, chỉ có thể trốn vào đầu tiên, tìm một đường sinh cơ kia. Nói xong, thở dài, vốn cho là thành tựu địa tiên, cho dù không được trường sinh, cũng có thể được 500 năm tiêu dao, nhưng chưa từng nghĩ đến họ có này lại kiếp. Huyết Nguyệt vẫn như cũ sắc mặt cay nghiệt, ta cùng với đạo hữu thủy hành. Độc Cô Hi trầm mặt một chút, trong mắt tràn đầy oán độc, ta sẽ thủ đến cuối cùng, như chuyện không thể làm, liền lưu thân thể tàn phế tương lai báo thù. Huyền Nguyên giáo chủ sắc mặt lúng túng, không nói gì. Vương Huyền xem xét, liền biết này ba người đã hạ quyết tâm, kết bạn xâm nhập động thiên tìm kiếm tiên điện, đi kêu phàm thân vào tiên tịch đường. Quảng Nguyên chân quân dường như cũng không ngoài ý muốn, gật đầu trầm giọng nói, sâu kiến còn ham sống, bản tọa xem trọng các vị đạo hữu lựa chọn, nhưng cầu một chuyện. Nói xong, trong mắt sát cơ lại không cách nào ức chế, còn xin chư vị tương trợ, mau chóng nhất thống nhân tộc, đem quỷ kia cốt chó săn ngụy ưu đế chém giết, triệt để thanh trừ thai hoàng ẩm, bản tọa mới tốt yên tâm rời đi. Mấy tên điệu tiên cùng nhau chắp tay, xin nghe giáo chủ pháp chỉ. Vương Huyền không nói gì, yên lặng liếc nhìn bạn Long Quật một cái. Hắn hiểu rõ lão Long ý nghĩa, là muốn nhường hắn mượn lục giáp thần tướng gia nhập thiên binh trốn được một mạng, tiện thể thay hắn nói với cái hình, hai người đều có thể công việc. Nhưng những người còn lại đâu? Thê tử của mình hảo hữu, dưới trướng quân sĩ, trị hạ bất tính, lẽ nào mặc cho bọn hắn đi chết? Nghĩ đến đại chu bích họa trên chỉ rõ, lúc đó chỉ có hướng lên trên tầng tàn sát bừa bãi, lê dân bách tính liền sống không bằng chết, mà bây giờ lại có chân tiên giáng lâm, quỷ quân theo kiểu u mãnh liệt mà ra. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trong lòng liền biết, hắn cùng Quảng Nguyên chân quân giống nhau, tuyệt sẽ không một mình đạo tẩu. Trọng lập thần đạo một đường, cơ hội xa vời. Quảng Nguyên chân quân nhìn tới đã quyết định của mệnh. Hắn không có đất tiên tu là, vào kiểu u càng là hơn sức sống xa vời, duy nhất có thể làm, sợ hay là như lão Long nói, tìm kiếm thiên điều lỗ thủng. Vương Huyền có dự cảm, Khả Nguyên Sơn mạch trong động thiên tiên điện, rất có thể chính là một cơ hội. Chương 465, Ngọc Kinh đầy vẻ lo lắng, Nam Cương sóng gió nổi lên. Chương 465, Ngọc Kinh đầy vẻ lo lắng, Nam Cương sóng gió nổi lên. Lập thu qua, thiết sử thử đến, khí trời bắt đầu chuyển lạnh. Mặc dù buổi trưa còn mang theo một tia khô nóng, nhưng mấy trận mưa thu qua đi, sáng sớm ban đêm đều lộ ra khiếp người hàn ý. Những năm qua lúc này, Nam Tấn Đô thành Ngọc Kinh, liền sẽ có các loại long trọng hoạt động, uống rượu thưởng thức cúc, ăn cua nghe kịch, danh gia vọng tộc là đấu phú xài tiền như nước, giang hồ mỹ nhân anh hùng hào kiệt cạnh nhất thời phong lưu. Mà bây giờ, tất cả đô thành cũng lòng người bàng hoàng. Mấy trận đại bại qua đi, thao thiết quân phân tán, giống như thủy triều tuân hướng các châu, một đường công thành nổ trại, thế như trẻ tre. Tin dữ dường như mỗi ngày đều sẽ truyền đến. Ngọc Kinh danh xưng, lấy từ thiên thượng Bạch Ngọc Kinh. Nghe đồn đại sở thời điểm, Trích Tiên Lưu Trường An viễn phó hải ngoại, chỉ để lại một câu nói, nói muốn tìm tiên thành trên trời cao Bạch Ngọc Kinh sau khi được văn nhân mặc khách địa đặt, các loại về Bạch Ngọc Kinh nghe đồn liền sôi nổi lưu truyền. Tỷ như Lê Viên có xuất diễn Mộc Lương Ký nói có người trong Mộc Du lãm Bạch Ngọc Kinh, thấy tiên nhân ca múa đẹp không sao tả xiết, sau khi tỉnh lại trên lò hoàng lương chưa chín mọc. Tỷ như Bình Môn có một tiết mục ngắn Du Tiên Ký nói có người lầm vào trong núi hang cổ, cùng Bạch Ngọc Kinh tiên nữ nói chuyện yêu đương, thậm chí sinh hạ một đứa con, sau khi ra ngoài đã thế sự xoay vần. Mà Ngọc này kinh chính là đại sở hoàng tộc lưu ra, là kỷ niệm Trích Tiên Lưu Trường An sở kiến, đem một dãy núi gần như chiếm hết, dường như một tòa bảo tháp tầng tầng lớp lớp tổng cộng có thập nhị trọng, biểu tượng đạo môn thập nhị trọng lâu. Mỗi tầng trong lúc đó lại có vận hà thành hoàn trạng phân bố, cầu nối đông đảo mỗi người đều mang đặc sắc, lại có đẹp đẽ kiến trúc mái cong đấu cùng, vô số thế gian phong lưu, tiên thành trên trời cao. Nơi này là văn nhân mặc khách trong ngậu chi hương, nhưng có lẽ là quá mức an nhàn xa hoa lãng phí. Từ hoàng tộc Tần Thị thành lập Nam Tấn, định đô Ngọc Kinh về sau, liền càng phát ra thèm muốn hưởng thụ. Đầu tiên là bị thế gia áp chế, hiệu lệnh không ra đô thành, bây giờ lại đứng trước diệt quốc hai hương. Hô, cuồng phong gào thét, một đầu cực đại vân báo giãn ra hai cánh theo vận hà vùng trời lướt qua, trên lưng kỵ sĩ sau lưng cắm cực đại lệnh kỳ. Hình cái vòng vận hà phía trên, lái thuyền bách tính sôi nổi ngẩng đầu. Lại là khẩn cấp quân lệnh, chật chật. Không biết tiến quân lại đánh tới nơi nào, nghe nói bên ấy châu phủ nghe tiếng mà người đầu hàng không biết, chỉ là thông tin bị cố ý giấu giếm. Đâu chỉ như thế, ta còn nghe nói các châu thế gia toàn bộ chạy, phòng thủ trống rỗng, yêu phỉ đã tụ tập thành thế, cả ngày hai họa bách tính. Đồ vô dụng nhóm, sớm chút vong rồi tính cầu, nghe nói yến quân nhân tử, đúng bách tính có nhiều thiệt đãi. Xuyệt. Nhà đo một ra hiệu, mọi người vội vàng im lặng. Chỉ thấy vận hà phía trên, có thủy mãng lôi kéo tàu khả tàu nhanh gào thét mà qua, trên thuyền quân sĩ chỉnh tề, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua chúng quanh. Những nơi đi qua, bách tính sôi nổi cúi đầu, đại khí không dám thở gấp. Hoàng tộc cấm vệ quân, tăng thêm ngoài thành đóng giữ cửu vị quân đoàn chính là Nam Tấn Tần Thị bây giờ còn sót lại lực lượng. Nguyên bản còn có cái họa đấu quân đoàn, đáng tiếc đã bị yến quân đánh tan. Chiến tranh mây đen giáng lâm, phụ tấn đế chi mệnh, Ngọc Kinh thì bắt đầu thực hành cao áp quản lý chặt, bách tính sơ ý một chút đụng vào rủi ro, liền sẽ bị đánh vào tử lao. Nay đội quân sĩ tốc độ cực nhanh, đi vào một chiếc ven sông đỗ thuyền hoa bên cạnh, chung quanh bách tính vội vàng tránh đi. Thuyền hoa rất là cũ kỹ, lại qua quýt bình bình, trên sông khắp nơi có thể thấy được. Một tên tiểu thư đồng đánh thẳng thủy kiểm tra bong tàu, nhìn thấy quân sĩ đến, chỉ là gợn sóng thoáng nhìn liền tiếp tục làm việc. Dẫn đầu giáo úy tiến lên cẩn thận chắp tay nói, từ phu tử, bệ hạ cho mời. Thư đồng sắc mặt có chút không tốt, nhà ta phu tử sớm đã không để ý tới triều chính, hôm qua say rượu chưa tỉnh, các ngươi đi thôi. Giáo úy trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng vẫn là chắp tay nói, làm phiền thông báo một tiếng, bây giờ quốc nạn vào đầu, phu tử lẽ nào sợ? Thư đồng lập tức sắc mặt đỏ lên, các ngươi khinh người quá đáng. Hắn đang muốn tiếp tục tranh luận, trong khoang thuyền lại truyền đến cái thanh âm khàn khàn, Hạc Nhi, thay ta chuẩn bị áo. Thư đồng mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình, nhưng cũng chưa tiếp tục lắm miệng, từ trong khoang thuyền lôi ra một ngụm hòm gỗ, mở ra sau khi bên trong là chỉnh tề nho bảo cao quan. Trong khoang thuyền, nhất cao đại thân ảnh chậm rãi đi ra, đầu tóc rối bời, miệng đầy gốc râu cằm, ánh mắt mê ly, toàn thân rượu mùi thối, chính là Trường Không thư viện Từ Hổ. Giáo úy lấy làm kinh hãi, tại hắn trong ấn tượng, vị này từ phu tử danh khắp thiên hạ, tuyệt thế phong lưu, trong khoảng thời gian ngắn làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Trung quanh bách tính cũng là trợn mắt há hốc mồm. Mấy ngày qua, bọn hắn thông thường người này cùng bờ sông uống rượu, cũng không nói chuyện, nhìn qua người đi đường một lúc cười, một lúc khóc, giống tên điên. Ai có thể nghĩ tới, đây là Nam Tấn thứ nhất phong lưu Từ Hổ. Đối với trung quanh tầm mắt của người, Từ Hổ nhìn như không thấy, tùy tiện đem nho bảo sau khi mà vào, liền nhảy lên chiến thuyền, xuôi theo vận hà thông qua từng cái cầu treo thủy đạo, hướng về trên núi hoàng cung mà đi. Không đến thời gian đốt một nén hương, hoàng cung dễ dàng cho đứng sừng sững ở trước mặt, dưới núi phong ốc đều là tường trắng ngói đen, trên núi hoàng thành vàng son lộng lẫy, xa xa nhìn lại, tựa như kim khảm ngọc bình thường, đẹp không sao tả xiết. Nhìn qua tòa này mỹ lệ cung thành, Từ Hổ mặt không biểu tình. Hắn khi còn bé liền danh dương tứ phương, tại đây tọa trong hoàng thành lần lượt thi hội biệt binh, diễn võ giao đấu, xông ra thứ nhất phong lưu tên, có thể nói là khí phách phấn chấn. Nhưng bây giờ, trong đôi mắt chỉ có thê lương cùng bất đắc dĩ. Tại thị vệ dẫn dắt dưới, Từ Hổ bước vào hoàng cung. Hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, tất cả hoàng thành bị một cỗ hoàng sợ không an phận vây lồng che đậy, đồng thời rõ ràng vắng lạnh không ít. Mà tiến vào Nhật Nguyệt đại điện bên trong, càng là hơn tính đáng sợ, chỉ có một tên thân mang hoàng bào lão giả ngồi ngay ngắn hoàng vị phía trên. Rõ ràng là Tấn Đế Tần Triệu Nguyên. Từ Hổ thở dài, thần gặp qua bệ hạ. Ha ha. Tấn Đế Tần Triệu Nguyên cười trung đông mang theo một tia trào phúng, từ ái khanh, nhìn trên đại điện có phải hay không an tĩnh không ít, ngày xưa những người kia cãi nhau, chấm một câu cũng chen miệng vào không loạn. Cũng chạy cũng tốt, năng lực thanh tĩnh mấy ngày. Từ Hổ không nói gì. Hắn tự nhiên hiểu rõ có chuyện gì vậy. Tiến quân đột phá Giang Lâm thành, đại soái Tào Uyên bỏ chạy, các nơi thế gia tổn thất nặng nề, các lao tổ phần lớn chết tử, còn lại tộc nhân sôi nổi thu thập cơ nghiệp, tổ chức cuối cùng binh lực, muốn đột phá chúng đây, chạy đến Tây Hoang tị nạn. Ngọc Kinh đã bị bọn hắn triệt để bỏ cuộc, trong thành cửa hàng toàn bộ quy ra tiền bán, giá hàng hỗn loạn, náo loạn đến lòng người bàng hoàng. Bây giờ, tự nhiên lời nhắc phái người lại áp chế hoàng tộc. Trong lúc nhất thời, quân thần nhìn nhau không nói gì. Một lát sau, tấn đế Tần Triệu Nguyên tựa hồ có chút nhục trí, bất đắc dĩ nói, Từ Ái Khanh, cô hiểu rõ ngươi trong lòng tức giận, nhưng chuyện cho tới bây giờ, vẫn là phải hỏi một câu, nhưng có hồi thiên chi lực. Từ Hồ ánh mắt lạnh lùng, bệ hạ không bằng đến hỏi Ngụy Vũ đế. Tấn đế Tần Triệu Nguyên sắc mặt có chút lúng túng, Từ Ái Khanh cớ gì nói ra lời ấy, cô cùng kia yêu nhân chưa từng lui tới. Ha ha ha. Từ Hồ thê lương cười một tiếng, bệ hạ muốn mượn hắn lực lượng áp chế thế gia, đối phó đại yến, lại không biết này yêu ma mưu đồ là hủy nhân tộc ta dòng dõi. Nói xong, đem Cửu Vũ quỷ quốc sự tình nói một phen. Từ lần trước cùng Quảng Nguyên chân quân đối thoại về sau, hắn liền bốn phía dò xét, đồng thời cũng tìm được cùng loại đại chu mật đạo bích họa, mặc dù hiểu rõ không bằng Vương Huyền bọn hắn xâm nhập, nhưng cũng biết rồi Cửu Vũ quỷ quốc đáng sợ. Tấn đế Tần Triệu Nguyên sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức có chút tái nhợt, trầm mặc một hồi, ta từng phái sứ giả tiến về đại yến thần đô cầu hòa, nguyên bản kia yến thái tử độc cô hi không chút nào phản ứng, hôm qua lại đột nhiên truyền tin, chỉ cần chúng ta quy hàng, liền buông tha Tần thị nhất mạch. Chẳng lẽ lại chính là bởi vì này Cửu Vũ quỷ quốc? Từ Hồ hít một hơi thật sâu, xoay người chắp tay nói, vậy hạ, đại kiếp trước mắt, còn xin vì nhân tộc khí vận làm trọng. Tấn đế Tần Triệu Nguyên trong mắt có chút do dự, có thể kia yến thái tử điều kiện quá mức hà khắc, sách độc bản nghĩ giữ lại ngọc kinh là quyền sở hữu, hướng hắn xưng thần, nhưng hắn lại muốn ta Tần thị nhất mạch giao ra tất cả quyền hành. Cô có ý tứ là mời Ái Khanh đi về phía Nam Cương một chuyến, cùng Vũ gia Cửu Anh quân đoàn liên lạc, cộng đồng thương thảo việc này. Từ Hồ nghe xong, liền chi kỳ ý, lửa giận manh nhưng xông lên đầu. Nay Tần đế còn muốn vì phóng quỷ Liêu nhập quan làm uy hiếp, tiến hành đàm phán. Nghĩ được như vậy, Từ Hồ cuối cùng triệt để hết hy vọng, túi đầu chắp tay nói, vậy hạ, thần nguyện đi Nam Cương một chuyến. Tốt. Tấn đế Tần Triệu Nguyên lập tức đại hỉ, các loại ban thưởng hứa hẹn không muốn sống ra bên ngoài ra, lại triệu tập cao thủ là hộ vệ. Hán kỳ thực sớm đã phái ra sứ giả, đã từng dùng hoàng tộc hương hỏa truyền tin liên lạc, nhưng Vu gia bên ấy căn bản không để ý Vu gia lão tổ đã chết, bây giờ tộc trưởng là Từ Hổ hảo hữu Chí Giao, chỉ có hắn có thể hoàn thành việc này. Cung trong náo nhiệt một mảnh, Từ Hổ lại càng phát ra trầm mặc. Cùng lúc đó, Vương Huyền thì lái tuần tiên bảo thuyền thẳng đến Nam Cương mà đi. Chương 466, Thôi Diễn Tinh Thần nói, Nam Cương nhiều quỷ thuật, 1, chương 466, Thôi Diễn Tinh Thần nói, Nam Cương nhiều quỷ thuật, 1, giờ tí, trăng sáng treo cao. Ánh trăng trong ngần rơi xuống, màu mực vân hải của quận, mặt ngoài tựa như nhiễm lên một tầng sương trắng, mỹ lệ mộng ảo, mang theo một tia thần bí. Tuần Thiên Bảo thuyền tại Vân Sơn ở giữa xuyên thẳng qua, cực đại đèn lồng chạm cánh buồm thanh quang lượn lờ, mà ở bong tàu phía trên lại có từng đạo tinh quang mở mịt hội tụ. Vương Huyền ngồi xếp bằng, trung quanh 108 khỏa tế tinh thạch không ngừng biến ảo trận đồ, từng đạo tinh huy hướng trong cơ thể hắn điên cuồng hội tụ. Ông, không khí trung quanh đột nhiên chấn động, Vương Huyền chậm rãi mở ra hai mắt. Ở trong cơ thể hắn, cửu chuyển kiếp quang đã xuất hiện tứ trọng vầng sáng, đại biểu pháp môn này đã tu tới đệ tứ chuyển, có thể dung nạp cửu thiên tinh sát đột nhiên gấp bội. Tuy nói tu thành sắc tinh chú về sau, Vương Huyền đã có thể tự nhiên vận chuyển cửu chuyển kiếp quang lực lượng, hoặc ngoại phóng là vạn kiếp thần quang hộ thể, hoặc ra chỉ ở quyền cước binh khí, sinh ra kinh người lực phá hoại. Nhưng pháp môn này cơ sở lại là dùng để đoán thể. Đến từ cửu thiên tinh sát lực lượng, trải qua cửu chuyển kiếp quang áp xúc, theo xương thủy, kinh mạch, huyết nhục mãi đến khi ra thịt, từ trong ra ngoài tiến hành tối luyện, cho dù vì Vương Huyền thần binh chi khu, thì cảm thấy một hồi đau đớn. Tựa như luyện mãi thành thép, nguyên bản thì kinh người nhục thân, thì tại đây trùng chậm chạp tối luyện bên trong càng tăng mạnh hơn hành. Chờ thêm mấy ngày thân thể thích ứng, liền có thể diễn hóa Hỗn Nguyên Âm Dương Quyết thể nội âm dương huyền sắc đạt tới trước kia 8 lần. Nói thật, Vương Huyền bây giờ đã hạnh, đã hoàn toàn vượt qua trước kia binh gia tu hành quỹ đạo, cảnh giới chưa thăng, thực lực lại không ngừng tăng trưởng. Đợi cho Hỗn Nguyên diễn hóa, hắn cho dù không cần quân trận sát khí gia trì, thì không sợ bách mạch câu thông lão tổ, trừ phi đối phương có lợi hại pháp bảo cùng bí thuật. Nhưng mà, Vương Huyền nhưng trong lòng không vẻ hưng phấn. Tại Vạn Long quận lúc, Long Vương Già Mạc La nói hắn tư chất thường thường, truyền thừa có thiếu hụt, nguyên bản Vương Huyền trong lòng không cam lòng, sau lại bừng tỉnh đại ngộ. Long Vương Già Mạc La tầm mắt bất phàm, lại là chân tiên, thượng giới một phương thủy vực chi chủ, đương nhiên sẽ không nói bậy. Khả năng duy nhất chính là thượng giới truyền thừa hơn xa tại bọn hắn. Đúng lúc này, Vương Huyền trong lòng hơi động, mở ra Thiên Đạo Thôi Diễn bản, chỉ thấy phía trên tinh sát đoán thể thuật đã tấn cấp thôi diễn hoàn thành. Ban đầu phát môn chỉ là đem sát tinh chú cùng huyết sát đoán thể thuật dung hợp, nội tu huyết mạch, bên ngoài dẫn tinh sát, mặc dù cũng kéo rượu, nhưng nhược điểm thì rất nhiều. Lớn nhất thiếu hụt chính là tiếp dẫn tinh sát. Tại giới này, tiếp dẫn tinh sát chỉ có thể mượn nhờ ưu đại trận, ngay cả huyết nguyệt chân quân tiền thân tinh nguyệt chân quân, tuyệt thế chi tài cũng bởi vậy buồn bực sầu não mà chết, huống chi bình thường quân sĩ. Căn bản không có được mở rộng tính. Vương Huyền kế hoạch ban đầu là đem ưu đại trận cùng quân trận đại đạo kết hợp, nhưng biết được thanh đồng thụ cũng là ưu tinh đấu thần thụ diệu dụng về sau, Vương Huyền trong lòng có một cái khác ý nghĩ. Vật này theo lão Long Già Mạc La nói, chính là một loại thiên đình bí bảo, cũng không biết là ai luyện chế, thỉnh thoảng sẽ bị đầu nhập hạ giới. Người chiếm được chính là được tiên duyên, có thể mượn vật này tụ lại tinh quang, thông qua nào đó tinh thuật bí pháp cầu thông thiên địa. Nhân hoàng chính là được vật này, được thiên đình chuyển thụ phong thần thuật, lại tiêu hao lượng lớn tài nguyên, phong thần chấn áp địa khí, lên trời mà đi. Nói trắng ra, đây cũng là một loại phá giới máy truyền tin. Mà luyện chế ưu tinh đấu thần thụ linh tài, Vương Huyền thì cuối cùng biết được lai lịch, tên là Ngũ Diệu Tinh Thạch. Này Ngũ Diệu Tinh Thạch chính là tam giới cao cấp linh tài, có kim một thủy hỏa thổ năm loại, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Có tương đối thông thường, có dị thường có được. Như ưu tinh đấu thần thụ, chính là tăng thêm rồi lấp lánh kim thuộc tính Ngũ Diệu Tinh Thạch Vương Huyền lúc đó luyện hóa thanh đồng thụ nhánh, cũng chỉ là hấp thu trong đó tinh túy, mà còn lại vật liệu thì linh vận biến mất vỡ vụn. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền lại cầm lấy một viên tế tinh thạch. Thạch bản bên trên, từng viên một trong suốt tinh thể như đầy sao sáng chói. Những thứ này tinh thể chính là thổ thuộc tính ngũ diệu tinh thạch hắn tôn này lục giáp thần tượng mặt ngoài, thì dùng không ít vật này. Kim, thổ hai loại thuộc tính ngũ diệu tinh thạch tương đối thông thường, bất kể cửu thiên, cửu u hay là đại thiên thế giới, ngẫu nhiên đều có thể tìm thấy tài nguyên khoáng sản, nhưng còn lại thủy, hỏa, sao mộc thạch thì dị thường thưa thớt. Theo lão Long miêu tả đến xem, tinh sát chi thuật lai lịch không nhỏ, có lẽ là hắn có thể trở mình ý vào. Vì tinh thần chi đạo xây quân, ý nghĩ quả nhiên không sai. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhìn về phía dưới một danh sách, phía trên rõ ràng là ưu tinh đấu thần thụ quan tường đồ, tàn. Có đại chu vương thành tìm thấy thanh đồng thụ mô hình, lại thêm hắn đã thấy qua bản thể, kết hợp chư tinh bảo cáo ưu đại trận, cuối cùng đem phương pháp này ghi vào thiên đạo thôi diễn bản. Chỉ cần đem vật này thôi diễn hoàn chỉnh, kết hợp tinh sát đoán thể thuật quân văn pháp, viên yêu bảo thụ hải cốt, có thể rèn đúc ra một con trên mặt đất thiên minh. Đem thần thụ quan tưởng đồ treo máy về sau, Vương Huyền chậm rãi đứng dậy, đi vào mạn thuyền bên cạnh, hai mắt kim quang bắn ra bốn phía nhìn xuống dưới. Chỉ thấy phía dưới sùng sơn tuấn lĩnh mênh mông vô bờ, người ở thưa thớt, địa khiếu long mạch phần lớn không có phong thần thuật trấn áp, mang theo một cỗ man hoang bạo liệt chi khí, thủy khí dồi dào, khắp nơi đều là cao ngất vũ lâm. Tất nhiên, tại hắn trúc long nhãn trông được đến càng nhiều. Trong rừng rậm âm khí độc trướng lượn lờ, cao vài trượng nô công đúng nguyện phun ra yêu đàn, lão hùng biến thành cương thi toàn thân mọc đầy lân giáp, phía sau còn khảm nạm cùng loại quỷ du diên trùng yêu. Nơi này đã tới gần Nam Cương. Đúng lúc này, Ngụy Đình Sơn tiến lên chắp tay nói, đại nhân, phía trước chính là Cửu Anh quân đoàn trụ sở. Vương Huyền gật đầu nhìn về phía trước, trung quanh mấy đạo kim quang lấp lóe, lại là thuyền trong lâu tính tỏa mấy tên điệu tiên thì sôi nổi hiện thân. Chương 466, thôi diễn tinh thần nói, Nam Cương nhiều quỷ thuật, 2, chương 466, thôi diễn tinh thần nói, Nam Cương nhiều quỷ thuật, 2, chỉ thấy phía trước màu xanh lá sát khí bốc lên, ở trên không hình thành cái khủng bố hung thú pháp tướng, thân bò đôi rồng, phần cổ chín cái đầu rắn cuộn, chính là hung thú Cửu Anh. Mà lại xuống phương thì là chín tòa đứng sừng sững ở đỉnh núi khổng lồ quân bảo, trung quanh lít nha lít nhít toàn bộ là các loại chất gỗ trại lầu, nối thành một mảnh hình thành đại trận, lại tốt dường như một tòa khổng lồ thành thị. Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh lắc đầu nói, Nam Cương quỷ lao các loại bí thuật độc chú máu tanh hung ác, cũng chỉ có đồng dạng thiện ở đạo này vu gia có thể và đối kháng. Bọn hắn quân trận luyện độc chú là sát, dị thường khó chơi, tự đại ngụy thời kỳ cuối nổi lên, hoàng tộc liền có nhiều ỷ bảo, như quốc trung chi quốc. Vương Huyền khẽ gật đầu, cũng không thèm để ý cổ độc chi thuật tuy nói uy lực bất phàm, nhưng lại có chút thiên môn, nhất là biến thành độc sát, quân sĩ như là độc nhân bình thường. Tuổi già đột tử chết bất đắc kỳ tử người vô số, tính cách thì máu tanh tàn nhẫn. Hắn quay đầu nhìn về phía Quảng Nguyên Chân Quân, giáo chủ, có thể tra được kia Tào Huyền trốn ở nơi nào? Quảng Nguyên Chân Quân khẽ lắc đầu, này Vu gia truyền thừa thượng cổ vu thuật, dâm tự tế quỷ, chỉ là dùng phong thần thuật trang cái bộ dáng, ta tra được Tào Huyền đến chỗ này liền thần bí biến mất. Như hắn cùng Ngụy U Đế có dính dấp, chỉ sợ hôm nay đã sớm hội tụ ở một chỗ. Đúng lúc này, Vương Huyền đột nhiên nhíu mày, phất tay trầm giọng nói, ngừng thuyền, ẩn nấp. Ra lệnh một tiếng, Tuần Thiên Bảo thuyền ngay lập tức dừng lại, chung quanh bố vân kỳ phần phật bay múa. Mây mù cuộn cuộn mà ra đem bảo thuyền che lấp. Rất nhanh, tầng mây bên trong xuất hiện một đoàn bóng đen. Một phe là các loại độc trùng, tướng mạo quái dị dữ tợn, cánh ong nóng vô, bọc lấy xương độc gào thét mà đi. Một phương toàn bộ là to bằng chậu rửa mắt biến mức, giao giao tụ thành một đoàn trên dưới bay múa. Còn có một phương thì càng thêm quỷ dị, toàn bộ là bản tròn lớn đầu người, trên da thịt tràn đầy vảy mù đau nhức, hai mắt đen nhánh, mở ra lão nha miệng rộng phát ra cười toe toét quái thanh. Một đoàn bóng đen chỉ một thoáng hội tụ hỗn chiến. Đầu người bị độc trùng bao đầy, tiêu thảm hóa thành hắc thủy. Biên mức thê lương hét lên, sóng âm đem độc trùng chấn bỡ. Đầu người mở ra lão nha miệng rộng, nuốt biến mức. Trong nháy mắt, tam phương liền tổn thất nặng nề, người này cũng không thể làm gì được người kia, sau đó ai đi đường đấy. Những kia là quỷ liêu đầu người rất. Huyền Nguyên giáo chủ trầm giọng nói, đây là Nam Cương đặc biệt tạp vật, bị quỷ liêu thuần phục, vì bí pháp thúc đẩy, vừa năng lực điều tra đánh lén, cũng có thể làm môi giới thi triển chú thuật. Những kia độc trùng là vu gia quân trận bí pháp, nhưng biên mức lại không biết lai lịch, chẳng lẽ lại còn có một phương thế lực khác. Cố Thương Hải lắc đầu nói, vu gia luôn luôn phủ kín, thần thần bí bí, cấm chỉ ngoại nhân bước vào. Thế ra sứ giả đến cũng muốn thời khắc nhận giám thị, ta tứ hải môn tình báo cũng rất ít. Vương Huyền nhíu mày, kinh lôi di chuyển, vạn trùng ẩn nấp, long tinh kim vũ tiễn đúng lúc là đám đồ chơi này khắc tinh, nhưng nếu đánh cỏ động rắn, chạy Tào Huyền cùng Ngụy U Đế sẽ không hay rồi. Giáo chủ. Đúng lúc này, một tên tùy hành thái nhất giáo đạo nhân theo thuyền trong lâu xài bước mà ra, sắc mặt cung kính đưa lên một phong mật tín, có một trường không thư viện nho sinh tìm thấy trong quân tùy hành cao công, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Quảng Nguyên chân quân tiếp nhận mật tín, mở ra xem xét, như có điều suy nghĩ nói, là Nam Tấn Từ Hổ, hắn đã tra được Cửu U Quỷ Quốc sự tình. Phụ tấn đế chi mệnh tới trước Nam Cương, liên hợp Vu gia vì phóng thích quỷ liêu vào trung thổ làm uy hiếp, cùng đại yến đàm phán. Vương Huyền ánh mắt híp lại, không biết sống chết. Quảng Nguyên chân quân gật đầu một cái, Từ Hổ gửi thư chỉ vì cảnh báo, đồng thời sẽ âm thầm phá hoại lần này đàm phán, cũng đúng một cơ hội. Chúng ta thừa dịp cơ chui vào Cửu Anh quân đoàn, đợi tìm thấy yêu tung, lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn chém giết. Việc này giao cho lão phu liền có thể. Bên cạnh Cố Thương Hải dựng dưng cười một tiếng, lập tức toàn thân xương cốt rào rào rung động, ngũ quan biến hình, thân thể dần dần câu lũ, hóa thành một mặt sắc sầu khổ trung nhân, toàn thân khí tức thì nhanh chóng thu lại. Đâu còn có nửa điểm địa tiên phong thái. Vương Huyền nhịn không được khen, Thương Hải chân quân diệu pháp bất phàm. Tứ Hải môn người bán hàng rong hành tẩu thiên hạ, dịch dung thuật rất là tinh thông, mà lấy Cố Thương Hải địa tiên đạo hạnh dùng để, đã gần đến nữ thần thông, hơn xa tại họa bị thuật. Tâm nửa ngày sau, từng đạo kiếm quang từ bắc mà đến, giữa lông mày bén nhọn, khí thế bất phàm, hành động như một, rất có quân ngũ tác phong. Mà ở phía dưới, mấy trăm thất tuyết trắng chiến mã chạy vội, dưới chân sinh nói, tại rừng rậm trên ngọn cây chạy vội, giống đất bằng. Một cỗ to lớn xe ngựa đồng theo bên trong, Từ Hổ ngồi xếp bằng, bên cạnh đồng tử phàn nàn nói, phu tử, bọn hắn còn nhường cựu vi quân đoàn phó soái tùy hành, rõ ràng là không yên lòng ngài, tội gì bị này tủi thân. Từ Hổ gợn sóng thoáng nhìn, đồng tử đội vàng câm miệng. Đúng lúc này, Từ Hổ đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trên mặt đầu tiên là rung động, sau đó quay đầu, đối đồng tử lộ ra cái nụ cười, Hạc Nhi, trước tủi thân ngươi mấy ngày. Cái gì? Đồng tử vẻ mặt sững sờ, sau đó thì hai mắt tối đen, thế dịu ở xe ngựa trong, sau đó âm phong vần quanh, trong nháy mắt biến mất. Chân quân này ngũ quỷ độn thuật đã đạt đến hóa cảnh. Từ Hổ một tiếng cảm thán, lại nhìn bên cạnh, đã lại xuất hiện một tên đồng tử, đối hắn dửng dưng cười một tiếng. Lại là Thương Hải chân quân thần không biết quỷ không hay chui vào. Cố Thương Hải được Quảng Nguyên chân quân chỉ điểm, tại không tiết lộ thiên cơ tình huống dưới, giảng thuật mục đích chuyến đi này, Từ Hổ ánh mắt thì dần dần trở nên nghiêm trọng. Hai người nói chuyện đều là truyền âm nhập mật, lại thêm xe ngựa rèm che chắn, bên ngoài một tên khuôn mặt tuấn tú trung niên tướng quân chỉ là dục ngựa mà đi, không có chút nào phát hiện. Mà ở đội ngũ sau khi rời đi, bên ngoài mới dặm, sớm có thái nhất giáo kiếm tu ôm đồng tử ngự kiếm phóng lên tận trời. Nhìn qua nam tấn đặc sứ đội ngũ bước vào cửu anh quân đoàn quân bảo, Quảng Nguyên chân quân khẽ gật đầu, Thương Hải chân quân am hiểu nhất trải bước tình báo, chúng ta chỉ cần chờ hắn thông tin liền có thể. Mà đúng lúc này, mọi người đột nhiên cùng nhau quay đầu, chỉ thấy canh nam phương quỷ liêu chỗ cương ngực, trong rừng rậm một đạo đen khí phóng lên tận trời, rào rào chim thú sợ bay, cho dù cách xa nhau như thế xa, thì có một cô âm lãnh cảm giác ma quái cảm giác. Quảng Nguyên chân quân ánh mắt trở nên lạnh, có người tại dùng qua âm thuật. Chương 467, quỷ liêu tà thần chú, ưu đế cuối cùng hiện thân. Chương 467, quỷ liêu tà thần chú, ưu đế cuối cùng hiện thân qua âm thuật. Lời này vừa nói ra, mấy người đều sắc mặt nghiêm trọng. Nếu là ở quá khứ, kiểu này gần như tự sát pháp môn không ai sẽ để ý, nhưng bây giờ bọn hắn lại hiểu này thuật tính nguy hiểm. Cửu U chi địa thần bí khó dò, không chỉ có là tam hồn kết cục, thì có chân tiên đại năng, tà ma lệ quỷ tiềm ẩn trong đó, thực lực cường đại, có chút thậm chí không nhận tiên đỉnh quan thuốc. Tượng Cửu U quỷ quốc chính là bị phong ấn ở lâm cận Cửu U nhất sử độc thiên, mà mưu đồ giới này U Minh Lưu Ly thánh tôn thì là Cửu U trong đại năng. Độc Cô Hi hừ lạnh một tiếng, sợ là Ngụy U đế tên kia. Vương Huyền thì không có do dự, lúc này hạ lệnh, đi, đường vòng mà đi, đừng sợ di chuyển Cửu Anh quân đoàn. Ra lệnh một tiếng, Tuần Thiên bảo thuyền cánh buồm cổ động, chậm rãi thay đổi đầu thuyền, hậu phương thuyền trên lầu, bọn thị dựng cung dẫn tiễn, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tại mây mù che chắn dưới, Tuần Thiên bảo thuyền vòng qua Cửu Anh quân đoàn, hướng về đạo hắc quang kia bước lên chỗ bay đi. Nơi này sớm ra nhân tộc lĩnh thổ. Cho dù thân ở trên biển mây, Vương Huyền thì có thể cảm nhận được kia hùng hồn bạo liệt man hoang chi khí. Vũ Lâm, đầm lầy, mênh mang hồ lớn, lóe lên một cái rồi biến mất khủng bố yêu khí, tụ tán ly hợp ngũ sắc độc trướng, hoàn toàn không thích hợp sinh tồn. Nhưng mà Vương Huyền lại biết, nơi này vốn là Đại Chu lĩnh thổ, thời đại thượng cổ. Hướng dấu chân thậm chí trải rộng tứ hải. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trầm giọng nói, tại hạ biết được một ít tình báo, bất kể Quỷ Liêu hay là Băng Nguyên Ma tộc, cũng từng là hướng nô bộc, sau không chịu nổi chèn ép, cùng Đại Chu cộng đồng lật đổ. Chiêu. Nhưng những thứ này dị tộc cùng ta nhân tộc tập tính khác nhau, lại cực kỳ kháng cự phong thần thuật, nhiều lần phản loạn, Đại Chu thời từng bị đánh được mai danh nhận tích, sau Cửu U Quỷ quốc quái phá, Đại Chu vẫn lạc, trung thổ thập thất quốc bóng tối loạn thế mấy ngàn năm, những thứ này dị tộc lại lần nữa nổi lên. Mọi người nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Quảng Nguyên chân quân thì như có điều suy nghĩ nói, ta từng nghiên cứu qua, âm môn là địa hoàng truyền thừa, lúc đó phong thần thuật chưa hiện, xác nhận cùng bộ lạc Vu Tế sinh tử chi pháp thoát không được quan hệ. Quỷ Liêu dị tộc vẫn trở lên cổ Vu Tế dâm tự tà quỷ làm chủ, có thể giữ lại này thuật. Độc Cô Hi trầm giọng nói, có phải cùng Ngụy U Đế liên quan đến, xem xét liền biết, sớm chút chém giết kẻ này, cũng có thể tuyệt trừ hậu họa. Đang khi nói chuyện, Tuần Thiên bảo thuyền đã đi tới chỗ cần đến. Lúc này hoàng hôn đã qua, bóng đêm giáng lâm. Chỉ thấy phía dưới là một tòa ở vào trong ao đầm rộng lớn đất trống, che kín bùn nhão hồ nước, phủ kín như nấm mốc bình thường tạo xanh. Trên đất trống, sớm đã dùng giá gỗ, hắc thạch, hải cốt những vật này dựng lên một tòa khổng lồ tế đàn, chung quanh trong chậu than ngọn lửa xanh lục hừng hực. Tế đàn chung quanh, để đó từng tôn thanh đồng đại đỉnh, bên trong chất đầy đẫm máu đầu người, to lớn vô công, du diên và độc trùng bò qua bò lại. Chính giữa tế đàn thì là hình tròn ao nước, trong nước đứng sừng sững lấy một bức tượng thần, nhìn xem bộ dáng là nữ tử, thân thể uyển chuyển, nhưng tất cả đầu lâu đều bị hồng bố bao vây, thấy không rõ tướng mạo. Vương Huyền thì cuối cùng nhìn thấy quỷ lão tộc người mô dạng. Bọn hắn tuy có hình người, lại màu da đen nhánh, trán sinh bốn mắt, trong miệng lao nha bạo khởi, giống như lợn rừng, người khoác vải bố, áo khoác quân giáp, trên mặt bị các loại thuốc màu bôi lên, đều là dữ tợn mặt quỷ. Bên ngoài có lít nha lít nhít quỷ lão tộc người giơ bó đuốc. Đống lửa trại bên trong, thi thảo, trùng giáp, đủ mọi màu sắc ma cô cùng hương liệu bị nhen lửa, khói đặc nổi lên bốn phía, những thứ này giơ bó đuốc quỷ lão tộc người thì tại trong sương khói điên của múa. Mà ở kia tượng thần trung quanh trong ao, lại có hơn 10 người cúng tế nằm rạp xuống quỷ gối trong nước, giống người chết. Đúng là qua âm thuật. Quảng Nguyên chân quân trầm giọng nói, qua âm chi pháp, phàm nhân cần nhục thân định thất phách lưu tại dương, thần hồn mượn thủy vào u minh, vừa muốn đều trận pháp tế đàn đả thông địa âm, hai phải có địa chi thủ hộ mới có thể qua lại. Vương Huyền sau khi nghe xong, lập tức nghĩ tới một chuyện. Trường Sinh Điện cấm địa, Đại Chu cổ vương thành trong di tích, Quảng Nguyên chân quân dùng giả qua âm thuật bố bấy dập, hố chết rồi mấy tên u đế chó săn. Bây giờ nghĩ lại, như Ngụy U đế trung kế, hơn phân nửa chỉ là được đưa về quê quán. Huyền Nguyên giáo chủ trong mắt có chút thất vọng, nhìn tới chỉ là quỷ liêu cung tế, cũng không phải là Ngụy U Đế gây nên. Quảng Nguyên Chân Quân ánh mắt khẽ nhúc đích, không nổi, nhìn lại. Mọi người vừa nghe là biết nó ý, sôi nổi lâm vào trầm mặc. Như nhân tộc nhất thống, Quảng Nguyên Chân Quân liền sẽ dùng qua âm thuật tiến về U Minh, nếm thử cướp đoạt thần khí hoàn thiện thần đạo. Giờ phút này, sợ là đang quan sát qua âm thuật sử dụng, là tham chiếu. Vương Huyền trong lòng khe khẽ thở dài, thì vận chuyển trúc long nhãn xem xét. Dương mắt nhìn khí, lập tức phát hiện tế đàn kia ao nước tràn ngập một cỗ cùng loại địa khí, lại càng thêm sâu thẳm âm hàn linh khí, cuồn cuộn nhấp nhô, như là một ngụm màu đen suối nước nóng. Vương Huyền trong nháy mắt nhớ ra nhân hoàng miếu bích họa. Địa hoàng thời điểm, thì miêu tả nhìn tiểu này hắc vụ suối nước nóng chạy ra rất nhiều yêu ma, địa hoàng xả thân xông vào trấn áp, trước khi chết chuẩn bị cho nhân hoàng. Nhìn tới này qua âm thuật, thời đại thượng cổ đã từng đưa tới tai nạn, chẳng qua hiện nay bị tiên điều giảng buộc che chở, hẳn là sẽ không lại phát sinh. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Địa hoàng an hồn kinh nhận chứa không nhỏ bí mật, lúc trước hắn luôn luôn không cách nào khắc vào, có phải hay không là điều kiện không đủ? Dường như trừ tinh bảo cáo gom góp tế tinh thạch mới học được. Mà theo bích họa đến xem, thời đại thượng cổ nhân tộc thường xuyên sử dụng tới âm thuật, này an hồn kinh uy lực chân chính, có phải trong U Minh mới biết hiện hiện? Vương Huyền ánh mắt híp lại, ngay lập tức truyền âm báo cho biết Quảng Nguyên Chân Quân. Hắn không có kiểu này bỏ qua tất cả đại khí phách, nhưng đủ khả năng, cũng nghĩ giúp đỡ chút việc. Ồ, Quảng Nguyên Chân Quân sau khi nghe xong, trong mắt như có điều suy nghĩ. Vương Huyền thấy thế thì không có quấy rầy, mà là tiếp tục gầm nhãn quan hồn, lần này lập tức phát hiện kỳ vật. Quần quân hắc vụ bên trong, những tiêu quỷ lão tộc vu tế thần hồn đang bị vô số 2 lít nha lít nhít trắng bệnh cánh tay nâng đỡ mà lên. Đồng thời dâng lên còn có một tên cao lớn nữ tử hư ảnh, thân mang bạch bào, hồng bố che mặt, chính là những thứ này quỷ lão tộc tế bái tà thần. Dường như phát giác được khác thường, nữ tử này tà thần đột nhiên ngẩng đầu. Mặc dù cách nhau rất xa, Vương Huyền hay là có thể cảm giác được, mình cùng nữ tử này tầm mắt tương đối. Đây là một loại thần hồn trên cảm ứng, Vương Huyền không hiểu cảm giác toàn thân ấm lãnh, phản phất xuyên thấu qua hồng bố, nhìn thấy nữ tử kia đầu lâu. Đối phương không có ngũ quan, bộ mặt chỉ có một đen xì lỗ thủng, u ám thâm thúy, trong tầm mắt hắn càng biến càng lớn. Hừ, muốn chết. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, vạn kiếp thần quang vận chuyển, theo ngọn lửa trong suốt dâng lên, thân thể chung quanh lập tức đùng đùng, không dứt, như có vô số ẩn hình côn trùng bị dẫm bạo, đồng thời một cỗ tanh hôi chi khí bồng bền. Chung quanh mấy tên điệu tiên thì đồng thời phát hiện các thường. Quảng Nguyên Chân Quân nhíu mày, này chú pháp có chút cổ quái. A, mà ở phía dưới, theo Vương Huyền phá mất chú pháp, một tiếng nữ tử thê lương thét lên thì từ thần tượng trong bắt ra, sau đó kia màu đỏ bằng đá khăn cô dâu dưới, đen nhánh nùng huyết rào rào chảy xuống trôi. Tại Vương Huyền trúc long nhãn bên trong, kia tả thần nữ tử thần hồn thì như máy móc bản quái dị và mèo, toàn thân ánh máu bốn phía. Tựa hồ là vì qua âm thuật bị đánh gãy, trong hắc vụ, kia lít nha lít nhít tái nhận quái thủ thì bắt đầu hỗn loạn, lâm vào điên cuồng, đem kia tả thần và vu tế thần hồn xé rách nhìn chảnh vào bóng tối. Vâng. Tế đàn ầm vang nổ tung, hắc vụ tiêu tán, tất cả vu tế lập tức khí tuyệt, ngay cả tượng thần thì xuất hiện giống mạng nhện vết rạn, rào rào rơi là tả trên đất. Trung quanh quỷ lão tộc mọi người lập tức điên cuồng, bọn hắn mắt đỏ tứ tán tìm, lít nha lít nhít đầu người rất cùng vãi dị độc trùng theo trong đầm lầy bay lên, dường như mây đen hội tụ. Bùn đất văng khắp nơi, cự mãng nô công phá đất mà lên, hung ác tại trong đầm lầy bốn lượn xoay quanh, thỉnh thoảng cao cao giơ lên, tựa hồ tại cảm thụ lấy cái gì. Nhưng mà, nhất định là tốn công vô ích. Ai cũng không có phát hiện, kia ẩn tàng dưới minh nguyệt, trong mây đen kẻ cầm đầu. Vương Huyền có chút im lặng, hắn sao có thể nghĩ đến, này tà thần chú pháp sắc bén như thế, phản phệ lên càng là hơn hung mãnh. Ngụy Đình Sơn thấy thế tiến lên chắp tay nói, đại nhân, cần phải động thủ. Vương Huyền nhíu mày, nơi này cách Cửu Anh quân đoàn không xa, tiếng động quá lớn, dễ đánh cọ động rắn, tạm thời tránh đi. Ra lệnh một tiếng, Tuần Thiên Bảo thuyền ngay lập tức trốn vào tầng mây, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn sau khi rời đi không lâu, ủy lão bộ tộc thì dần dần khôi phục yên ổn, có người cẩn thận đem những kia vu tế thi thể thu nạp, lại bóc đi quần áo, đặt ở bên trong chiếc đỉnh lớn bắt đầu đun nấu. Mà một tên thân mang thải y, toàn thân cốt khí tỏa ra quỷ dị khí tức lão giả, thì mang theo một đội thủ vệ đi vào chỗ rừng sâu. Ở mức trong rừng rậm, quỷ hỏa nhảy vọt, hắc vụ phun trào. Quỷ lão tộc lão giả những nơi đi qua, cành cô la heo hứa hạ vang xào xạc, các loại lộng lây độc trùng điên cuồng chạy trốn. Đám người bọn họ thì không thèm để ý, nhanh chóng đi vào hắc vụ bên trong. Trung quanh trong nháy mắt sáng ngời, ánh trăng trong ngần tung xuống, chiếu rọi trong rừng một mảnh đất trống. Một tên anh tuấn người trẻ tuổi tại trên bàn đá nhàn nhã bày biện kỳ phổ, chính là Ngụy Vũ Đế, thì ngay tại lúc này trung ngao. Hắn toàn thân khí tức nội liễm, vực sâu tựa như biển, trong khoảng thời gian ngắn không ngờ tu luyện đến bách mạch câu thông cảnh giới, khoảng cách địa tiên chẳng qua cách xa một bước. Bên cạnh cái bàn đá vùng biên cương bên trên, thình lình để đó một bộ thạch quan, bị vẫn thạch bao vây, bên trong huyết tương phun trào, dường như có đồ vật gì chậm rãi nhúc đích. Quỷ lão tộc lão giả chầm chậm vào trung ngao, trong mắt tràn đầy âm tàn, trong miệng bô bô nói một tràng, ngôn ngữ mang theo hàng loạt viên đạn tiệt âm, lại hình như là tại chờ chú. Chu Ngao sau khi nghe xong, nhịn không được cười lên, hoán ta làm gì, đây là các ngươi tổ ý chỉ của thần, có thể hay không cầm tới đồ vật, không liên quan gì đến ta. Nói xong, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tuần Thiên Bảo thuyền rời đi phương hướng, trong mắt đồng động đột nhiên hóa thành dã thú dựng thẳng đồng, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cơ hội cũng không nhiều, như 3 năm sau còn muốn còn sống chơi các ngươi côn trùng, cũng nhanh chút đem đồ vật vật đến. Chương 468, cổ trại hiện tung tích địch, mây mù yêu quái bạch cốt thành, 1, chương 468, cổ trại hiện tung tích địch, mây mù yêu quái bạch cốt thành, 1, nghe được Ngụy U Đế lời nói, Quỷ lão tộc lao giả dường như cũng gấp, trong tay không dừng lại khoa tay, trong miệng còn gian nan nói ra nhân tộc ngôn ngữ, động nữ thường. Tổ thần giáng tội. ác chú. Hừ. Ngụy U Đế hừ lạnh một tiếng, trong mắt như dã thú dựng thẳng đồng tràn đầy sắc cơ, ta nói, mau chóng vật đến, chớ có nói nhảm. Lời còn chưa dứt, trung quanh liền âm phong gào thét. Sương lạnh vì Ngụy U Đế làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Rào rào. Chiếc kia quái dị trong thạch quan huyết tương, dường như thì bị kích thích, bắt đầu điên cuồng phun trào, manh nhưng rỗi ra một con nữ tử cánh tay, xíu xíu trắng nõn, huyết dịch tích tắp xuống dưới rơi. Ngụy U Đế biến sắc, vội vàng chắp tay trước ngực quỳ trên mặt đất, mấy cái thủ ấn qua lại biến hóa, đồng thời trong miệng không dừng lại niệm động pháp chú, u biến ứng linh, âm chọc về nhà thăm bố mẹ, tam hồn yên lặng, thất phách tán tâm. Theo pháp chú niệm động, nữ tử cánh tay thì thu hồi huyết tương. Ngụy U Đế nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi quay thân thoáng nhìn. Quỷ lão tộc lão giả lập tức hai mắt tràn đầy sợ hãi, cắn răng, túi đầu sau đó xoay người rời đi. Nơi đây rõ ràng xếp đặt tinh diệu đại trận, những thứ này quỷ liêu tộc nhân đi chưa được mấy bước, thuận tiện dường như xuyên qua một tầng thủy tinh mở, thân hình dần dần mô hình hồ. Bọn hắn vừa ly khai, trên mặt đất liền dâng lên một đoàn hắc vụ, hóa thành một tên mũ quan hung ác nham hiểm đầu chọc nam tử, quỳ một chân trên đất trầm giọng nói, hồi bẩm bệ hạ, những kia yêu vật từ chối cùng bọn ta liên hợp, còn nói năng lô mãng, rất là phách lối. Hừ. Ngụy U Đế hừ lạnh một tiếng, đơn giản là tìm cái kháo sơn mà thôi, đều là không có đầu óc xuất sinh. Thôi, chớ có phản ứng, yến quốc những kia điệu tiên đã tìm tới, cửu anh quân đoàn trong sợ là thì có mật thám chui vào, nói cho Tào Uyên, nghĩ biện pháp đem người dẫn tới Bạch Cốt Thành, nhường những kia xuất sinh hiểu được lợi hại. Đúng, bệ hạ. Nam tử đầu chọc lập tức hóa thành hắc vụ tiêu tán. Ánh trăng trong sáng, thương khung mênh mông. Tuần Tiên bảo thuyền yên lặng lơ lửng tại trên biển mây, thuyền trong lâu ánh đến điểm điểm, tựa như dưới ánh trăng đêm đỗ thuyền, có khác một tia thú vị. Thuyền lâu đại điện bên trong, Vương Huyền cùng vài vị điệu tiên ngồi đối diện nhau. Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh mở ra một phong mật tín trầm giọng nói, vân đạo trong giáo đệ tử lẻn về, tại tàng kinh các tìm được rồi vài thứ. Đại ngụy thời điểm, từng có vu gia cao thủ chui vào quỷ lao tộc, tra được một ít tình báo, đáng tiếc lúc đó thiên hạ đại loạn, cũng không có người để ý. Quỷ này lao tộc truyền thừa, đều là đến từ một tên gọi Vô Cực Động Hư Đại Tôn dị tiên, chỗ cung phụng tà thần, cũng phần lớn cùng tên này dị tiên liên quan đến, có thể điều khiển tinh quái, tự ý cổ chú chi pháp. Vô Cực Động Hư Đại Tôn. Độc Cô Hi sau khi nghe xong những mày, nhìn về phía Vương Huyền dò hỏi, thế nhưng tại Cửu Khúc Thiên Hà tìm thấy cái đó. Vương Huyền gật đầu nói, không sai. Hắn được Đại Chu Sơn xuyên đồ, biết được không ít bí ẩn, tỉ như Vân Châu Thiên Khư cấm địa phủ Không Sơn, từng là nhân tộc chân tiên hỗn nguyên nhất khí đế quân đạo tràng. Mà ở Cửu Khúc Thiên Hà, không chỉ giam giữ nhìn yêu long huyền giác, còn có một cái thủy phủ mà nói, đi ngang qua nam bắc hai bên bờ, chính là dị tộc chân tiên Vô Cực Động Hư Đại Tôn đạo tràng. Hắn từng hỏi tham qua lão long, hỗn nguyên nhất khí đế quân chính là thiên đình một vị nghe điều động không nghe tuyên đại năng, thế lực khổng lồ, quảng khai giáo môn tàng truyền thừa, không ít đại thiên thế giới, cũng có tu tập hắn pháp môn người, xây đạo tràng cung phụng tổ sư. Thái Nhất giáo cung phụng Thái Thượng Thanh Vi đạo quân, Huyền Nguyên giáo cung phụng Thanh Hư Diệu Nguyên đạo quân, Thái Âm Thái Dương quan tưởng đổ nơi phát ra Thái Hư Âm Dương đạo quân, Tu Di tông cung phụng Tu Di Liên Hoa Phật, đều là loại này đại năng. Thực lực bọn hắn cường hãn, tuy nói thuộc về Bắc Phương Huyền Thiên Tiên Đỉnh, nhưng đã được thật sự tiêu giao trường sinh, không ai dám trêu chọc. Về phần này Vô Cực Động Hư Đại Tôn, thì là man hoang thời kỳ một tôn ma quái thành tiên, sau đó tiềm ẩn tại Cửu Vũ, Đại Chu chi loạn thời thừa cơ ra đầy tàn sát bừa bãi, bị địa hoàng nhất mạch chân tiên liên thủ chém giết. Vương Huyền trong tay Trảm Tiên Quốc nhận, chính là hắn dưới trướng đệ tử còn sót lại pháp khí. Nói đến đây, Vương Huyền đột nhiên nhíu mày, mang tới giấy tuyên, xa 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 mấy bút, một bức hình ảnh liền sôi nổi trên giấy. Mọi người xem xét, cái này trên giấy vẽ lấy một bức tượng thần, thân mang mũ trùm quan bảo, giải lụa đồng bền, sau lưng biên quang hiện lên xỉ trạng, trước người nằm sấp sơn quái, tinh mỹ nâng đỡ liên hoa bảo tọa. Mà ở hắn mũ trùm dưới, gương mặt cũng chỉ là răng nhọn miệng rộng. Vương Huyền trầm giọng nói, đây cũng là chúng ta tìm thấy Vô Cực Động Hư Đại Tôn tượng thần, vừa rồi tại hạ chúng chú lúc, quỷ kia lão tộc tà thần, đồng dạng là bộ này quỷ bộ dáng. Độc Cô Hi nghe xong, lập tức nhíu mày, chẳng lẽ lại quỷ lão tộc cung phụng là này dị tiên dưới trướng dư nghiệt? Quảng Nguyên Chân Quân gật đầu nói, rất có thể, nếu là không có nền tảng giã thần tinh quái, há có thể nhường quỷ liêu cung phụng mấy ngàn năm lâu. Nói xong, lông mày lộ ra một tia tàn nhẫn, chúng ta còn không biết này hoàn chỉnh thần đạo ra sao bộ dáng, nếu muốn ràng buộc tất cả trung thổ long mạch, lao đạo nói không chừng, thì muốn đại khai sát giới. Việc này sau đó lại nói, trước chờ biển cả đạo hữu thông tin. Bên ngoài mấy trăm dặm, Cửu Anh quân đoàn chiến bảo. Vu gia ở đây kinh doanh ngàn năm, sơn thành chiến bảo sớm đã dung hợp thành một chỗ, vì chín tòa quân bảo làm trung tâm, lớn nhỏ sơn trại xen vào nhau có thứ tự, trong trại khác sắp đặt tổ tông từ đường, cúng tế tổ tiên địa chi. Giờ phút này, trong trại chính cử hành long trọng du thần nghi thức. Mỗi cái trại đèn đuốc sáng trưng, tinh tráng hán tử khởi trận, đều hình xăm gai mặt, đỉnh đầu bộ hương, vai kháng điện tờ, hậu phương trại dân cầm bó đuốc khua chiêng gõ trống tùy hành. Từ trên cao nhìn lại, liền có thể thấy từng đầu hỏa long tại mỗi cái trại ở giữa lêu lồng, ven đường bách tính đều đốt hương phụng tế phẩm lễ bái, quý vi trắng quan. Chỗ cao nhất một tòa quân bảo trong, Vu gia đã ở trên bình đài bố trí đại yến, chiêu đãi đường xa mà đến triều đình sứ giả, giữa sân tóc hai bù xù, dáng người uyển chuyển một đám nữ tử vặn vẹo thân thể nhảy múa, dáng múa cũng dã, mang theo ti mị hoặc cùng thánh khiết, dường như thoát thai từ xưa lão cung tế chi vũ. Chủ tọa phía trên, một tên hai bên tóc mai hoa dâm người trung niên áo đen cùng từ hổ nâng ly cạn chén, trong ngôn ngữ tràn đầy ý cười, chính là Vu gia tộc trưởng Vu Khắc. Từ huynh tới đúng lúc. Chương 468, cổ trại hiện tung tích địch, mây mù yêu quái Bạch Cốt Thành 2. Chương 468, cổ trại hiện tung tích địch, mây mù yêu quái Bạch Cốt Thành 2. Vu gia tộc trưởng Vu Khắc uống rượu cười nói, Bạch Lộ là sương, thu phân sắp tới, cũng là ta Vu gia ngày mùa thu đại tế thời điểm, tại Ngọc Kinh thời điểm, nhận được từ huynh chăm sóc, cần phải chờ lâu mấy ngày, để cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Từ Hổ bưng chén rượu lên, ánh mắt có chút mê man, nửa đời lênh đênh nhiều lối rẽ, còn nhớ Vu Minh Sơ đến Ngọc Kinh thời khí phách phân chấn, nghĩ không ra bây giờ đã tiếp nhận tộc trưởng. Vu Cấp thì yếu ớt thở dài, đúng vậy a, cũng già rồi. Hai bọn họ ôn chuyện, phía dưới mọi người lại sắc mặt khác nhau. Cửu Vĩ quân đoàn phó soái Tần Thừa Lễ là trong hoàng tộc người, biết rõ chuyến này việc quan hệ hoàng tộc vận mệnh, trong lòng lo lắng, không dừng lại đối Từ Hổ nháy mắt ra dấu. Vu gia mấy tên cung phụng thì trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lẫn nhau nâng ly cả chén, toàn vẹn không có đem này làm tân sứ đoàn nhìn ở trong mắt, nếu không phải Từ Hổ danh khắp thiên hạ, lại cùng tộc trưởng có quen biết cũ, những người này ngay cả trại cũng đừng nghĩ bảo. Từ Hổ sau lưng, Cố Thương Hải hóa thành thư đồng túi đầu mà đứng, cho dù không nhìn, cường đại thần niệm thì đem giữa sân mọi người thấy vậy rõ ràng. Hiện trường cũng không tạo nên ẩn tàng, sơn thành bên trong cũng không phát hiện hắn khí tức. Hắn trong lòng có chút hoài nghi, vốn cho rằng này Vu gia đã cùng Ngụy U đế cùng ở ruộng, nhưng lại chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì, thậm chí quân đoàn Vu gia còn ra di chuyển, cùng vị lão bộ tộc đấu một hồi. Chẳng lẽ lại Vu gia còn chưa đầu hàng địch? Đang tò mò ở giữa, hắn đột nhiên nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua xung quanh. Hắn có thể cảm giác được, có cỗ ma quái khí tức không lọt vào mắt quân trận sát khí, dường như mưa bụi quanh quẩn tất cả sơn thành. Loại cảm giác này vô cùng đạm, thường nhân căn bản khó mà phát hiện, nhưng vì hắn địa tiên đạo hạnh, lại cảm thụ dị thường rõ ràng, với lại có chút quen thuộc. Chính là quỷ lão tộc đánh lén Vương Huyền sử dụng chờ chú. Thú vị. Cố Thương Hải như có điều suy nghĩ, ngay lập tức truyền âm nói cho Từ Hổ. Từ Hổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, đặt chén rượu xuống yếu ớt thở dài, thấp giọng nói, "Vu Minh, các ngươi có phải gặp quỷ lão tộc ám hại?" Vu gia tộc trưởng Vu Quốc sắc mặt đổi biến, do dự một chút, "Từ Minh, mời rời bước một lần." Hai người tới hậu phương căn phòng bí mật, một phen trò chuyện sau rất mau ra đến, sắc mặt như thường tiếp tục uống rượu. Bất chi bất giác, bóng đêm dần dần sâu. Tiến hội qua đi, Từ Hổ một đoàn người về đến trụ sở. Hoàng tộc Cửu Vĩ quân đoàn phó soái Tần Thừa Lễ vội vàng hỏi, "Từ phu tử, bản soái thấy ngươi cùng Vu Quốc trên đường rời tiệc, có phải đã dò tốt?" Từ Hổ lắc đầu nói, "Can hệ trọng đại, Vu Quốc còn muốn cùng trong tộc cung phụng các trưởng lão bàn bạc, an tâm chờ đợi." Đuổi đi Tần Thừa Lễ, Từ Hổ lúc này quay người, đối Cố Thương Hải trầm giọng nói, "Chân quân, ngươi đoán không sai, Vu gia xác thực tao an toàn. Việc này nhân quả còn muốn tường thuật đến trăm năm trước, quỷ lão tộc cố gắng dùng tà pháp xâm nhiễm Vu gia tổ tiên từ đường khiếu huyệt, dù chưa đạt được, lại lệnh Vu gia huyết mạch lọt vào chớ chú. Vu gia thì am hiểu vu cổ độc chú, mặc dù đem nó áp chế, nhưng lúc tu luyện bởi vậy tẩu hỏa nhập ma tộc nhân thì không ít, bọn hắn dùng vu cổ lên đồng biết chữ chi thuật, lại tra được nguyên rủa nơi phát ra là cửu lu, lại thực lực cao hơn nhiều địa tiên. Không biết trên tộc trưởng đời thứ nhất Vu Chỉ từ nơi nào nghe tới đồn đãi, trấn áp yêu long tiên phủ, chính là chân tiên cũng có thể trấn trụ, mới dẫn phát cửu khúc thiên hà chi loạn. Cố Thương Hải ánh mắt rừng rừng, nhất định là Ngụy U đế gây nên. Từ Hổ gật đầu nói, Vu gia tộc nhân cũng là như thế suy đoán, đối nó căm thù đến tận xương thủy, Ngụy U đế từng phái thủ hạ tới trước, bị Vu Quốc tại chỗ chém giết. Vu Quốc làm người coi như chính phái, Vu gia trên dưới chỉ nghĩ canh giữ ở nơi đây, cũng không muốn lẫn vào nam bắc chi chiến, càng không dự định phóng quỷ liêu nhập cảnh, hủy gia tộc danh dự. Cố Thương Hải vừa muốn nói chuyện, chợt quay người, trong mắt sát cơ lấp lóe, Vu gia không có thành thật như vậy, bản tọa đã nhận ra Tảo Huyền khí tức, liền tại đông bắc phương một chỗ sân trại. Từ Hổ lúc này đứng dậy, ta cùng với chân quân cùng đi. Cố Thương Hải khẽ lắc đầu, đối phương có ẩn thân biệt tích bảo vật, đột nhiên hiện thân, tất có kỳ bạc, sợ là muốn dẫn ta ra đây. Ngươi lại ở đây ổn định Vu gia, không cần thiết để người chui chỗ trống, cổ động Vu gia phóng quỷ liêu nhập quan. Dứt lời, thân hình lóe lên liền nhanh chóng biến mất. Địa tiên đạo hạnh tốc độ kinh người, cho dù bây giờ vì chân thân tiến lên, Cố Thương Hải thì không có kinh động bất luận kẻ nào, dường như một đạo gió đêm gào thét mà qua, rất nhanh liền đến gần rồi một ngọn núi thành. Siêu, một thân ảnh phá không mà lên, hướng trại chạy ra ngoài, chính là Giang Lâm thành bỏ thành mà chạy Tào Uyên, lúc này thân mang áo bào đen, sắc mặt tâm trầm, đâu còn có lúc trước nửa điểm phong quang. Hai người một trước một sau, tốc độ cực nhanh, cho dù không phải Dương Thần có thể trong nháy mắt trốn xa ngàn dặm, nhưng cũng hô hấp ở giữa liền rời đi cựu anh quân đoàn. Đông. Trong quân dùng để cảnh báo trống to chỉ vang lên một tiếng, liền an tĩnh lại, nhường trông coi quân sĩ nhìn nhau sững sờ, cho rằng bảo khí hư hao. Ra khỏi thành về sau, Tào Uyên trong nháy mắt liền ẩn vào mênh mông dãy núi. Cố Thương Hải cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm đi theo. Hắn vào trong trại, căn bản không phát hiện được đối phương tiềm ẩn, bây giờ như vậy động tác, rõ ràng là cả bẫy. Nhưng gia hỏa này lại là đánh nhầm chú ý trên biển mây, tuần thiên bảo thuyền phá không mà đi. Vương Huyền cùng vài vị điệu tiên đã đứng ở mũi thuyền. Cố Thương Hải vừa ly khai cựu anh quân đoàn trụ sở, liền thả ra tín hiệu, tuần thiên bảo thuyền phá không mà tới. Bọn hắn đều là thất khiếu linh lung hạng người, tự nhiên phát hiện kỳ quặc. Này Tào Uyên, rõ ràng là cái mồi nhử. Độc Cô Hi ánh mắt lạnh lùng, nếu là Ngụy U Đế dẫn người bố trí mai phục, vừa vặn một mẹ hốt gọn. Những người khác không còn nghi ngờ gì nữa cũng nghĩ như vậy. Cửu U Quỷ Quốc, phía sau U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, mới là phía sau màn hát thủ, này Ngụy U Đế chẳng qua là tìm tòi đường đi cầu. Bất kể đối phương có gì át chủ bài, tất cả mọi người không sợ hãi, thề phải đem tai họa ngầm gạt bỏ. Mấy tức qua đi, Vương Huyền nhíu mày. Quảng Nguyên Chân Quân thấy thế hỏi, nhưng có không ổn. Phía trước là thập đại cấm địa một trong Bạch Cốt Thành. Vương Huyền trầm giọng nói, chỗ nào vốn là Đại Chu Nam Cương quản lý vương thành, đại kiếp sau đó hải cốt khắp nơi trên đất hóa thành quỷ, nghe nói bị Nam Cương yêu vật chiếm cứ biến thành xào huyệt, chẳng lẽ lại Ngụy U Đế tránh ở đâu? Vừa dứt lời, phía dưới đã xuất hiện dị trạng. Chỉ thấy thế núi chợt biến, âm vụ độc trướng dường như thủy triều cuộn, từng tòa không có một ngọn cỏ cô sơn phía trên, cắt chiếm cứ dài 10 trượng thiết bối ngô công, đôi ánh trăng phun ra nuốt vào yêu đan. Chương 469, chúng tiên khốn tạo huyền, bạch cốt thái tuế hiện. Chương 469, chúng tiên khốn tạo huyền, bạch cốt thái tuế hiện. Bạch cốt thành cấm địa còn đang ở bên ngoài mấy trăm dặm. Điều này khoảng cách, tuần thiên bảo thuyền ở trên trời thấy vậy rõ ràng. Đó là tọa quy mô không nhỏ thành trì, có chút cùng loại trường sinh điện vương thành, trung ương đồng dạng có tọa cao ngất tế đàn sơn. Khác nhau là, tế đàn trên núi đã đậy lại từng tòa bằng đá cung điện, hình dạng và cấu tạo thô ráp, xuôi theo sơn mà lên, hồng màu xanh lá yêu hỏa lấm ta lấm tấm. Nhìn kỹ, lại toàn bộ là người hải cốt đắp lên mà thành kinh quan. Mà ở bạch cốt thành trung quanh, âm khí độc trướng như thải sắc vân hải cuộn, kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ yêu thú phun ra yêu đan, dưới ánh trăng giống như từng viên một đèn lồng. Cảnh tượng hùng vĩ mà quỷ dị. Quảng Nguyên Chân Quân ánh mắt trở nên lạnh, nơi đây đã gần đến nữ yêu quốc, Nam Tấn quả thực hồ đồ, sao có thể mặc cho hắn tụ tập thành thế? Huyền Nguyên giáo chủ bất đắc dĩ nói, Nam Cương vô thần đạo chân áp, vốn là dễ sinh sôi yêu tà, lại thêm hoàng tộc suy nhược, cửu anh quân đoàn ngăn cản quỷ liêu đã là cố sức, mới khiến cho bọn hắn đã có thành tựu. Tiên một kỳ duyên độc cô hi như có điều suy nghĩ nói, hẳn là đây cũng là ngụy ưu đế sức lực. Đang khi nói chuyện, Tà Huyên đã một đầu xông vào mây mù yêu quái. Cố Thương Hải không chút do dự theo sát phía sau. Đúng lúc này, Tà Huyên đột nhiên quay người, lấy ra pháp bảo tang hồn âm dương kính, không rõ bạch quang bắn thẳng đến sau lưng. Cố Thương Hải thấy thế, đầu tiên là một gạo thét phóng người lên tránh thoát, sau đó năng kiếm quyết, hơn ngàn đạo lam sắc kiếm quang mang theo kinh người sắc cơ, theo bốn phương tám hướng đâm về Tà Huyên. Hai người độc thủ, lại không cách nào che giấu khí cơ. Trung quanh to lớn yêu thú trong nháy mắt bị kinh động. Địa tiên uy áp kinh khủng bực nào, những người thường này trong mắt quái vật đáng sợ, lúc này sợ tới mức khẽ run rẩy. Có cự hình nô công cuốn quýt thu hồi yêu đan, quay người chui vào trong làn khói độc. Có chiếm cứ đỉnh núi bọ cạp, bị dọa đến tẩu hỏa nhập ma, yêu đan rơi xuống, tiêu thảm quay cuồng, đỉnh núi đá tảng rào rào rơi xuống. Là cạm bẫy. Vương Huyền lúc này nhìn ra không đúng, trầm giọng nói, những yêu vật này cũng không chuẩn bị, thì không lão yêu tiếp ứng, Tà Huyên là cố ý dẫn chúng ta tới trước. Vừa dứt lời, Quảng Nguyên Chân Quân đám người trong nháy mắt biến mất, hóa thành mấy đạo kim quang theo bầu trời đêm rơi xuống. Nếu là cạm bẫy, đương nhiên là trước đem mồi câu ăn lại nói. Giữa không trung, mọi người liền đã xuất tay. Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh lấy ra trong tay bắt quái bản, đồng thời triển khai tam tuyệt trận đồ, phía dưới độc chướng âm vụ trong nháy mắt cuộn, mơ hồ hình thành từng cái to lớn thái cực đồ hình. Chém giết địa tiên, chính là bực này phiền phức. Cho dù hủy diệt hắn nhục thân, dương thần cũng có thể lý thể, trong nháy mắt trốn xa ngàn dặm, nhất định phải thiết trận đoạn phía sau đường. Huyết Nguyệt cùng Độc Cô Hi thì đồng thời ra tay. Một huyết sắc loan đao lấp lóe, giữa thiên địa một mảnh ánh máu. Một ngọc bích đầm vang mà ra, mang theo phá diện tất cả bá đạo chân khí. Quảng Nguyên Chân Quân thì lạc hậu một bước áp trận, thanh vi huyền thiên ấn dương cung mà không phát, kim quang lượn lờ. Dù vậy, sát cơ cũng thực khủng bố. Địa tiên cường đại nhất chính là có thể dẫn động thiên địa linh khí, cho dù tầm thường thuật pháp thì có thể phát huy ra dọa người uy lực. Mấy tên địa tiên đồng thời ra tay, thiên địa linh khí lập tức bạo động. Những thứ này vân hải độc chướng âm vụ, vốn là bạch cốt thành yêu vật khổ tâm bày ra đại trận, phàm tục tu sĩ tới gần hẳn phải chết. Nhưng bây giờ, lại triệt để bị đập vỡ vụn. Phía dưới toàn bộ là cùng loại đầm lầy vũ bùn, chướng khí lượn lờ, độc trùng cuộn, lần này địa khí bạo động trong nháy mắt sôi trào, lít nha lít nhít độc trùng nổ tung, chung quanh đá lởm chởm núi đá thì ầm vang đổ sụp. Hừ. Tào Huyên sắc mặt đại biến, trong nháy mắt trốn xa. Hắn nhận được Ngụy U Đế chi mệnh, vốn cho là nhiều lắm là đến cái hai ba người, âm thầm còn quan sát hồi lâu, thấy chỉ có Cố Thương Hải mới yên tâm ra tay. Không có nghĩ rằng, đúng là năm tên địa tiên cùng ra tay. Bọn người kia mỗi cái ngồi ở vị trí cao, cũng nhàn rỗi sao? Hắn nào biết được, mọi người đã hiểu rõ biết được 3 năm sau lại tiếp, tự nhiên cùng chung chí hướng, đem sự tình khác tạm thời gác lại. Cửu U Quỷ Quốc là từ địa, nhưng đáng hận hơn hay là những thứ này chó săn. Cố Thương Hải thấy hắn muốn chạy trốn, nào sẽ thả qua, nắm pháp quyết trong nháy mắt bố kiếm thành trận, chỉ cầu kéo dài. Sống chết trước mắt, Tà Huyên gần như điên cuồng, đầu tiên là tang hồn âm dương kính bạch quang loạn xạ, sau đó toàn thân kim quang lượn lờ, lại hiển hóa ra một bộ nhai tí sơn văn giáp, trong nháy mắt ra tốc. Rầm rầm rầm, liên tiếp quanh minh, kiếm quang nổ tung. Tà Huyên lại chỉ dựa vào nhục thân cùng truyền thừa pháp môn, đem Cố Thương Hải kiếm trận đụng nát, đạo hạnh rõ ràng cao hơn một đoạn. Cố Thương Hải pháp bảo bị hao tổn, rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng này đã đầy đủ. Tà Huyên chung quanh trong nháy mắt cuồng phong gào thét, địa khí cùng nguyệt hoa tương xung, hóa thành một vòng to lớn thái cực đồ, đem nó vây khốn. Hắn còn vì tới kịp động tác, liền biến sắc, lần nữa lấy ra tang hồn âm dương kính, một đạo bạch quang phóng lên tận trời, cùng huyết nguyệt chân quân huyết đao sát khí chạm vào nhau. Trong bầu trời đêm, trắng đen hai đạo quang mang trong nháy mắt nổ tung. Màu trắng sóng xung kích bọc lấy sóng khí, nhanh chóng hướng tứ phương quyết tán, ven đường mặt đất quanh mình, cắt bay đá chạy. Phía dưới đánh cho náo nhiệt, Vương Huyền thì nhìn về phía phương xa. Động tĩnh lớn như vậy, bạch cốt thành yêu vật tự nhiên bị kinh động. Chỉ một thoáng, từng đoàn hắc vụ phóng lên tận trời, thanh âm liễu diễu hình thành ngập trời tiếng gầm, chính là cùng Cửu Anh quân đoàn cùng Quỷ lão tộc Tam Phương hỗn chiến rơi yêu. Mà trong bạch cốt thành thì dâng lên lần lượt từng thân ảnh, đều lân giáp mang vũ yêu vật, mỗi cái khí tức thâm hậu, nhìn kỹ phía dưới lại toàn bộ là luyện khí hóa thần cảnh. Mà Vương Huyền thì biến sắc, cảm giác được quen thuộc khí tức, chỉ thấy những kia yêu vật trên người, tất cả lớn nhỏ trường các loại nhộng thịt đều hiện ra quỷ dị khuôn mặt tươi cười, chậm rãi nhúc đích. Mà bạch cốt thành tế đàn đỉnh núi thì ầm vang nổ tung, xuất hiện cái như ngọn núi nhỏ to lớn biên thịt, biên giới sinh ra răng nhọn, từng cây trường móc câu xúc tu không dừng lại vung đấy, tựa như một con to lớn hải quỷ. Là phong thái thuế. Bên cạnh Ngụy Đình Sơn ánh mắt ngưng tụ, đại nhân, những yêu vật này đều bị phong thái thuế xâm nhập, vì sao còn sống không vậy bị điên? Vì đây vốn chính là dị tiên truyền thừa. Vương Huyền âm thanh trầm thấp, trong mắt sát cơ bốn phía. Có mấy lời hắn không có nói rõ. Tiểu này truyền thừa, đến từ một tên gọi U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn dị tiên, theo lão Long nói, cũng là một tên cựu U đại năng, chẳng qua thế lực khu vực tương đối xa xôi, không như U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, có thể thông qua động tiên trực tiếp uy hiếp được bọn hắn. Hiện tại xem ra, có chút không đúng. Thái Tuế Chân Quân chính là ngẫu nhiên được đến truyền thừa, mới tu luyện nhập ma, nhưng như thế đại quy mô truyền thừa, bồi dưỡng đông đảo luyện khí hóa thần cao thủ, tuyệt không phải ngẫu nhiên đạt được cơ duyên có thể giải thích. Khả năng duy nhất chính là có chân tiên phía sau màn điều khiển. Một U Minh Lưu Ly Thánh Tôn còn chưa đủ, lại tới một. Chân tiên thực lực mạnh mẽ, phần lớn tại Cửu Thiên Cửu Vũ hoạt động, chỉ có kia thanh linh cùng địa âm nồng đậm nơi mới có thể tìm được cần thiết tu luyện vật. Bây giờ, lại từng cái âm thầm quái phá. Sự việc tuyệt không vẹn vẹn là Cửu Vũ quốc đơn giản như vậy. Nay phương thế giới, rốt cục có cái gì thu hút bọn hắn? Cái kia khổng lồ thái tuế rõ ràng không phải là phàm vật, lại ẩn có địa tiên khí tức, ngang ngược thần niệm trong nháy mắt khóa chặt tuần thiên bảo thuyền. Một tiếng thê lương gào thét, lít nha lít nhít biên bức độc trùng nhóm lập tức phóng lên tận trời, những kia luyện khí hóa thần lao yêu thì theo sát phía sau. Ngụy Đình Sơn chắp tay nói, đại nhân, còn xin chỉ thị. Vương Huyền ánh mắt lạnh lùng, đánh, cho ta hung hăng đánh. Những thứ này yêu ma quỷ quái một cũng khác buông tha. Chương 470, giết sạch vạn yêu thành, lặng lẽ nhìn trời kiếp, một, chương 470, giết sạch vạn yêu thành, lặng lẽ nhìn trời kiếp, một, đánh. Vương Huyền ra lệnh một tiếng, bầu trời đêm lạc tinh như mưa. Thuyền lâu hai bên, từng cái phá thiên nọ sát khí rót vào, cơ quan xoay tròn, to bằng cánh tay kim sắc phủ mâu gào thét mà ra, giống từng đạo kim quang xé rách màn đêm. Vĩnh An quân sĩ nhóm thì cùng nhau dương cung cài tên, từng cây long tinh kim vũ tiễn dường như phi kiếm màu vàng nóng hội tụ, lại trong nháy mắt phân tán, tựa như một con lưới lớn chụp vào kia ô ép một chút rơi yêu độc trùng. Hai bên hô hấp ở giữa liền đã va chạm. Chỉ một thoáng, tất cả lớn nhỏ lôi cầu trải rộng bầu trời đêm. Chói lóa mắt, sắc cơ mãn thương cùng. Đây là Vĩnh An phủ quân khai phát ra đây, đặc biệt nhằm vào lượng lớn địch nhân tập kích chiến thuật, dựa vào long tinh chi uy bố trí lôi trận. Che kín thương khung lớn nhỏ lôi cầu trong nháy mắt phóng đại, tựa như thiên đỉnh lôi bộ thần binh giáng lâm, uy thế không thể đỡ. Lôi cầu kéo dài chẳng qua một hơi, nhưng chói mắt quang mang tàn đi, kia phô thiên cái điểm mà đến rơi yêu độc trùng, lại có 1/3 hoàn toàn biến mất, chỉ có đầy trời đen xám rỉ rào rơi xuống. Chính như Vương Huyền nói, lôi đình người, âm dương sinh giết chi biến, tất cả vu cổ tà quỷ đều bị khắc chế. Lôi quang tàn đi, mọi người trong đầu vẫn như cũ tiếng oanh minh không ngừng. Mà những kia rơi yêu độc trùng, chẳng qua là bị người vì tà pháp bí thuật mưa dưỡng, bị lôi đình hù dọa trong huyết mạch e ngại, trong nháy mắt loạn tung tung kéo. Vĩnh An phủ quân có thể sẽ không bỏ qua như thế thời cơ. Giết. Theo Ngụy Đình Sơn vung vẫy lệnh kỳ, lại là vạn thiên kim quang lưu tinh vạch phá bầu trời đêm. Không chỉ như thế, phía trước to lớn tu xà đầu lâu trong miệng thì ánh máu hội tụ, hám long thần hỏa pháo ầm vang phát động. Mới là chặn đường, bây giờ chính là giết chóc. Rầm rầm rầm. Cùng với liên tục tiếng oanh minh, rơi yêu và độc trùng trong đám lôi quang lấp loé không yên, gây mũi mùi cháy khét theo gió phiêu lãng trăm dặm. Hám long thần hỏa pháo phát động, càng đem yêu độc trùng triệt để đánh sơ xác. Cùng lúc đó, phía dưới chiến đấu thì đã kết thúc. Ngay tại Tào Uyên lực kháng huyết nguyệt chân quân lúc, Độc Cô Hi đã lấy ra cái kia mai đến từ cổ xung quanh pháp bảo ngọc bích, chỉ thấy một đạo bạch quang quán thông thiên địa, trong nháy mắt vòng qua tang hồn âm dương kính. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bảo kính trung tâm phá toái. A, Tào Uyên luyện hóa bảo vật này, sớm đã tâm thần tương liên, lần này mãnh nhưng bị thương, lập tức hét thảm một tiếng, trên người dương thần kim quang lấp lóe. Càng chết là, trên người loại này dường như khải giáp hộ thể kim quang thì vì vậy mà ngưng trệ tiêu tán, xuất hiện một nháy mắt sơ hở. Thương Hải chân quân theo sát phía sau, u lam kiếm quang bay múa, đem nó nhục thân chém chia năm xẻ bảy. Một vệ kim quang phá thể mà ra, lại là Tào Uyên nhục thân bị hủy, muốn bị dương thần bỏ chạy. Đây cũng là điệu tiên khó chơi chỗ, phá hắn hình dịch, phá hắn thần khó, giết không chết liền hậu hoạn vô tận. Nhưng chúng tiên ra tay, sớm đã bố trí tử cục. Tào Uyên dương thần bị tam tuyệt trận gắt gao vây khốn, huyết nguyệt chân quân huyết nhận pháp bảo ánh máu lóe lên, quỷ dị sát cơ lập tức quanh quẩn tất cả đại trận. Tha. Tào Uyên tuyệt vọng đến cực điểm, còn đến không kịp cầu xin tha thứ, trong nháy mắt dương thần tán loạn, hóa thành điểm điểm kim quang tàn đi. Chạy theo tay đến kết thúc, chẳng qua trong khoảnh khắc, mấy tôn điệu tiên sắc mặt lạnh lùng, không để ý tới phản ứng Tào Uyên rời rạc thi thể, trong nháy mắt phá không mà đi, hướng về bạch cốt thành mà đi. Chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều vô dụng. Nơi này là nhân tộc lĩnh thổ, bất kể những yêu vật này có mục đích gì, bất kể bọn hắn có phải cùng Ngụy U Đế một đám, tất nhiên thấy vậy, liền không thể buông tha. Đối diện yêu vật cũng là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn lâu dài trà trộn Nam Cương, cùng Cửu Anh quân đoàn dây dưa, chưa bao giờ thấy qua loại cảnh tượng này. Ở trên bầu trời quái thuyền ra sao địa vị? Là người nào tộc có nhiều như vậy địa tiên? Mắt thấy chúng tiên giáng lâm, tuần tiên bảo thuyền thì đem độc trùng nhóm xua tan, theo sát mà đến, đông đảo yêu vật lập tức đề phòng, trong mắt tràn đầy căng thẳng. Khoan động thủ đã. Yêu vật trong, đột nhiên vang lên cái thanh âm lo lắng. Chỉ thấy mấy tên tu sĩ nhân tộc lách mình mà ra, có nam có nữ, mỗi cái quần áo hoa lệ, tướng mạo thân thủ đều là không tầm thường. Người đầu lĩnh chính là một lão giả, hắn thật sâu xoay người, cung kính chắp tay nói, vạn bối gặp qua Quảng Nguyên giáo chủ, gặp qua Huyền Nguyên giáo chủ. Quảng Nguyên chân quân ánh mắt lạnh lùng, ngươi là người nào? Lão giả vội vàng nói, vạn bối công dương toàn, phụ đại soái và tộc trưởng chi mệnh, tới trước Nam Cương chiêu hàng ngũ gia. Một bên Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh sau khi nghe xong, sắc mặt đổi biến, lạnh lùng nói, vừa có quân lệnh, vì sao ở đây? Hắn một tên tục gia đệ tử, chính là công dương gia anh tài, tấn quân tại Vân Châu bị vây nốt lúc, phản loạn đầu nhập vào, biến thành thống lĩnh đại tướng. Lần này phụ mệnh tới trước, là Độc Câu Nghị nhìn hắn mặt mũi, cho Công Dương ra một cơ hội lập công, ai ngờ lại này cùng yêu vật pha trộn. Cho dù Cảnh Minh luôn luôn ôn hòa, giờ phút này thì đã tức giận. Lão giả cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, đội vàng giải thích nói, giáo chủ có chỗ không biết, Bạch Cốt Thành vài vị yêu vương, cùng đại yến cũng không liên quan, lại thường dục có chứa thương linh thảo, là quân nhu vật. Vạn Bối tiến về Vu gia chiêu hàng, đáng tiếc bị đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa, thế là tới đây mua chút ít linh thảo. Hắn nói dễ nghe, nhưng mọi người làm sao không rõ. Công Dương gia là Nam Tấn thế gia nhà giàu nhất, cùng ban đầu Hải Châu La gia giống như thương hành thiên hạ, đoán chừng sớm cùng này Bạch Cốt Thành có âm thầm cấu kết. Lại nhìn này Bạch Cốt Thành trong đại trận, có không ít người tập luyện chế đồ vật, tròi canh phía trên, càng là hơn có tinh xảo cung nỏ. Huyền Nguyên giáo chủ khe khẽ thở dài, không nói gì thêm. Độc Cô Hi thì âm thanh lạnh lùng nói, Công Dương gia không thể lại lưu. Lão giả kia nghe xong lập tức ngạc nhiên, vội vàng gấp giọng nói, Vương gia, ta Công Dương gia đúng đại yến trung thành tuyệt đối. Bên cạnh mấy tên nam nữ cũng gấp, thất truy bắt thì nói, Hải Châu La gia không phải cũng là như vậy. An ổn Nam Tấn, chỉ có ta Công Dương gia. Câm miệng. Lại là phía sau bọn họ mấy tên lão yêu. Nguyên bản thấy chúng tiên giáng lâm, cứng rắn để ép không dám nói lời nào, nhìn thấy đàm phán không thành, cũng không còn cách nào khống chế hung tính, rồi chảo vung lên, đem Công Dương gia mọi người lay qua một bên. Một tên toàn thân vậy đen xà yêu ánh mắt âm gờ giờ ao, tê tê nói, chúng ta không nghĩ đối địch với các ngươi, chư vị đạo hạnh cao thâm, cũng bất quá tại giới này ngang ngược mà thôi, nhanh chóng tối lui, đỡ phải sai lầm. Vừa dứt lời, thế đàn kia trên như ngọn núi nhỏ Thái Tuế liền bùng vẫy lao nha xúc tu, đỉnh chóp chậm rãi dâng lên một tôn cao ba trượng tượng thần. Chương 470, giết sạch vạn yêu thành, lặng lẽ nhìn trời kiếp, 2, chương 470, giết sạch vạn yêu thành, lặng lẽ nhìn trời kiếp, 2, này tượng thần ngồi xếp bằng tại hắc liên phía trên, hai tay riêng phần mình nắm đuốt cổ quái phát ấn, đầu lâu dường như lòng, quay chúng quanh cổ bờn quanh liên tiếp đầu lâu, vừa có ưng chốn nát hổ, thì có ngô công xà hạt, trong đó còn có một khỏa nhân tộc đầu lâu, sướng vui giận buồn, nét mặt không giống nhau. Tất cả yêu vật, tất cả đều rào rào quỳ trên mặt đất, tay nắm cùng tượng thần đồng dạng phát ấn, thành kính quỳ lạy. Bọn hắn lại không còn phản ứng bài vị địa tiên. Mỗi cái ánh mắt của nhiệt, tựa như không sợ sinh tử. Xà yêu kia quay đầu lạnh lùng nói, chúng ta đều ưu đô vạn hóa thánh tôn môn hạ, thánh tôn nhân tử, che chở vạn linh, nhân tộc cũng ở trong đó. Các ngươi nhanh chóng lễ bái, thiên địa đại kiếp thời điểm có thể bảo vệ tính mệnh. Theo hắn ngôn ngữ, tượng thần một vòng linh quang tại cái trán nhảy bọn, sau đó giữa sân mọi người đều nhìn thấy một bức ảo giác, khói đen che phủ đỉnh núi, từng đôi con mắt màu đỏ ngòm chậm rãi mở ra, mang theo nhân tử, lại mang theo một tia lạnh lùng, tựa như miêu bên trong thần linh bao quát chúng sinh. Yêu ngôn hoặc chúng. Quảng Nguyên chân quân lại khó ức chế nộ khí, đây là nhân tộc ta chỉ giới, xâm phạm dị tộc đều là thủ khấu, giết không tha. Đinh. Vừa dứt lời, trong tay hắn thanh vi huyền thiên ấn liền kim quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất, kia cự hình Thái Tuế đỉnh đầu tượng thần cũng ầm vang nổ tung. Dáng môi nhỏ thánh tôn, giết. Trong thành yêu vật lập tức lâm vào điên cuồng, trên người bọn họ quỷ dị điệu thị phun trào, mỗi cái hai mắt xích hồng, trong nháy mắt chen chúc mà đến. Địa tiên uy áp như xem không có gì, kia mấy tên người nhà họ Công Dương càng là hơn trong nháy mắt bị xé nát. Ha ha. Độc Cô Hi cười lạnh một tiếng, ngọc bích gào thét mà ra, ven đường yêu vật đều huyết nhục nổ tung, hồn phi phách tán. Cái khác địa tiên thì sôi nổi ra tay, đầy mắt sắc cơ. Tất cả mọi người thực sự tức giận, dương thần lấp lóe, sát chiêu nhiều lần ra, khi thì huyết nguyệt cao thăng, khi thì kiếm quang dường như lãng, sát cơ chi thịnh tràn ngập thiên địa. Địa tiên chi uy triệt để hiện hiện. Bạch Cốt Thành cấm địa linh khí, triệt để bị mấy tên địa tiên khống chế, gào thét mà đến yêu vật, lại phát hiện thuật pháp vận chuyển không khoái, chỉ có thể dùng thân thể cường hãn chém giết, lại ngay cả ảnh tử cũng không đụng tới. Đây là một hồi đơn phương đồ sát, rất nhanh liền đầy đất huyết tương thịt vụn, như mổ heo giết chó giống như. Vĩnh An quân sĩ tự nhiên thì sôi nổi ra tay. Từng đạo kim quang từ trời rơi xuống, hóa thành lôi cầu nhấp nhô, cho dù luyện khí hóa thần lão yêu cũng khó có thể đào thoát. Nhưng cổ quái là, những yêu vật này tựa như hoàn toàn đánh mất lý trí, vẫn như cũ không quan tâm vào tới. Hống. Tế đàn đỉnh núi, vậy quá tuổi thì lâm vào điên cuồng, viên thịt núc đích, sơn lay động, xúc tu bay múa, ven đường đầy đất huyết đục mảnh mỡ, đều bị hắn thôn phệ. Vương Huyền đứng ở bong tàu phía trên, tự nhiên thấy vậy rõ ràng, ánh mắt lạnh lẽo, mặc ngọc bảo cùng trong nháy mắt triển khai, dựng cung dẫn tiễn. Hỗn nguyên âm dương sát khí nhanh chóng hội tụ, long tinh kim vũ tiễn lập tức tỏa ra kim quang lóe ánh. Cùng lúc đó, mũi tên lại xùy được một tiếng, giấy lên một đóa ngọn lửa màu bạc, gợn sóng tinh huy tràn lan, lại tỏa ra kinh người sát cơ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, sóng khí tứ tán. Tuần Tiên bảo thuyền trung quanh Vân Hải đều bị chấn khai cái lỗ thủng. Vạn kiếp thần quang lần đầu dùng để giết địch, uy thế đốn hiện. Tiên quang chớp mắt là tới, vậy quá tuổi điên cuồng cũng không trốn tránh, lập tức cầm vang nổ tung, hóa thành từng khối cục thịt, sau đó dâng lên một đoàn kim quang thân ảnh. Kim quang này rõ ràng là Thái Tuế Dương Thần, bộ dáng dường như hùng, chỗ cổ thình lình có ba người đầu đập thịt, rõ ràng là U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn pháp môn. Chúng tiên xem xét, liền có suy đoán. U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn truyền thừa, hẳn là một loại cấp đoạt sức sống, mượn Thái Tuế thai nén tăng lên pháp môn, cùng U Minh Lưu Ly Thánh Tôn nhân đan thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Nay hùng quái Dương Thần khác nhau cái khác yêu vật, Dương Thần xuất khiếu lập tức khôi phục thanh tỉnh, thấy thế không ổn liền muốn đào tẩu. Chạy đi đâu? Huyền Nguyên giáo chủ lúc này thả ra Tam Tuyệt trận đem nó vây khốn, sau đó bắt quái bản xoay tròn, làm ra cái ly hỏa tốn phong chi trận, đem nó gắng gượng luyện hóa. Đồng thời, địa tiên nén giận xuất thủ thai hỏa ngầm tùy theo hiện hiện. Tấn cấp địa tiên, liền có thiên điều giằng buộc, đại quy mô dẫn động thiên địa linh khí, rất nhanh liền đưa tới thiên lôi. Bạch cốt thành vùng trời, trong nháy mắt lôi vần cuộn cuộn. Quảng Nguyên giáo chủ đám người đều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhanh chóng thu lại khí cơ, nhưng Lôi Vân vẫn luôn quanh quẩn không tiêu tan. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên sớm đã kinh động Cửu Anh quân đoàn, cờ sĩ pháp phối, bọc lấy xương độc độc trùng gào thét mà đến, vùng trời lại còn có từng tôn tổ tiên địa chi quang ảnh cùng một đầu to lớn Cửu Anh quân trận pháp tướng. Nhìn thấy trước mặt chẳng cảnh, Vu gia tộc trưởng Vu Quắc lập tức hơi biến sắc mặt, phất tay a ngừng đại quân, nhìn trên trời tuần thiên bảo thuyền, trong mắt âm tình bất định. Vương Huyền gợn sóng thoáng nhìn không để ý đến, mà là nhìn về phía phía dưới. Theo hùng quái dương thần vẫn diệt, còn sót lại yêu vật thì sôi nổi khôi phục thanh tỉnh, bọn hắn tự biết khó thoát kiếp số, nhìn nhau một chút, đều ngồi xếp bằng, nắm đuốt cùng U Đô vạn hóa thánh tôn tượng thần đồng dạng phát ấn. Bành bành bành, liên tiếp huyết nhục tiếng bạo liệt vang, lại sôi nổi tự đoạn kinh mạch, khí tuyệt mà chết. Vương Huyền phát giác không ổn, đội vàng dùng trúc long nhãn quan sát, chỉ thấy những yêu vật này thần hồn lại dị thường vững chắc, sau đó một cô âm trầm khí dâng lên, tựa như tiếp dẫn bình thường, đem bọn hắn đều lấy đi. Mấy tên điệu tiên tự nhiên thì đã phát giác. Quảng Nguyên chân quân lúc này tức giận hừng hực, đối bầu trời trầm giọng nói, chân tiên nhúng tay hạ giới, thiên điều ở đâu? Ầm ầm. Đáp lại hắn, chính là một đạo lôi quang, xé rách trường không, ầm vang rơi xuống. Quảng Nguyên chân quân không chút nào né tránh, gắng gượng kháng rồi một cái, giận râu tóc dựng lên, tiếp tục giận dữ hét, chân tiên nhúng tay hạ giới, thiên điều ở đâu? Ầm ầm. Lại là một đạo lôi quang tới dưới. Quảng Nguyên chân quân quanh thân linh quang lập tức lấp loé không yên. Giáo chủ, đừng nói nữa. Mấy vị khác điệu tiên biến sắc, liền vội vàng tiến lên quên đủ. Huyền Nguyên giáo chủ cảnh mình càng là hơn đồng thời lấy ra Tam Tuyệt trận cùng bắt quái bản, đem mọi người khí tức ngăn cách. Thiên Sơn Lôi Vân lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Vương Huyền cũng cảm thấy trong lồng ngực bực bội, ngự khí mà đi phá không rơi xuống, đối vẫn như cũ nộ khí khó tiêu Quảng Nguyên chân quân trầm giọng nói, "Giáo chủ không cần tức giận, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình." Nói xong, quay đầu nhìn về phía trên trời dần dần tiêu tán Lôi Vân. Ngày này cái, chẳng qua là chuyện tiểu lâm. Chương 471, nguy nan cầu ở mình, Nam Tấn vận số tận chương 471, nguy nan cầu ở mình, Nam Tấn vận số tận thiên điều chẳng qua là chuyện tiểu lâm. Vương Huyền lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời kinh ngạc. Vương tướng quân, nói cẩn thận. Cố Thương Hải biến sắc, vội vàng nhắc nhở. Hắn mặc dù đồng dạng bất ức, nhưng còn lòng mang trường sinh, thấy Quảng Nguyên giáo chủ cùng Vương Huyền một ngạnh đối, một trào phúng, lập tức trong lòng có chút hối hận. Thiên Uy Chi sâm nghiêm, hắn nhưng là kiến thức qua. Long Thủ Sơn, Triều Vương thành phía trên, quần tiên thi hải đều đã thành cho, ngay cả câu thông thiên địa thanh đồng thần thụ đều bị bạc gãy, lưu lại tiên phủ trấn nhiếp và năm. Đi theo những người này, sớm muộn bị liên lụy. Cố Thương Hải mí mắt hơi nhảy, trong lòng đã làm ra quyết định. Độc Cô Hi cùng Huyền Nguyên giáo chủ sắc mặt khó coi, nhưng chưa nói thêm cái gì. Địa Tiên Huyết Nguyệt thì ngửa đầu nhìn trời, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, "Quảng Nguyên giáo chủ, tại hạ sợ là muốn nuốt lời rồi, thiên địa bất nhân, chúng ta chẳng qua kiến càng mà thôi. Nay U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn càng hợp coi như không thấy thiên điều, sợ là đây U Minh Lưu Ly Thánh Tôn còn hung ác, hay là rời xa thị phi, bảo toàn tự thân, mặc làm vô dụng dãy rủa. Tại hạ xuất thế chẳng qua 3 năm, không nhìn ngày này sự cao xa, địa chi bao la, trong lòng thực sự không cam lòng, cáo tử." Dứt lời, đối Quảng Nguyên chân quân thật sâu cúi đầu. Phất ống tay áo một cái liền quay người xài bước rời đi. Cố Thương Hải không nói gì, chỉ là đối mọi người có hơi chắc tay, liền theo sát phía sau. Độc Cô Hi sắc mặt bình tĩnh, hắn là đại yến hoàng tộc địa tiên, sớm đã ám nghi ngờ tử trí, đương nhiên sẽ không rời khỏi. Mà Huyền Nguyên giáo chủ thì cắn răng, cũng không rời khỏi. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, cũng không thèm để ý kể từ khi biết động tiên lai lịch về sau, hắn liền hiểu rõ này tạm thời địa tiên liên minh cuối cùng tan họng, không quá sớm một ít mà thôi. Nghĩ được như vậy, hắn quay đầu nhìn lại. Quảng Nguyên chân quân vẫn như cũng là kia phiên bộ dáng, dường như đã khôi phục bình tĩnh, nhưng lại gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, ánh mắt tràn đầy âm lãnh. Vương Huyền không cần phải nói, liền hiểu rõ Quảng Nguyên chân quân đã quyết định. Hắn đồng thời thì ở trong lòng làm ra quyết định. Tất nhiên thiên điều là chết rồi, kia mượn thiên đỉnh lực lượng cũng thành đảm thiếu, có thể dựa vào được chỉ có chính mình. Việc này qua đi, liền tìm lão Long Giả Mạc La bàn bạc, nhìn xem có thể hay không mở ra lối riêng. Lúc này mây đen tận tán, lãng nguyệt cao chiếu. Bạch cốt thành địa mạch khiếu huyệt đã sớm bị phá, theo kia thịt thái tuế tử vong, độc chướng âm khí thì tiêu tán theo. Minh nguyệt phía dưới, trong thành núi thây biển máu, ba tôn địa tiên, một tên tướng quân yên lặng đứng thẳng, ngước nhìn thượng cung. Tình cảnh này, không hiểu có loại thê lương. Cửu Anh quân đoàn sớm đã đến ngoài thành, nhưng chẳng biết tại sao, mấy bạn quân sĩ trong lòng dâng lên một cô e ngại, không dám lên trước. Đại quân phía trước, không chỉ có Vu gia tộc trưởng Vu Quắc, Từ Hổ cùng Cửu Bĩ quân đoàn phó soái Tần Tuyên Lễ thì nghe hỏi đi theo. Từ Hổ khe khẽ thở dài, "Vu huynh, đại nạn lâm đầu, còn do dự cái gì, Nam Bắc nhất thống cấp bách." Bên cạnh Tần Tuyên Lễ nghe xong đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó giận dữ nói, "Từ Hổ, ngươi cầu thật kia, dám phản bội Nam Tấn." Nhắm lại miệng chó, Từ Hổ manh nhưng quay người, ngày bình thường nho nhã gương mặt đã giữ tợn và mẹo, Tần thị bởi vì bản thân tư lợi, còn muốn dẫn Quỷ Liêu nhập quan, làm thiên đao bạc quả, đoạn tuyệt tộc miêu. Dứt lời, phất ống tay áo một cái, kiếm dường như long ngâm. Không đầu thi hải phun máu tươi từ lập tức rơi xuống. Vu gia tộc trưởng Vu Quắc không chút nào phản ứng, cắn răng, một mình rụt ngựa mà ra. Cô cụ, cù năng đạp trên bùn máu bước vào trong thành, thì phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Thấy Vương Huyền đám người lạnh lùng quay đầu, Vu gia tộc trưởng Vu Quắc run lên trong lòng, đội vàng xuống ngựa, chạy mấy bước tiến lên cung kính chắp tay nói, "Vu gia và Cửu Anh quân đoàn, nguyện vì nhân tộc đại nghĩa làm trọng, uy hàng đại yến, trợ Nam Bắc nhất thống." Quảng Nguyên chân quân không để ý đến, giờ phút này giống như hàn băng, có cố khiếp người Hàn Ý Vương Huyền thì gợn sóng thoáng nhìn, mở miệng luôn đại nghĩa, "Lâm nạn tất lập đi lập lại, Vu tộc trưởng, tại hạ nói được đúng không?" Vu Quắc bị chẹn họng một chút, trong lòng thầm mắng, ta lại không chọc giận ngươi, âm dương quái khí làm gì? Nghe nói này Vương Huyền tại Đại Yến có một tên tuổi gọi Vương Lăng Tử, người này chiếm cứ cao vị, thủ đoạn tàn nhẫn, dường không thể trêu chọc. Hắn có chút bất đắc dĩ, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Độc Cô Hi. Độc Cô Hi trầm mặt một chút, cửu khúc thiên hà, Vu chỉ phóng thích yêu lòng, làm cho quân ta sĩ bách tính thương vòng không đến được, Vu ra nhưng có bằng dao. Vu Quắc sau khi nghe xong, trong lòng khẽ run. Hắn sợ chính là cái này, kỳ thực Công Dương gia phái người lúc đến, liền đã tâm di chuyển, chẳng qua lo lắng lọt vào trả thù. Dưới mắt Từ Hổ lại tới quyên hàng, lại thêm trước mặt đáng sợ cảnh tượng, không còn dám do dự, không ngờ rằng đối phương một chút không khách khí. Đang lúc hắn làm khó thời điểm, Độc Cô Hi lại âm thanh lạnh lùng nói, ngay lập tức phát hịch văn lấy tấn, đồng thời xuất binh quỷ liêu, giúp ta và tìm kiếm Ngụy Vũ Đế, Vu gia tổ miếu, ngay lập tức nhập vào Đại Yến thần đạo. Độc Cô Hi đang khi nói chuyện, liền liệt ra không ít điều kiện. Những điều kiện này một đây một hà khắc, đổi lại bình thường, Vu các căn bản không thể nào đáp ứng, thế nào đều muốn nói dốc mấy ngày, tranh thủ tốt nhất điều kiện. Nhưng bây giờ, hắn nhưng căn bản không dám. Hắn có thể cảm nhận được, những người này sát ý không che giấu chút nào, rõ ràng hơi không kiên nhẫn, như chính mình hơi do dự, trước mặt chẳng cảnh chính là Vu gia kết cục. Nghĩ được như vậy, Vu các mặt mũi tràn đầy đắng chắc chắp tay nói, tạ Vu gia. Vu gia hàng. Một cái tin tức trong nháy mắt truyền vang thiên hạ, cho dù ai cũng hiểu được trong đó ý nghĩa. Vu gia cửu anh quân đoàn mấy trăm năm chấn áp Nam Cương, sứ Nam Tấn có thể không nhận Quỷ Liêu xâm nhập, bởi vậy địa vị siêu nhiên, như quốc trung chi quốc. Nam Tấn không thể không nghĩ tới tìm người thay vào đó, nhưng Nam Cương chướng khí độc trùng khắp nơi trên đất, cây rừng phồn thịnh, con đường thông hành khúc khoái, lại thần đạo không xương, yêu túy hoành hành vô kỵ. Hoặc có quân đoàn chiến lược cao hơn cửu anh quân đoàn, nhưng nếu nghĩ lâu dài đóng giữ, chỉ có Vu gia có thể làm được, kỳ độc sát quân đoàn chuyển thừa, lại thích hợp nhất nơi đây. Theo thế gia liên quân chủ lực bị đánh tan, Nam Tấn trừ ra hoàng tộc quân đoàn, liền chỉ còn lại có Vu gia, hắn như phóng Quỷ Liêu nhập quan, liền có thể đảo loạn chiến cuộc. Mà Vu gia đầu hàng, Nam Tấn vận số triệt để đoạn tuyệt. Càng làm cho người ta khiếp sợ, chính là Vu gia đồng thời liệt ra tấn đế tội trạng, dùng mượn Quỷ Liêu chi thế, áp chế Đại Yến, bảo hoàng tộc tư lợi. Quốc mất hắn nước, liền triệt để mất dân tâm. Nam Tấn 300 năm thống trị, đã từng lưu lại không ít giai thoại, có người lòng mang nhược tượng, có người trầm mặc không nói. Cái này, triệt để hết rồi trong lòng đánh bác. Đầu tiên là các nơi phát mạch, sôi nổi đầu hàng, châu phủ quan viên và lưu thủ quân sĩ đều sôi nổi hiệp bàng. Lúc này Nam Tấn các nơi hỗn loạn, yêu phỉ hoành hành, tiến thái tử Độc Cô Hi thừa cơ phát ra chiếu lệnh, hiệu triệu Nam Tấn bách tính quan viên tổ chức tự vệ, thao thiết đại quân đã đến, tự sẽ an dân tiêu phỉ. Cùng lúc đó, Ngụy Sích Long xuất lĩnh Trấn Long quân, Trấn Lôi Sơn xuất lĩnh Ly Long quân, Tư Mã Vi xuất lĩnh Cấn Long quân, đem đảo vong Nam Tấn thế ra ngăn chặn, tại Trử Châu Thủy Long đội triển khai một hồi đại chiến. Trận chiến này, ba tên tướng quân cùng thi triển kiếm mưu, thay xà đổi cột, cố tình bày nghi trận, cự thú đào đê dùng thủy công chi pháp, đại bại Nam Tấn thế ra liên quân. Còn lại chư quân thì ven đường quét ngang các châu. Các nơi đều đã đầu hàng, diệt quốc chi chiến cũng thành rồi tiêu phỉ. Yêu phỉ hoành hành, chẳng qua mượn bí pháp lấn áp bách tính, không phải thao thiết quân đối thủ, ven đường bị giết đến máu chảy thành sông. Nam Tấn hoàng tộc Tần Thị tự biết đại thế đã mất, một bên phái người tiến về thần đô đàm phán, một bên tận tình hưởng thụ, không kiêng nể gì cả, có thể ngọc kinh bách tính người người cảm thấy bất an, hy vọng thao thiết đại quân sớm ngày đi vào. Mà ở thần đô, tiến thái tử Độc Cô Hi tự mình cử hành tế miếu đại điện, thiết đạo nhân xuất linh thái nhất giáo cao công xuôi nam, chuẩn bị trùng kiến Nam Bắc thần đạo. Trong lúc nhất thời, trung thổ mặc dù sôi nổi hỗn loạn, nhưng Nam Trinh nhất thống nhân tộc đã là ván đã đóng thuyền, bách tính người người chờ đợi an bình. Mà ở Nam Cương, bầu không khí liền chưa từng có căng thẳng. Thì chính là ở đây, một tên quỷ lão tộc lão giả bị Vĩnh An quân sĩ như trứng gà mang theo một cái ném ở đầy đất trong nước bùn. Quỷ lão tộc lão giả nào dám tức giận, đầy mắt sợ hãi, chỉ về đằng trước một tòa u ám rừng rậm, dùng cứng rắn nhân tộc ngôn ngữ nhắc nhở. Có ba tên điệu tiên và tuần tiên bảo thuyền áp trận, Vu gia thì thừa cơ mạnh mẽ lên, đại quân ra hết, liên diệt quỷ lão tộc năm cái bộ lạc. Quỷ lão tộc chính là vì bộ lạc hình thức quản lý, tất cả bộ lạc cung phụng đều sẽ tại Nam Cương thâm sử thánh hồ nghị sự, phe phái đông đảo, lẫn nhau thì âm thầm tranh đấu. Quả nhiên, thẩm vấn tù binh, rốt cuộc tìm được Ngụy Vũ Đế hành tung. Chương 472, Nam Cương lửa cháy nguyên, Vũ Đế cuối cùng hiện thân, 1, chương 472, Nam Cương lửa cháy nguyên, Vũ Đế cuối cùng hiện thân, 1, Vương Huyền theo quỷ lão tộc lão giả chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy u ám trong rừng rậm, âm vụ lở lở. Nhìn qua rất bình thường, Nam Cương hơi nước rồi rào, điều này âm u ở mức nơi khắp nơi có thể thấy được, nhưng khi hắn dùng trúc long nhãn vào khí, lại năng lực mơ hồ phát hiện không hợp lý. Âm vụ trong còn ẩn giấu đi càng thêm âm lãnh linh khí. Quỹ đạo lượn vòng đồng bền, rõ ràng là cái trận pháp. Vương Huyền ánh mắt lạnh lùng, trong tay đột nhiên xuất hiện nhai tí trường thương, mà Quảng Nguyên chân quân đám người đã phá không mà ra, bố trí tam tuyệt trận đem nơi đầy phủ kín. Loại vật này bọn hắn rất quen thuộc, chính là tới từ cửu lũ u minh chi khí. Nay khí cùng địa khí cực kỳ tương tự, lại càng thêm âm trọng, lại ẩn tàng tại âm vụ trong, bởi vậy lần trước mọi người không có phát hiện. Này cũng là một loại không thuộc về giới này bảy trận thủ pháp. Quảng Nguyên chân quân ánh mắt lạnh lùng, phất ống tay áo một cái. Hô, chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, trận pháp thì tiêu tán theo. Không ngoài dự đoán, trong đại trận trống rỗng, chỉ có bàn đá ghế đá, trên bàn còn có một bức tàn cuộc. Quảng Nguyên chân quân chậm rãi rơi xuống, Vương Huyền thì thân hình lóe lên, đi vào bên cạnh cái bàn đá, nhìn về phía trên tàn cuộc. Ngụy Vũ Đế người đi trận chưa tan, rõ ràng là cố ý lưu lại vật này. Giới này thế cục cùng loại kiếp trước cờ đây, lại phức tạp hơn, nhưng mọi người đều là đánh cờ cao thủ, xem xét liền nhìn ra trong đó kỳ quặc. Là tam âm thú bị nhốt cùng. Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh như có điều suy nghĩ nói, này cục nhìn như có một chút hy vọng sống, kỳ thực lâm vào tam âm tuyệt tử chi địa, kia yêu tà là cười nhạo chúng ta làm khốn thú chi đấu sao? Sợ không chỉ như vậy. Độc Cô Hi hừ lạnh nói, này cục trọng tại tam âm, như ác thú nhìn chằm chằm, động một tí bỏ mình, gia hỏa này sợ là tại nói cho chúng ta biết, có ba cỗ thế lực đang thăm dò giới này. U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn, còn có một cái sẽ là ai? Vương Huyền trong lòng hơi động, sai người đem vị kia lão tộc lão người áp đến, trầm giọng dò hỏi, Ngụy U Đế rốt cục gọi các ngươi làm cái gì? Tại địa tiên khủng bố uy áp dưới, quỷ này lão tộc lão người sợ tới mức mất hồn mất vía, không chút nào giấu giếm, lắp bắp nói, hắn muốn ta chờ tổ thần. Cũng thế, theo kiểu lũ chi địa vận đông tây, Quảng Nguyên chân quân trong mắt tràn đầy sắc cơ, vận cái gì? Quỷ lão tộc lão giả không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt tràn đầy sợ hãi, là một cỗ thi thể, tràn ngập chẳng lành thi thể. Lôi quang quanh mình, huyết đục bể ra, giết. Vu Quắc tự mình lãnh binh, cờ sĩ pháp phối, độc sát quần quận nhấp nô, đầy khắp núi đồi đại quân gào thét mà đi, bay đầy trời tiễn dường như lưu tinh hỏa vũ. Nam cương triệt để sôi trào, tầm mắt đi tới, liệt hỏa liệu nguyên. Hắn sát mặt hưng phấn, nhìn một chút không trung, chỉ thấy hai chiếc tuần thiên bảo thuyền chậm rãi tiến lên, từng đạo kim quang rơi xuống, lôi cầu phun trào, quỷ lão tộc các loại độc thú, bay đầu rất và tà ác, đều bị khắc chế. Không chỉ như thế, ba tôn địa tiên thì tự mình ra tay. Quỷ lão tộc ỷ trưởng lớn nhất, chính là thúc đẩy độc thú cùng quỷ dị chú pháp, nhưng bây giờ đều bị khắc chế. Những kia vu tế còn chưa phát động trợ chú, liền bị điệu tiên tùy tiện chém giết, độc thú cũng tử thương thảm trọng tự nhiên binh bại như núi đổ. Vu Quắc hưng phấn là, theo quỷ lão tộc tà thần dâm tự tế đàn nhất bị đả đổ, bọn hắn nhất tộc trong huyết mạch trợ chú thì dần dần biến đạm. Quỷ lão tộc số lượng cực kỳ to lớn, lớn nhỏ bộ lạc vô số, nếu có thể đem chủ yếu bộ lạc đều đánh cho tàn phế, vu gia liền lại không phiền não. Chẳng qua nghĩ đến từ hổ nói tới cửu lưu quỷ quốc, Vu Quắc trong lòng lại là một chậu nước lạnh dội xuống. Trên không trung, Vương Huyền đứng trên bong thuyền nhìn phía dưới. Tại hắn phía bên phải bên ngoài mới dặm, còn có một chiếc tuần thiên thất bảo lâu thuyền, đầu thuyền chính là một bộ hải long đầu lâu, lão nha dữ tợn, khí thế bất phàm. Đây cũng là Hải Châu La gia tiêu hao một nửa nội tình tạo ra hải long hảo, một ngày trước đổi tới Nam Cương, do Đồ Tô Tử Minh đảm nhiệm thuyền trưởng, Đồ Tô gia cùng La gia đều chiếm một nửa nhân viên. Đi theo tu xà hào hành động, vừa tính một loại luyện tập, thì đại biểu tuần thiên quân có rồi hình thức ban đầu. Hai chiếc thuyền đều là chỉ huy lâu thuyền, Vĩnh An bên ấy đã tại kiến tạo huyền giác cùng xích quân hảo, lại thêm đến tiếp sau mông đồng, đấu hạm cùng tàu khả. Sang năm lúc này, tuần thiên quân liền có thể lần đầu xuất hiện quy mô. Nhưng hắn giờ phút này quan tâm hơn là một chuyện khác. Ngụy U Đế vậy mà tại bí mật theo âm gian ra bên ngoài vận đông tây, thậm chí ngay cả cho bọn hắn quấy rối cũng không để ý tới, tất nhiên có đại âm mưu. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, lại một quỷ lão bộ tộc hóa thành đất khô cằn. Quỷ lão bộ tộc phần lớn ở trong rừng mưa vun trồng một loại cao lớn cây cối, đào giống thân cây, điều khiển dây leo, hình thành răng khắp nơi như tổ ong căn cứ, vừa có đại trận che lấp lại có cổ trùng phòng ngự, dễ thủ khó công. Căn cứ trung ương thì là đá xanh lũy thế khổng lồ tế đàn. Lúc này trên tế đàn, Vương Huyền cùng mấy tên điệu tiên đều đã mất giới, nhìn qua chính giữa tế đàn tượng thần. Cùng hôm đó chứng kiến thấy bình thường, nay tượng thần thức tha nữ tử thân thể, trên đầu đang đắp hồng bố đã xé rách, gương mặt ngũ quan hoàn toàn không có, chỉ có một che kín lao nha lỗ thủng. Đây là động nữ thần. Quảng Nguyên chân quân trầm giọng nói, theo ta giáo bên trong điện tịch ghi chép, thời cổ thường có dâm tự tà thần vì thần thông điểm hóa nữ đồng, đợi thành công năm sau lợi dụng tà pháp hóa thành một thần, người đời ngu muội gọi là sơn thần cưới vợ. Những thứ này động nữ đều là nhân tộc nữ tử bộ dáng, quỷ lão tộc kia tà thần sợ cũng là thượng cổ vô cực động hư đại tôn dưới trướng dương nghiệt, chân tiên thân thể giấu tại u minh, vì động nữ thần điều khiển quỷ lão tộc. Nói xong cười lạnh nói, không trực tiếp nhúng tay cũng coi là chui thiên điều lỗ thủng, như giới này còn có chân tiên tại thiên đình che chở, làm sao nhường việc này xảy ra? Bọn hắn bây giờ đã lớn gây nên hiểu rõ, cái gọi là thiên điều chính là một có thể bao phủ chư giới pháp bảo cường hãn, sẽ chỉ máy móc quyết định quy tắc, lỗ thủng rất nhiều, còn cần thiên đình lực lượng đền bù. Chương 472, Nam Cương lửa cháy nguyên, U Đế cuối cùng hiện thân, 2, chương 472, Nam Cương lửa cháy nguyên, U Đế cuối cùng hiện thân, 2, nhưng che chở giới này chân tiên đã đều chết hết, chỉ có một nhận liên lụy lao long bị trấn áp dưới vạn long quật, một tàn hồn sống tạm tại thần đô, không còn dám trêu chọc thị phi. Như thế tình huống dưới, tự nhiên có tà ma thăm dò. Độc Cô Hi như có điều suy nghĩ nói, lẽ nào quỷ này lao tộc cung phụng chân tiên, chính là thăm dò ta giới người thứ ba? Vương Huyền lắc đầu nói, Ngụy U Đế đều có thể tùy ý thúc đẩy, cái nào phối cùng U Minh Lưu Ly Thánh Tôn tịnh sưng? Dứt lời, nhìn về phía bên cạnh dò hỏi, đồ vật ở đâu? Cái này bộ lạc quỷ lão tộc tộc trưởng đã bị trói chéo tay, phù châm đâm xuyên nhấn trên mặt đất, nghe vậy cũng không nói chuyện, chỉ là lộ ra miệng đầy răng vàng hắc hắc cười lạnh, trong mắt tràn đầy hoán động. Quảng Nguyên chân quân thấy thế, hai mắt lập tức kim quang bắn ra bốn phía. Quỷ này lao tộc tộc trưởng trong nháy mắt thần hồn bị mê hoặc, hai mắt mê man mở miệng nói chuyện, bô bô, đều là một loại mang theo viên đạn thiệt âm cổ lão ngôn ngữ, hình như tại hung dữ chớ chú người nào đó. Chư vị chân quân, đây là Vu Văn. Một bên Vu gia tộc trưởng Vu Quắc thấy mọi người nhíu mày, liền vội vàng tiến lên giải thích nói, lời này truyền lại từ thượng cổ, thập thất quốc thời là cổ Vu quốc hoàng tộc mật ngữ, dùng cho ghi chép chú pháp, tại hạ vừa vận học qua. Hắn nói vài ngày trước vừa cử hành cung tế, đông đảo Vu tế vì qua âm thuật theo âm gian lấy ra một vật, Ngụy U Đế còn chưa tới lấy. Nói xong, chỉ hướng kia tượng thần, đồ vật thì nút trong tượng thần cái bệ xuống đất khiếu bên trong, bọn hắn nói vật này tự dứt đến về sau, trong tộc người liền ác ngộng liên tục, quái bệnh cuốn thân, đành phải vì tổ thần thần lực trấn áp. Quảng Nguyên chân quân nghe vậy, sải bước hướng tượng thần đi đến. A, mọi người phảng phất nghe được một tiếng thê lương nữ tử thét lên, sau đó kia tượng thần đầu lâu lão nha miệng lớn bên trong liền có một cỗ quỷ dị lực lượng hướng ra phía ngoài quyết tán. Quảng Nguyên Chân Quân mặt không đổi sắc, một tay nắm pháp quyết, trầm giọng nói: Thái thượng đại tinh, ứng biến không ngừng, trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình, chính là Thái Nhất Giáo thượng thừa nhất hộ thân pháp môn Kim Quang Chú. Đùa này Quảng Nguyên Chân Quân dùng để càng rõ rệt uy năng. Hán toàn thân kim quang lượn lờ, phía sau xuất hiện một vòng cực đại vòng sáng, dưới chân mua đi một bước, liền có một đóa kim liên quang ảnh tàng ra, tựa như tiên thần giáng lâm. Trung quanh bẩn thỉu không khí trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, mọi người phảng phất ngửi thấy một mùi thơm. Sau đó trong không khí truyền đến phốc phốc tiếng bạo liệt, tựa như vô số côn trùng bị dẫm bạo. Như là Vương Huyền Vạn Kiếp Thần Quang hộ thể bình thường, nay động nữ thần cũng nhận rồi chú pháp phản vệ, cùng với thê lương tiếng thét đảo, tượng thần đầu lâu thượng lưu ra đại cổ máu tươi, sau đó ầm vang nổ tung. Quảng Nguyên Chân Quân mặt không đổi sắc, phất ống tay áo một cái, tượng thần phía dưới nền đá mặt lập tức ầm vang sụp đổ, lộ ra cái tính mịch lỗ thủng, lít nha lít nhít nô công hướng ra phía ngoài cuộn cuộn. Nhưng dị trạng cũng theo đó xuất hiện, tựa hồ là hết rồi tượng thần chấn áp, một cô hoán độc các niệm phóng lên tận trời, tất cả nô công dãy rủa vặn mèo chết đi. Vu gia tộc trưởng Vu Quắc biến sắc, đội vàng lui lại. Vài vị địa tiên tự nhiên không sợ, Vương Huyền thì vận chuyển vạn kiếp thần quang hộ thể, nếu mày nhìn về phía trước, chỉ thấy Quảng Nguyên Chân Quân bước vào trong động, mang sang một phương thạch hạng, phía trên treo đầy các loại thạch phù cùng cốt nha mặt dây chuyền, đều là quỷ lão tộc tịch tà vật. A a, quỷ kia lão tộc tộc trưởng dường như nhìn thấy cái gì đáng sợ vật, thét chói tai vang lên không ngừng lùi lại, rất nhanh vặn mèo gần xanh trải rộng đầy người thân thể, như là từng cái cổ lão phù văn. Hắn sớm đã sợ tới mức điên cuồng, đột nhiên trong miệng phun máu đã hôn mê. Chậc chậc. Độc Cô Hi lắc đầu nói, quỷ lão tộc truyền thừa vốn là âm tàn, có thể khiến cho bọn hắn sợ đến như vậy, vật này quả nhiên không rõ, hay là sớm hủy đi cho thỏa đáng. Quảng Nguyên Chân Quân sắc mặt bình tĩnh trầm giọng nói, chư vị tạm thời lui ra phía sau, đợi bản tọa biết rõ ràng trong đó có thiếu, mới hiểu được Ngụy U Đế mưu đồ. Mọi người nghe vậy, lập tức lui ra phía sau. Vương Huyền Thì đồng thời vận chuyển bản kiếp thần quang hộ thể, trúc long nhãn bảo khí. Chỉ thấy Quảng Nguyên Chân Quân lần nữa thi triển kim quang chú, kéo quỷ lão tộc phong ấn, đem thạch hạp từ từ mở ra. Chỉ một thoáng, trung thiên ánh máu cùng với ác ý tứ tán. Vương Huyền chính vận chuyển trúc long nhãn, phương pháp này vọng khí thần thông có chút bất phàm, cảm giác dị thường linh mẫn, vị này toán niệm vừa ba một cái, lập tức lâm vào huyễn cảnh. Hắn phảng phất nhìn thấy một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm, phía trên là tuyệt vọng đen nhánh, một nữ tử đang đứng ở hồ nước màu đỏ ngòm phía trên, đầu lâu buông xuống phê đầu tỏa ra, thân mang mục nát áo bào đen, lộ ra hai tay, hiện ra một loại làm cho người bất an trắng bệnh. Cút! Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, đội vàng lui lại. Hắn thần hồn như sắt, không ngờ rằng cũng có thể dính trưởng. Mà Huyền Nguyên giáo chủ thì sắc mặt khó coi, âm thanh có chút đắng chát chát, đây là thiên ma, Ngụy U Đế còn muốn theo âm gian vận tới đây vận, phiền bái. Vương Huyền lại nhìn, chỉ thấy thạch hạt trong, rõ ràng là tràn đầy đậm đặc huyết tương, một viên trắng bệnh cục thịt chính chậm rãi nhúc nhích. Hắn ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng. Thiên địa có 10 ma, trong đó thiên ma khó chơi nhất, tương quan nghe đồn rất ít, chỉ biết là một loại không chết tồn tại. Vẹn vẹn một viên vô ý thức thịt vụn, liền kém chút làm hắn dính trưởng, có thể thấy được hắn khủng bố. Quảng Nguyên Chân Quân thì nhíu mày, nhanh chóng lấy ra một tấm tử phù, chuẩn bị đem thứ này phong ấn. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết quang hiện lên, kia lúc nhích thịt vụn lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bản thể liền tại phụ cận. Quảng Nguyên Chân Quân một tiếng gầm hét, trong nháy mắt phóng lên tận trời, mọi người thì đi sát đằng sau. Rất nhanh, ba tiên địa tiên, hai chiếc tuần tiên bảo thuyền, mấy bạn cửu anh quân đoàn đại quân cũng đem một chỗ rừng rậm vây quanh. Nơi này, thình lình có một u minh chi khí trận pháp ẩn tàng. Huyền Nguyên giáo chủ không nói hai lời, sử dụng tam tuyệt trận đồ cùng bắt quái bàn đem nơi đây triệt để phong ấn ngăn cách. Hắc vụ chậm rãi tàn đi, Ngụy U Đế quả nhiên đang ở trong đó. Bị mọi người vây quanh, anh tuấn trên khuôn mặt không có một tia e ngại, ngược lại mỉm cười nói, "Chư vị, các ngươi rốt cuộc đã đến." Chương 473, U Đế lộ chân thân, Lâm trận đoạt pháp bảo. Chương 473, U Đế lộ chân thân, Lâm trận đoạt pháp bảo. Bà tôn địa tiên, mấy bạn đại quân, sát khí xông thẳng tới chân trời, uy áp chấn nhiếp khắp nơi, huống chi còn có hai chiếc tuần tiên bảo thuyền. Thấy thế nào, Ngụy U Đế hôm nay đều là tình thế chắc chắn phải chết. Hắn dùng thập tuyệt chủng hồn thuật cấp đoạt anh tài linh vận, tư chất sắc thực đã nguy tiên, trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng đến bách mạch câu thông cảnh giới, khoảng cách địa tiên cũng chỉ là cách xa một bước. Nhưng một bước này, lại là trời cao đất xa. Tùy tiện một vị địa tiên có thể tùy tiện ấn chết hắn. Nhưng Ngụy U Đế lại ánh mắt rửng rưng, mặt mỉm cười. Bộ này tiện bộ dáng, nếu theo Vương Huyền tính tình, đã sớm vạn tên cùng bắn, đem nó đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Mà bây giờ, lại không người hành động thiếu suy nghĩ. Ngụy U Đế bên cạnh để đó nửa viên vẫn thạch, tựa như trứng gà từ đó tích mở, bên trong khảm nạm nhìn một bộ quan tài lớn bằng đồng tàu. Trong quan tài lớn, sền sệt huyết dịch phun trào, một tên tóc thai bù xù, làn da trắng bệnh nữ tử lộ ra một nửa thân thể, xoay người cúi thấp đầu, trên người huyết dịch không ngừng hướng xuống tích. Quỷ dị, hóa độc, không rõ. Một cố khó mà hình dung khí tức khủng bố không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán, vẹn vẹn nhìn một chút, đã cảm thấy trong đầu ảo giác xuất hiện, phiền muộn dùng nôn. Mẹ! Cửu anh quân đoàn phía trước, không ít binh sĩ cũng không còn cách nào chịu đựng, khí huyết nghịch loạn, trong miệng phun ra màu xanh lá dịch nhợn, hai mắt đỏ bừng, đã có vẻ hơi điên cuồng. Kiếm đến này thiên ma quỷ dị khí tức, càng hợp coi như không thấy quân trận sát khí phòng hộ, trực tiếp tác dụng tại thần hồn phía trên. Cửu anh quân đoàn lui ra phía sau. Quảng Nguyên Chân Quân sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng hạ lệnh. Vu gia tộc trưởng Vu Quắc nhẹ nhàng thở ra, đội vàng hạ lệnh, lui ra phía sau. Lùi ra phía sau, đánh ngất xỉu bọn hắn, dùng an thần ngưng hồn đan. Hắn mới vừa nghe đến tiên ma tên, quả thực giật mình. Vu gia lịch sử truyền thừa cổ lão, đúng loại ma vật này từng có ghi chép, thiên ma, lên trời ngăn đường người, bất tử bất diệt, vô thần không hồn, chỉ có phong trấn có thể tiêu thai kiếp. Ý là, loại vật này vô thần không hồn, căn bản không thể coi như là sinh linh, với lại cường đại không cách nào tiêu diệt, chỉ có thể phong trấn. Quả thực dường như thiên đạo chuyên môn dùng để ngăn cản người tu đạo tồn tại, cùng thiên kiếp một tính chất. Loại đồ chơi này, hắn cũng không dám trêu chọc. Vương Huyền đám người cũng không chịu nổi. Vừa rồi vẹn vẹn một khối nhỏ cục thịt, liền kém chút làm hắn dính trưởng, bây giờ hoàn chỉnh hiện thân tại trước mặt mọi người, hắn mặc dù có vạn kiếp thần quang hộ thể, nhìn về phía tôn này nữ tử thiên ma, thì có đầu váng mắt hoa cảm giác. Mấy tên điệu tiên đều dùng giá hộ thể pháp môn. Bọn hắn đã nhìn ra, này Ngụy U Đế không biết dùng phương pháp gì, đem cái này thiên ma tạm thời áp chế, tùy tiện động thủ, thiên ma trong nháy mắt liền có thể bạo động, đến lúc đó tất nhiên tử thương vô số. Quả Nguyên Chân Quân trong mắt sát cơ lấp lóe, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một viên linh đan, nắm tay có bản lòng tường vân, linh thân khắc đầy nhật nguyệt tinh đấu. Đinh linh linh. Liên tiếp thanh thúy tiếng chuông vang vọng đất trời, tất cả mọi người trong đầu ông tác hưởng, trước mặt áo giáp toàn bộ tiêu tán, trong nháy mắt thanh tỉnh. Đúng là một kiện có thể chính tâm trừ tà pháp bảo. Huyền Thiên Chấn Hồn Linh. Ngụy U Đế hơi cười một chút, thái nhất giao chiếm Huyền Thiên đạo nội tình, quả thật có chút vô liếng, nhưng thứ này cũng không có tác dụng. Vương Huyền âm thanh lạnh lùng nói, thứ này mất khống chế, ngươi đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, có cái gì muốn nói không ngại nói thẳng, chớ có con con nhiều nhiễu. Ngụy U Đế nhịn không được cười lên, lại là người nóng tính. Nói xong, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, hai đầu lông mày hiện ra một tia ba khí, nếu như thế, kia trừ vị liền nghe kỹ. Ta là Hướng Linh Uy Hầu, Hạ Viên Tử. Phục Linh Đế chi mệnh, làm trọng trấn thiên địa, quét sạch phản nghịch mà đến. Chúng ta là nhân hoàng sau đó, giới này chính thống, vạn năm nhân quả, ba năm sau liền sẽ thanh toán, các ngươi nếu muốn mạng sống, sớm chống chuyện, đỡ phải sai lầm, bỏ mình đạo tiêu. Uy nghiêm âm thanh lạnh lùng vang vọng đất trời, trong bình tĩnh, có một cỗ khó mà đè nén phẫn nộ cùng điên cuồng. Mọi người sớm đã đoán ra hắn không phải Ngụy U Đế, lại không nghĩ rằng thân phận chân thật, đúng là hướng một tên hoàng tộc. Hiểu rõ ngươi là cái thứ gì? Vương Huyền đột nhiên mở miệng ngắt lời hắn lời nói, ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng, chẳng qua chó nhà có tang, tà ma chó săn thôi, ỷ vào tổ tông mông âm làm loạn chúng sinh, nhân hoàng như tại, sợ là đầu một bóp chết các ngươi. Lớn mật. Ngụy U Đế hoặc nói Linh Uy Hầu Hạ Viên Tử trong mắt sát ý giống như thực chất, các ngươi ti tiện nô tỳ, cho ta. Hướng Tàn Huy, không biết trời cao đất rộng, chẳng thể trách bệ hạ nói muốn kiểm tra thiên địa ô uế. Nói xong, cười lạnh nhìn về phía Quả Nguyên Chân Quân đám người, có biết các ngươi truyền thừa ra sao mà đến? Thái thượng Thanh Vi đạo quân, Thanh Hư Diệu Nguyên đạo quân, Hôn Nguyên Nhất Khí đế quân, nếu không phải chiều ta chúng tiên nhiều phiên đánh điểm khơi thông, làm sao ở đây lưu lại đạo tràng truyền thừa? Loạn thần tặc tử sau đó, đáng chém. Gia hỏa này thì không biết trong lòng góp nhặt bao nhiêu oán khí, bị Vương Huyền một phen khiêu khích, thì mặc kệ trước mắt tình cảnh, trực tiếp chửi ầm lên. Vương Huyền thì thừa cơ vận chuyển trúc long nhãn, tìm kiếm sơ hở. Hắn chịu đựng trong lòng khó chịu, xem xét nữ tử kia thiên ma. Quả nhiên như trong truyền thuyết ghi chép, này thiên ma không có ba hồn bảy vía, thật giống như một đoàn thuần túy ác niệm, trung quanh linh khí cũng trở nên bặm mẻo, cũng may nửa cái thân thể ở vào kia thạch quan trong máu, ác niệm cũng không bộc phát. Nhìn tới này quan tài, chính là mấu chốt. Vật này lai lịch thì vô cùng thần bí. Theo Vương Huyền biết, chính là tại Đại Yến Hưng Nguyên 19 năm, cùng với thiên ngoại sao băng rơi xuống, đem băng tuyết trưởng thành đập sập rồi một tiết. Này cái gì linh vi hầu, chính là cùng Cửu Lưu Quỷ Quốc bị phong tại động thiên trong, cùng Vạn Long Quật lão long giống nhau, đồng dạng là chịu thiên điều xử phạt, chắc hẳn xuyên trời cái lỗ thủng ra đây cũng không dễ dàng. Gia hỏa này đầu tiên là mượn Ngụy U Đế âm gian hoàn dương, sau đó từng bước thay thế, lại dùng này thanh đồng quan tái tạo nhục thân. Nếu tại Dĩ Vãng, Vương Huyền tất nhiên lơ ngơ. Nhưng bây giờ, đã có một phen suy đoán. Này thanh đồng quan giáng lâm giới này phương thức, cùng U Tinh Đấu Thần Thụ bình thường, chính là hóa thành vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Mà U Tinh Đấu Thần Thụ thì lại đến từ thiên đỉnh. Hai bên xác minh lẫn nhau, đâu còn đoán không ra nhân quả. Này thanh đồng quan, tất nhiên cũng là đến từ thiên đỉnh. Chân tiên có thể làm liên quan hạ giới, thuần túy là nói bậy. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền lại nhìn về phía Linh Uy Hầu, lập tức phát hiện kỳ quặc, gia hỏa này ba hồn bảy vía trong, lại có một hồn một phách phụ thuộc trên thanh đồng quan. Nay cảnh tượng, Vương Huyền không thể quen thuộc hơn được. Hồn khí, thê tử Mạc Khanh Nhu chính là dùng loại phương pháp này tránh thoát thai kiếp, lại lần nữa có thể tu luyện. Hắn thôi diễn ra tới đường, nguyên lai tiền nhân sớm đã đi qua. Vương Huyền không chút do dự, truyền âm báo cho biết Quảng Nguyên Chân Quân. Quảng Nguyên Chân Quân tính cách quả quyết, làm sao bỏ lỡ cơ hội, lúc này trên người kìm quang lóe lên, lại dương thần lý thể, trong nháy mắt nhào về phía tòa kia thanh đồng quan. Dương thần ẩn trốn, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, điểm ấy khoảng cách cùng Tuấn Di không có gì khác biệt, cũng không biết dùng bí pháp gì, lúc này đem Linh Uy Hầu một hồn một phách gạt ra thanh đồng quan. A! Linh Uy Hầu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, che lấy đầu lăn xuống trên mặt đất, tàn phá một hồn một phách về đến thể nội. Hắn tuy nói đạo hạnh đã đạt bách mạch câu thông, nhưng cái nào so ra mà vượt điệu tiên dương thần, thần hồn bị hao tổn, đầu anh minh rung động, ngay cả thuật pháp cũng không kịp sử dụng ra. Phong, Huyền Nguyên giáo chủ đám người làm sao bỏ lỡ cơ hội, trong nháy mắt đi vào hắn bên cạnh, phụ châm phong trấn linh khí kinh mạch, áp chế thần hồn. Bất kể đối phương có thủ đoạn gì, đều khó mà sử dụng ra. Bắt được sống, mới tốt hỏi chút ít tình báo. Nhưng mà trong lòng mọi người nhưng không có một tia vui vẻ, sôi nổi quay đầu nhìn về phía bên cạnh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Quả Nguyên Chân Quân động tác lại nhanh, cướp đoạt hồn khí thì cần thời gian, nhưng chính là này ngắn ngủi trong nháy mắt, thiên ma đã có bạo tẩu chi thế. Nữ tử này thiên ma toàn thân quang quắc chi chi, vì một loại quái dị tư thế không ngừng bặm mẹo, quỷ dị ác niệm phóng lên tận trời, thân thể thì dần dần cất cao, lộ ra đầu gối bộ vị. Mà trên thanh đồng quan, chói mắt kim quang thì lấp loé không yên, chính là Quảng Nguyên Chân Quân Dương Thần mượn này hồn khí pháp bảo áp chế thiên ma. Hai bên giằng co một hồi thật lâu nhi. Trong khoảng thời gian ngắn, Quảng Nguyên Chân Quân nhục thân lại hiện lên một tia giàn mùa, trên mặt thì xuất hiện điểm điểm đốm đen. Trong lòng mọi người sốt ruột, lại hoàn toàn giúp không được gì. Cũng may, theo Quảng Nguyên Chân Quân Dương Thần triệt để khống chế thanh đồng quan, nữ tử kia thiên ma thì chậm rãi rơi xuống, lần nữa bị đậm đặc huyết tương bao phủ. Oanh! Bên cạnh nắp quan tài đột nhiên bay lên, nặng nề đóng trên thanh đồng quan, thiên ma quỷ dị khí tức cũng biến mất theo. Một lát sau, Quảng Nguyên Chân Quân từ từ mở mắt. "Giáo chủ, không có sao chứ?" Mọi người liền vội vàng tiến lên hỏi. "E ngại cũng được, kính nể cũng được, Quảng Nguyên Chân Quân là giới này đệ nhất nhân, đại kiếp tập đầu không thối lui chút nào, chính là mọi người trụ cột. Về phần Vương Huyền, còn xa không có kiểu này danh vọng cùng năng lực." Quảng Nguyên Chân Quân chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt rõ ràng có chút mỏi mệt, trầm giọng nói, "Vật này chính là sinh tử quan, có âm dương chỉ biến, sinh tử tạo hóa khả năng, cũng có thể đem tiên ma tạm thời áp chế." Hắn mặc dù không nhiều lời, được bảo vật không nhất định là tốt, thực tế bên trong còn để đó một tôn tiên ma, Quảng Nguyên Chân Quân sau này sợ là muốn tiêu hao hàng loạt tinh thần và thể lực trấn áp ma vật. Sau đó, tất cả mọi người nhìn phía Linh Vi Hầu. Từ thượng cổ, hướng vẫn lạc, rất nhiều chuyện còn ẩn tàng trong mê vụ. Thì như cửu lũ quỷ quốc thực lực, thì như U Minh Lưu Ly Thánh Tôn vì sao muốn nhúng tay giới này, thì như kia phe thứ ba thế lực là ai? Vài vị điệu tiên đều có thẩm vấn bí pháp, Độc Cô Hi thậm chí còn học qua một loại bá đạo siêu hồn bí thuật, này Linh Vi Hầu tất nhiên gánh không được. Nhưng mà chuyện thứ nhất, liền mọi người kinh ngạc. Nữ tử thiên ma, thân phận không đơn giản. Nàng đúng là địa hoàng chi nữ. Chương 474, Nam Tấn Hương Hỏa Diện, tái nhập Vạn Long Quật. Chương 474, Nam Tấn Hương Hỏa Diện, tái nhập Vạn Long Quật, đó là một rung động lòng người chuyện xưa. Địa hoàng là họ Khương, tên vô cùng thổ, thì gọi Khương Thổ. Đó là một chân chính bóng tối man hoang thời đại, thần đạo chưa thành lập, yêu quỷ khắp nơi trên đất, hung thú bảo hiếu hoang dã, nhân tộc ngọn lửa hóa thành tất cả lớn nhỏ bộ lạc, ẩn núp trong sơn động, địa đạo dưới, rừng rậm ở giữa. Gian nan sinh tồn, như nến tàn trong gió. Địa hoàng Khương Thổ vốn là một bộ rơi bu tế, có trời sinh thần nhân chi tư, dường như liệt dương bay lên trời, đem nhân tộc bộ lạc thống nhất, hàng yêu quỷ, giết tà ma, khiến người ta tộc dần dần nổi lên. Tuy không phải giới này chi chủ, nhưng ở man hoang bên trong đã có thể an ổn đặt chân. Địa hoàng bộ tộc tín ngưỡng vu quỷ chi thuật, cho rằng chết mà sống chi căn, thường bị qua âm thuật xâm nhập cửu u, dò xét thời khắc sinh tử huyền bí. Giới này lúc đó cũng không bị thiên điều bảo hộ, chợt có tiên ma giáng lâm, một con đến từ cửu u thế lực to lớn chẳng biết tại sao xâm lấn giới này, nhấc lên ngập trời giết chóc. Địa hoàng lúc đó tu vi vừa mới đột phá chân tiên, không kịp tiến về thiên đỉnh, liền xông vào cửu u, hấp thụ vô số sinh linh trước khi chết bán nghiệm, dùng cấm kỵ chi thuật cùng kia tà ma đồng quy vu tận. Địa hoàng chi nữ Khương Tử Tô, tư chất kinh thiên, từ nhỏ có đuổi quỷ ngự thần thần thông, thấy phụ bỏ mình, đau buồn phẫn nộ muốn tuyệt mà nhập ma, đầu nhập cửu u trong muôn báo thủ. Nhưng cửu gia đã chết hết, chiến trường không ngừng hấp thụ cửu u âm khí hoán nghiệm, hóa thành một mảnh quỷ vật nơi, Khương Tử Tô liền như cái xác không hồn ở trong đó lêu lổng. Phía khu vực này dần dần lớn mạnh, đồng thời trùng hợp chặn ở rồi phong ấn cửu u quỷ quốc động thiên cùng u minh trong lúc đó. Lui tới tà ma ấm quỷ, ngay cả cái kia cơ nông cạn chân tiên cũng sẽ bị cuốn vào trong đó bỏ mình, được xưng là địa hoàng chú địa. U Minh Lưu Ly Thánh Tôn kế hoạch là thiên đình danh sách sau khi biến mất, cửu u quỷ quốc trở về, đem giới này thần đạo hoàn toàn tan bỡ, sau đó phái dưới trướng vô tận quỷ quân giáng lâm. Đất này thời cổ mộ phần chiến trường, không còn nghi ngờ gì nữa đã thành trở ngại, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nó phá bỡ. Nhưng cũng tức là, Khương Tử Tô biến thành thiên ma, đã cùng địa hoàng chú địa hòa làm một thể, biến thành đạo pháp quy tắc tồn tại, gần như bất diệt. U Minh Lưu Ly Thánh Tôn tìm ra phá giải kế sách, tự mình ra tay bước vào địa hoàng chú địa, đem Khương Tử Tô thiên đao và quả, từng nhóm vận tới đây giới. Hai cách rời, đều quy tắc không được đầy đủ, xuất hiện sơ hở. Chỉ cần bố trí đại trận, dùng cửu u chi địa càng sâu tầng bẩn tiểu đem địa hoàng chú địa ma diện, Khương Tử Tô biến thành thiên ma cũng sẽ biến mất theo. Mọi người sau khi nghe xong, đều ánh mắt phức tạp. Bọn hắn không ngờ rằng, địa hoàng từng cứu giới này nhân tộc tại nguy nan, ngay cả sau khi chết biến thành ta địa, thì gián tiếp che chở nhân tộc. Đó là một cơ hội. Quảng Nguyên Chân Quân thương tiếng nói, bản tọa tiến về cửu u, liền sẽ mang theo hoàng chi nữ trở về, bao nhiêu cũng có thể tranh thủ chút thời gian. Hắn sát mặt bình tĩnh, cũng không có cái gì hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Nhưng ai cũng biết, vị này trung thổ đệ nhất nhân đã lòng mang tử trí. Trải qua nửa tháng, Thao Thiết đại quân đã xem Nam Tấn các châu đảo qua một lần, làm loạn yêu phỉ toàn bộ chém giết xử tử, phá diệt lớn nhỏ thế gia vô số, trọng chỉnh trật tự, hỗn loạn dần dần lắng lại. Cùng lúc đó, Công Dương gia thông đồng yêu tả sự tình bộc phát, cả gia tộc bị nổ tận gốc. Đây cũng là loạn thế, không có một chút thương hại. Phá diệt gia tộc cùng pháp mạch đâu chỉ một, cái gì chính thống, cái gì lao quái thiên tiêu, đều tại đại quân thiết kỵ hạ tan thành mây khói, ngàn năm nội tình chân tảng, pháp mạch truyền thừa, bị bụng đói kêu vang đại yến thế gia đều nuốt hết. Những thế gia này thì đánh giá cao chính mình hy vọng. Cao quý cũng không phải là bọn hắn huyết mạch, Nam Tấn dân chúng cũng chia đến đại lượng ruộng đồng, cao hứng bừng bừng sau khi, không ai quản mảnh đất này đã từng họ Trương hay là họ Vương. Trong lúc nhất thời, người người đều hô đại yến thái tử và thuế, tự mình xử lý việc này thượng quan dung, thì tại trong dân chúng danh vọng tăng nhiều. Chỉ có chết đi danh gia vọng tộc vong hồn, mới biết được cái này sắc mặt ôn hòa người trẻ tuổi, phía sau trong tay giấu bao nhiêu máu tươi. Nam Tấn bách tính quy tâm, thái nhất giáo trùng kiến thần đạo tự nhiên cũng không có cái gì trở ngại, trong lúc nhất thời các châu cũng tại tu bổ địa khiếu, kiến tạo xã tắc miếu. Vô lượng sơn hậu sơn, nhân đạo xã tắc đàn bên trên, màu vàng kim hương hỏa thần lực xông thẳng tới chân trời, đại yến khí vận như mặt trời ban trưa. nhưng thế gia cao tầng nhưng không có vẻ hưng phấn. 3 năm sau cửu u quỷ quốc giáng lâm thông tin, trung vi là tiết lộ ra ngoài, thiên địa đại kiếp trước mắt, ai còn nhớ được cái gì 100 năm cơ nghiệp? Cái khác tạm thời không nói, Nam Trinh lại là phải nhanh một chút kết thúc. Về phần buông tha Nam Tấn thị tộc, cộng đồng ứng đối lại địch. Mấy trăm năm ân oán dây dưa, lẫn nhau hận không thể ăn thịt luận ra, thương vong thảm trọng ác Nam Tấn thị tộc, dù là tự tay thả ra cửu u quỷ quốc, cũng muốn kéo bọn hắn chôn cùng. Tại độc câu nghị cùng đông đảo trong quân cao tầng chủ tính trung dưới, mấy trăm vạn thao thiết đại quân kết thúc các châu chiến sự, theo 4 phương 8 hướng hội tụ hướng Nam Tấn đô thành Ngọc Kinh. Giết! Lôi vân cuồn cuộn, sát khí ngút trời. Trong màn đêm, huy hoàng mỹ lệ Nam Tấn đô thành Ngọc Kinh đã khắp nơi đều là ánh lửa cùng tiếng la giết. Theo đàm phán thất bại, không cam lòng biến thành bình dân, lại không có biện pháp Nam Tấn hoàng tộc, triệt để lâm vào tuyệt vọng. Có người cả ngày uống rượu mua vui, túy sinh mộng tử. Có người kiều trang ẩn nút, kế hoạch mai danh nhận tích. Nhưng nhiều hơn nữa người thì không kiêng nể gì cả, tận tình hưởng thụ, bên đường giết người tìm niềm vui, cướp giật giang hồ pháp mạch nữ tử bỡn, cực điểm điên cuồng. Loại tình huống này, hỗn loạn cuối cùng một phát. Vì trong nhà phụ mẫu chết thảm, mấy tên cựu vĩ quân đoàn giáo úy dẫn binh tạo phản, trong thành đại yến mật thám thừa cơ hưởng ứng, người trong giang hồ thì gia nhập trong đó. Thao thiết đại quân đến lúc, chưa gặp mảy may chống cự. Cựu vĩ quân đoàn quân phản loạn sĩ tự mình mở ra cửa lớn, đồng thời hủy diệt rồi Ngọc Kinh thành hàng loạt trận pháp quan khiếu cùng thành hoàng miếu. Mà còn lại hoàng tộc thân binh cùng ngự lâm quân thì lùi vào trong hoàng cung, bằng vào địa thế chi lợi chống cự. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trên trời cao bay tới 2 chiếc tuần thiên bảo thuyền lúc, cuối cùng triệt để tan vỡ, không ít người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Rất nhanh, hoàng thành Nhật Nguyệt đại điện trong dâng lên hừng hực ánh lửa. Đại nhân, tần đế tự thiêu rồi. Tuần thiên bảo thuyền bong tàu phía trên, Ngụy Đình Sơn tiến lên bẩm báo. Vương Huyền gật đầu một cái, đi vào mạn thuyền trước. Đây là hắn lần đầu tiên tới Ngọc Kinh, cái tin đồn này bên trong xa so với thần đô huy hoàng mỹ lệ đô thành, lúc này đã loạn cả một đoàn. Bảo tháp hình thành trì chỗ cao nhất, một tòa cung điện đã dấy lên lửa lớn hừng hực, ở trong màn đêm phảng phất ngọn đuốc. Vạn thắng, vạn thắng. Bên trên bình nguyên, vô biên vô tận thao thiết đại quân cùng kêu lên reo hò, tiếng gầm núi kêu biển gầm. Ai cũng biết, Nam Trinh đã kết thúc. Vương Huyền yên lặng quan sát, trong lòng không có nửa điểm hưng phấn. Bọn hắn theo kia linh uy hầu trong miệng biết được không ít thông tin, trong đó quan trọng nhất trừ ra địa hoàng chú địa, chính là thăm dò giới này vị thứ 3 chân tiên. Người kia không phải tới từ cửu u, mà là đến từ thiên đỉnh. Mục đích của bọn hắn thì đã không phải bí mật. Đại Chu vẫn là thời điểm, hai bên chân tiên tham chiến, Huyền Thiên duy trì trật tự tinh quan xuất thiên binh giáng lâm, Phạm Thiên điều người đều chém giết, về phần phạm tục thế lực đều có trừng phạt. Đại Chu cũng không phá hoại. Triều Tiên thành phế tích, mà là không ngừng nghiên cứu, tìm kiếm thay thế thần đạo chi pháp, đã có chút ít mặt mày, đang cùng kia thanh đồng thần thụ liên quan đến. Nhưng cựu sát tinh quan trương tự nhiên tự tay vặn gãy rồi ưu tinh đấu thần thụ, triệt để đoạn mất niệm tưởng, nhân tộc thì lâm vào loạn thế. Về phần cửu lũ quý quốc, vừa vất vất vả và phá phong mà ra, liền lại bị phong vào động tiên vào năm. Chúng tiên loạn chiến, sắc cơ quanh quần tiên địa, còn dẫn tới một tôn tiên ma, làm loạn tứ phương. Một đội chân tiên phục mệnh, tại Khả Nguyên Sơn bố trí lạc tinh bản cờ đại trận, đem tên tiên ma này phong ấn. Nhưng bọn hắn phá vỡ Khả Nguyên Sơn lúc, lại phát hiện thứ không tầm thường, ngũ diệu tinh thạch tài nguyên khoáng sản, hay là tương đối hiếm thấy, hỏa thuộc tính ngũ diệu tinh thạch. Bọn hắn trở ngại thiên quy, tự nhiên không thể trắng trợn đào móc. Nhưng rất nhanh, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn liền biết được việc này, thu phục gặp rủi ro cửu lũ quý quốc, âm thầm điều khiển, muốn nuốt mất này mỏ. Tiểu này đẳng cấp linh quáng, ở chỗ nào chút ít nghe chiếu không nghe tuyên đại năng trong mắt, tự nhiên không tính là gì, nhưng đối với thực lực bình thường chân tiên, lại lực hấp dẫn 10 phần. Nói trắng ra, chính là thiên đỉnh trong ngoài thông đồng. Ngụy U Đế có thể được đến sinh tử quan tái tạo nhục thân, chính là những người kia động tay chân, đem nó hóa thành vẫn thạch thả xuống. Bọn hắn tinh vô cùng, kiên nhẫn càng là hơn 10 phần, vừa lẩn tránh rồi thiên điều, cũng có thể an ổn đem đồ ăn dưới. Kiện cáo, vô dụng. Đơn giản lại là đường hạ người nào cáo trạng bản quan. Vương Huyền trong lòng, giờ phút này đã lại không một tia may mắn. Đi thôi, đi Vạn Long quận. Ra lệnh một tiếng, tuần tiên bảo thuyền lúc này phá không rời khỏi. Phía dưới, thao thiết quân các tướng lĩnh sắc mặt phức tạp nhìn lên bầu trời. Bọn hắn hiểu rõ, mình bị Vương Huyền lừa. Cái gì tuần tiên quân uy áp tứ hải, khai quật lượng lớn tài nguyên, toàn bộ là đang vẽ bánh nướng. Nhưng không lòng người bên trong có phần nản. Thái tử Độc Cô Hi đã bí mật hạ lệnh, thao thiết quân sẽ không giải tán, càng là hơn muốn tụ lại tất cả tài nguyên, kiến tạo tuần tiên quân. 3 năm sau, tất cả mọi người muốn lên chiến trường. Dường như bọn hắn đúng Nam Tấn thế gia không có thương hại, kia cổ lão cửu u quỷ quốc trở về quét sạch thiên địa, đồng dạng không có nửa điểm thương hại. Có thể làm chỉ có liều mạng. Thời gian hàn lộ, hồng nhạt bay, ngày mùa thu xanh trong. Tuần Thiên bảo thuyền tốc độ cực nhanh, trên vân hải gào thét mà đi, mấy canh giờ sau liền đã đi tới Lương Châu. Chủ tướng đại đạo đồng bền, hoa cái đem vị bên trên, Vương Huyền hai mắt khép hở, trong tay bầu rượu có hơi lay động. Đây là theo Nam Tấn hoàng tộc bảo khố tìm thấy hỏa đan cửu. Rượu này linh khí dồi dào, có thể tầm bổ thần hồn, tu bổ bị hao tổn nhục thân, cho dù hắn thần bình chi khu, uống thì có thể cảm nhận được men say. Nam Trinh kết thúc, Vương Huyền thì hiện hiện ác bá tính nết, đem tất cả hỏa đan cửu quét sạch, còn ban thưởng dưới trướng quân sĩ không ít. Nhưng hắn giờ phút này, chú ý lại trên thiên đạo thôi diễn bản. U tinh đấu thần thụ quan tượng đồ cuối cùng thôi diễn hoàn thành, tàn, ký hiệu biến mất, toàn thân là một gốc quần tinh tạo thành bảo thụ đồ hình, ảo diệu phi phàm. Như hắn tính toán, u tinh đấu thần thụ thần diệu phi phàm, mượn nhờ mô hình cùng u đại trận, căn bản không thể lại lần nữa trở lại như cũ. Nhưng Vương Huyền tâm trạng lại không tệ. Pháp môn này duy nhất công hiệu, chính là cũng không mượn nhờ bất luận cái gì bảo vật, tiếp ứng cửu thiên tinh quang nhập thể, thay thế tế tinh thạch công hiệu. này mới là hắn chế tạo lính mới căn cơ. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền đem Vũ Tinh Đấu Thần Thụ quan tưởng đồ cùng tinh sát đoán thể thuật tiến hành dung hợp che máy. Phương pháp này thôi diễn ra đây, liền có thể nghĩ biện pháp dung nhập quân văn pháp bên trong, cho dù tư chất không tốt quân sĩ cũng có thể tu luyện, tiến hành phạm vi lớn mở rộng. Mà cùng Hỗn Nguyên Âm Dương Quyết cùng Cựu Chuyển Kiếp Quang dung hợp, hắn pháp môn liền nội ngoại kiêm tu, đem hai loại sức mạnh hình thành bế hoàn. Nói không chừng tương lai, còn có thể cùng quân trận pháp khí cùng tuần thiên quân dung hợp, làm ra một con không kém hơn thiên binh tồn tại. Đại nhân, Vạn Long Quật đã đến. Đúng lúc này, Ngụy Đình Sơn tiến lên bẩm báo. Vương Huyền gật đầu một cái, ngự khí rơi xuống, rất mau tới đến quặng mỏ trong động quật, vừa mới tiến động liền cao giọng nói, "Lão Long Vương, mau ra đây, cùng ngươi bàn bạc chuyện gì?" Chương 475, Lão Long hiến kế sách, phân thân ném thiên binh. Chương 475, Lão Long hiến kế sách, phân thân ném thiên binh. Vương Huyền dứt lời, trong động quật hoàn toàn yên tĩnh. Lão già này lại vẫn náo dậy rồi tính tình. Vương Huyền trong lòng cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc, trầm giọng chắp tay nói, "Vãn bối trở về nhiều phiên suy nghĩ, cảm thấy tiền bối kế sách rất hay, lần này chuyên tới để thỉnh giáo, bàn bạc cái vạn toàn biện pháp." Ầm ầm. Tĩnh mịch động quật chỗ sâu lôi quang phun trào, như thủy triều lan tràn mà ra, sau đó hóa ra một tia long hồn, phụ thuộc vào cốt nhận phía trên. Long Vương Giả Mạc La rõ ràng còn có tâm trạng, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi tiểu tử này nhìn như thành thật, kỳ thực gian xảo, sợ là ăn nghẹn mới trở về tìm bản vương a." Tiền bối đoán được không sai. Vương Huyền gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận. Long Vương Giả Mạc La sững sờ, hắn cũng là suy đoán, không ngờ rằng thật có chuyện, thế là trầm giọng dò hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" Vương Huyền yếu ớt thở dài, "Chúng ta sợ là phải thoát đi Bắc Phương Huyền Thiên, mới có thể tránh thoát đại kiếp, bằng không khó thoát khỏi cái chết." Kiếm đến thăm dò giới này chân tiên, trừ bỏ U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, còn có một tên gọi U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn đại năng. Càng quan trọng chính là, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn còn cùng Thiên Đình duy trì trật tự chân tiên, Thanh Vi Hải Hà Đế quân cấu kết một mạch. Bọn hắn căn bản là không có chuẩn bị nhường tiền bối chạy thoát tới cửa sinh, hay là sớm tính toán vi diệu. Long Vương Giả Mạc La cười lạnh nói, "Ngươi tiểu tử này còn đang ở lừa gạt bản vương, những người này không hề quan hệ, cấu kết với nhau là rất." Vương Huyền nhìn một chút xung quanh, thấp giọng nói, "Bọn hắn tại mưu đồ giới này chi bảo, nguyên lai trong núi cất giấu ngũ diệu tinh thạch khoáng, hay là hỏa thuộc tính." Hắn cũng không có dấu giếm, đem việc này đều báo cho biết. Tất nhiên, chỉ có một việc chưa nói lời nói thật, Thanh Vi Hải Hà Đế quân có thể cũng không biết việc này. Long Vương Giả Mạc La trầm mặt một hồi. Động vật chỗ sâu, lôi quang điên cuồng phun trào, mặt đất ẩm ẩm rung động, chung quanh đá vụn rào rào rơi xuống. "Được, thì ra là thế." Long Vương Giả Mạc La giọng nói vô cùng phẫn nộ, bọn hắn ban đầu liền tự cấp bản vương thiết lập văn cục, bọn hắn căn bản không muốn cho bản vương còn sống. Bản vương vốn chỉ là nghĩ đến cứu đồ, chẳng qua giết hai tên hướng chân tiên, cũng không tại giới này lộ ra chân thân, lại bị trấn áp nơi đầy bằng năm. Duy trì trật tự chân tiên bên trong bản vương cũng coi như biết nhau mấy người, nhưng lại hoàn toàn không nể mặt mũi, hết lần này tới lần khác lại không cho bản vương xoay chuyển trời đất đình bị hình. Trộm chó, khinh người quá đáng. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, tiền bối có thể đã đoán sai. Long Vương Giả Mạc La cười lạnh một tiếng, "Ngươi có thể không biết, bản vương là Xích Đế sư tôn, như hắn tìm thấy ngũ diệu tinh thạch, ném vào đầu tiên, liền không tính chân tiên tiếp nhận hạ giới cũng phụng, không có trái với thiên điều. Chư giới trong, có nhiều được việc này người, coi như là một loại quy tắc ngầm, mà bản vương cũng có thể dùng bí pháp giao cho đồ nhi cơ duyên, hai bên cũng có lợi." Vương Huyền sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Thiên uy mặc dù nghiêm khắc, nhưng chân tiên lại có thể âm thầm điều khiển, đem từng cái vương triều coi như người đại diện, dường như quỷ lão tộc, chính là do một tên tà thần tại Cửu Vũ âm thầm điều khiển, vớt lợi ích. Nói không chừng rất nhiều vương triều thay đổi, trên bản chất chính là người đại diện chiến tranh, mà lão long chính là trong hồ hồ bôi bị tính kế quỷ xui xẻo. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền lắc đầu nói, căn bản không có một tia hy vọng, vạn bối còn tốt, tiền bối nói không chừng thoát ly nơi đây, liền có bỏ mình đạo tiêu thai hương. Bọn hắn nằm mơ. Long Vương Giả Mạc La âm thanh lạnh lùng nói, bản vương đã biết nhân quả, sao lại để bọn hắn không công tính toán, thiết yếu làm bọn hắn trả giá đắt. Vương Huyền trong lòng vui vẻ, lại sắc mặt ngưng trọng nói, tiền bối nhưng có phá giải kế sách. Hắn sớm phát giác được lão Long nghĩ một đằng nói một nẻo, ẩn giấu không ít thứ, lần này ngôn ngữ khiêu khích, đều là làm moi ra hắn lời nói. Long Vương Giả Mạc La trầm mặc một hồi, kế sách hiện nay chỉ có mở ra lối riêng, ngươi kia sắp tinh chú luyện được như thế nào? Vương Huyền không nói nhảm, chỉ là đưa ngón trỏ ra. Tinh quang mờ mịt, đầu ngón tay xuất hiện ngọn lửa màu trắng bạc, chính là Cửu Chuyển Kiếp Quang. Hắn nhẹ nhàng run run cổ tay, lập tức tinh quang bắn ra bốn phía, không trung thì xuất hiện từng cái chữ lớn, tản ra hào quang màu trắng bạc, nhẹ nhàng mà không tiêu tán. Tốt. Long Vương Giả Mạc La trong mắt hơi kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện viên mãn, nhìn tới ngươi vẫn còn có chút tư chất. Nói xong, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, bản vương tất nhiên bị người thời khắc chú ý, quá sớm thoát ly nơi đây, chính là ngõ cụt, tất nhiên muốn giả tạo thiên thư, cũng muốn làm cái vạn toàn biện pháp. Ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp, đi chỗ đó động thiên nhìn trộm một phen, như tìm không thấy đồ vật, đó chính là thật không hề sức sống. Vương Huyền nhíu mày, muốn tìm cái gì? Long Vương Giả Mạc La trầm giọng nói, đấu bộ thiên binh phát ấn. Nam Trinh nhìn như kết thúc, nhưng việc cần phải làm còn rất nhiều. Thái Nhất giáo chủ Quảng Nguyên chân quân mang theo thiết đạo nhân các cao thủ, dưới sự giúp đỡ của Huyền Nguyên giáo chủ, nhanh chóng tại phương Nam xây dựng thành hoàng miếu. Nam Tấn bất lạc, thần đạo khí vận biến mất theo. Nhìn như chuyện tốt, kỳ thực cần hàm nguy cơ. Hết rồi thần đạo thanh tĩnh thiên địa linh khí, không chỉ lũ ống liên tiếp phát sinh, hoa màu ngũ cốc cũng khó có thể sống sót. Cũng may bây giờ gần thu, bách tính sôi nổi thu hoạch năm ngoái ngũ cốc, nhưng cắt này gốc dạng, sang năm cày bừa vụ xuân thời thần đạo còn chưa thành lập, Nam Tấn vô số dân chúng liền muốn chịu đói. Điều này cũng làm cho Quảng Nguyên chân quân bố trí thần đạo không có một tia trở ngại, chỗ đến, bách tính đón lấy mong trông, cao hứng bừng bừng đem tượng thần dơ lên, xin nhập thành hoàng miếu. Về phần Độc Cô Hi thì chạy về thần đô. Nam Tấn đại thắng, bất kể tương lai có cái gì, tất nhiên phải chiêu cáo thiên hạ, trắng trận phong thưởng, tiến hành khổng lồ cúng tế cùng khánh điện. Độc Cô Hi là hoàng tộc hộ đạo nhân, tự nhiên muốn tham dự việc này. Đây cũng là Nam Trinh kết thúc công việc công tác. Mọi người giao ước, nhưng việc này kết thúc liền lại lần nữa tụ hợp, tiến về Thiên Đô Long Thủ Sơn, vào hướng nhân hoàng lăng tìm đòi. Bất kể có thể hay không tìm thấy cơ hội, tại Thiên Đình ghi lại ở sách, đều muốn thống nhất thần đạo, làm tốt tiền kỳ chuẩn bị. Sau đó, giọng nói chân quân mọi việc chấm dứt, liền sẽ tiến về Cửu Vũ chi địa. Nguyên bản hắn kế hoạch tại 3 năm sau đó, nhưng đến lúc đó địa hoàng chú địa chỉ sợ đã bị làm hao mòn sạch sẽ, nhất định phải nhanh đem địa hoàng chi nữ đưa về. Địa hoàng chú địa bao nhiêu có thể ngăn cản chút ít địch nhân, mà Huyền Nguyên giáo chủ cùng Độc Cô Hi thì kế hoạch ngăn cản đến một khắc cuối cùng, như triệt để hết rồi hy vọng, liền sẽ trốn vào Độc Tiên, là tương lai báo thù ngọn lửa. Mà Vương Huyền lại là muốn đi trước một bước. Cuối thu khí sảng, Thuần Tiên bảo thuyền phi tốc ghé qua. Vương Huyền khắp nơi một chiếc thuyền trong khoang thuyền bản tức mà ngồi, đối diện rõ ràng là lục giáp thần tượng, từng đạo mê ly quang mang tại giữa bọn hắn lượn vòng, nhìn qua dị thường huyền diệu. Lão Long cho ra phương pháp, là muốn đi trước Động Thiên tìm đòi, tìm thấy tòa kia dùng cho mộ binh thiên điện, gia nhập đấu bộ thiên binh. Tại trong 3 năm này, Động Thiên cho phép vào không cho phép ra, với lại không có đất tiên tu là, sợ là sống không quá 3 ngày. Lão Long lại ra cái mưu lợi biện pháp, nhường hắn đem này tượng thần luyện thành phân thân, vì hồi hồn nhập mộng chi pháp điều khiển, thân ở lưỡng địa, đồng thời hành động. Luyện chế pháp môn đã truyền thụ cho hắn, Vương Huyền giờ phút này đang tu luyện. Đột nhiên, hắn mở to mắt, thu hồi lục giáp thần tượng. Ngoài cửa, Trần Bổn Ngụy Đình Sơn âm thanh có chút kích động, cung kính chắp tay nói: "Đại nhân, chúng ta đến nhà." Chương 476, Vĩnh An trăm nghề hừng, chủ hoạch kiến lập tuần tiên quân, 1, chương 476, Vĩnh An trăm nghề hừng, chủ hoạch kiến lập tuần tiên quân, 1, quốc thái dân an, thiên hạ nhất thống, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu. Vĩnh An thành hoàng miếu bên ngoài, sàn gỗ đã dựng lên. Biển người phun trào, hương hỏa xông thẳng tới chân trời. Huyện lệnh Lý Tư Nguyên một thân mới tinh quan phục, mở ra tế văn nhập tụ, âm thanh trầm bổng du dương, hai đầu lông mày tràn đầy vui sướng. Thời gian lập đông, chính là mỗi năm một lần hội chùa đại tế, lại thêm năm bắt nhất thống, viễn trinh tướng sĩ trở về nhà, Vĩnh An tự nhiên muốn tổ chức một hồi long trọng hội chùa. Dưới đài người người nhộn nháo, sĩ nông công thương đều có, tam giáo cửu lưu tề tụ, bên đường khách sạn cửa hàng đều đã treo đầy lụa đỏ, mời được biểu diễn lưu động biểu diễn gánh xiếc ảo thuật, so với mấy năm trước thanh lãnh bộ dáng, quả thực có cách biệt một trời. Bách tính thành tâm cầu nguyện, mỗi cái trên mặt rạo rạt đủ cười. Vì thành lập tuần thiên quân nguyên nhân, Vĩnh An từ trên xuống dưới đều phải rồi chỗ tốt, bốn phương tám hướng tới trước tìm cơ hội người nối liền không dứt. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoài thành bên trên bình nguyên liền có vài tòa tiểu trấn đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi ngày ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo huyên náo. Hồng chân cuộn cuộn, đều là lợi hướng. Phàm tục bách tính nhưng cầu một cháo một bữa cơm nuôi gia đình hộ khẩu, sinh thì khổ, chết thì khổ, thanh bình vui vẻ nói, chẳng qua đem kia nước đắng ủ thành rượu, an an ổn ổn, thưởng thụ niềm vui gia đình. Bây giờ Vĩnh An giá hàng bình ổn, người người có việc để hoạt động, dân chúng thì vô cùng thỏa mãn, chỉ cầu cuộc sống như vậy có thể thiên trường địa cửu. Nhưng thông tin linh thông người, nhưng trong lòng bi ai. Ha ha ha. Bắc thành tiểu lâu bên trong bao xương, mấy tên quần áo hoa lệ con em thế gia sớm đã uống đến say mềm, tùy ý lang thang. Cái gì trường sinh, đều là bọn nước. Đáng thương những thứ này ngu xuẩn, lại vẫn chưa hay biết gì. Lao tử tình nguyện không biết, chí ít còn có 3 năm khoái hoạt. Không đầy một lát, lại có người thi triển dậy rồi ảo thuật, trêu bữa đường phố người đi đường, lập tức dẫn tới hỗn loạn. Rào rào, cửa phòng nổ tung. Mấy tên Vĩnh An quân sĩ tiến vào trong phòng, túm lên mấy người, đùng đùng, không, rước, một trận bạt thai phiến mặt mũi bầm dập, sau đó giống như chó chết kéo đi. Dẫn đội trưởng hung hăng gắt một cái, thử, thứ hèn nhát. Nhân tộc đã nhất thống, dân tâm nghi an, trăm nghề lợi hưng. Thái tử Độc Cô Hi đã hạ lệnh, phong tỏa 3 năm sau đại kiếp giáng lâm thông tin, dù sao không phải là ai đều có thể tiếp nhận, khủng hoảng lan tràn kết quả chính là thế đạo đại loạn, thần đạo tan nữa. Dù vậy, về cửu u quỷ quốc các loại khủng bố thông tin thì trong giang hồ vụng trộm lưu truyền. Có người nản lòng thoái chí, còn có tà tu thừa cơ làm loạn, lại âm thầm liên hợp, nghị tương lai đầu nhập vào cửu u quỷ quốc. Khá tốt thao thiết quân đại chiến sau cũng không giải tán, ngược lại tăng lớn tài nguyên đầu nhập, trấn áp các nơi, tích cực chuẩn bị chiến đấu luyện tập. Bên ngoài mấy trăm dặm, Thái Khang thành. Từ Vĩnh An trở nên phồn hoa, Vĩnh An phủ quân đã triệt để chuyển đến nơi đây, khổng lồ buồn địa là quân khẩn dụng tốt, chuyên cung cấp quân đội sử dụng. Mà ở Thái Khang thành trung quanh một tòa trong sân gốc thì đã dựng lên tất cả lớn nhỏ thành lũy, luyện khí phường, mỗi ngày linh quang khói lửa trùng thiên. Tuần Thiên quân cực kỳ trọng yếu, theo Vương Huyền xuất quân trở về, các loại luyện khí phường tự nhiên theo Mạc Gia Sơn thành di chuyển đến đây. Mỗi ngày, trung thổ các nơi cũng có lượng lớn linh tài vận chuyển mà đến, tại Độc Cô Hi mệnh lệnh dưới, các thế gia pháp mạch cùng trong giang hồ luyện khí sư thì sôi nổi tập trung đến Thái Khang thành. Một cái sơn cốc trong, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Chỉ thấy rộng rãi đất bằng phía trên, đứng sừng sững lấy mấy chiếc thuyền, lớn nhỏ không đều, kiểu dáng thì không giống nhau. Có thuyền nhỏ dài không quá 5 trượng, chỉnh thể hiện lên hình giọt nước, vùng trời có một tòa đèn lồng trạng cánh buồm, hậu phương còn có cánh trạng đuôi buồm, chỉ sắp đặt nhìn một đài phá thiên nỏ. Có 20 trượng thuyền lớn, đầu thuyền toàn bộ vì huyền đồng vẫn thiết bao trùm, đúc thành dương nhanh múa vút hung thú bộ dáng, cả con thuyền như là một hội phi hành công thành truy. Còn có 80 trượng thuyền lớn, tựa như nguyên bảo bình thường, phía trên lại có một tòa quân bảo, lầu quan sát chạm gác lít nha lít nhít. Độc hạm tự nhiên không thể thành quân. Vĩnh An phủ quân cung phụng doanh Lục Tuyên mỉm cười giới thiệu nói, hao phí mấy tháng, tại rất nhiều đạo hữu tương trợ dưới, chúng ta cuối cùng đem mặt khác bảo thuyền luyện chế mà ra. tàu khả tàu nhanh, trước trận nhiễu loạn dò đường. Mông đồng, đấu hạm dựa vào sau, xung kích trận địa địch, về phần môn hạm thì phụ trách hộ vệ lâu thuyền, là tuần tra các trong quân trụ cột. Trung quanh là mỗi cái thế gia lão tổ, phát mạch tông chủ, ngay cả Độc Câu Nghị thì tự mình trình diện, dường như tập hợp đại yến tất cả cao tầng. Nghe Lục Tuyên giải thích, mọi người đều trên mặt vẻ hài lòng. Nam Trinh chi chiến, bọn hắn nuốt lấy Nam Tấn thế gia ngàn năm tích lũy, từng cái kiếm được đầy bồn đầy bát, nhưng còn chưa che nóng, liền hơn phân nửa đưa tới Vinh An. Nói không đau lòng là giả, nhưng nhìn thấy như thế thành quả, trong lòng cũng rất là trấn an. Việc quan hệ sinh tử, hoàng tộc ngay tiếp theo tất cả thế gia cũng bỏ hết cả tiền vốn, kế hoạch tập hợp nhân tộc tất cả lực lượng, kiến tạo 30 chiếc tuần thiên thất bảo lâu thuyền. Bây giờ phụ trợ thuyền thì đã làm ra, dựa theo Vương Huyền phát ra tuần thiên quân quy chế chuẩn bị muốn một chiếc lâu thuyền phối 2 chiếc môn hạm, 5 chiếc đấu hạm, 10 chiếc mông đồng, 100 chiếc tàu khả, có thể làm một quân. 30 chiếc lâu thuyền chính là 30 quân, hợp lại chính là quy mô khổng lồ tuần thiên quân, xuất động thời phô thiên cái địa. Kia cảnh tượng, nghĩ liền làm cho người rung động. Theo Lục Tuyên ra lệnh một tiếng, các loại thuyền bắt đầu chậm rãi bay lên không, trên bầu trời Thái Khang Tân Thành xoay quanh vần quanh, cuối cùng đối một cái sơn cốc của Minh Loạn Tạc, biểu thị phá thiên nỏ nhóm vũ khí uy lực. Tốt. Độc Câu Nghị vuốt râu gật đầu, một tiếng tán thưởng, bây giờ vạn sự sẵn sàng, việc quan hệ nhân tộc vận mệnh, chư vị rừng không thể có mảy may ẩn tàng, toàn lực đầu nhập, sớm ngày nhường đại quân thành hình. Vương gia lời ấy sai rồi. Chương 476, Vĩnh An trăm nghề hừng, chủ hoạch kiến lập tuần thiên quân, 2, chương 476, Vĩnh An trăm nghề hừng, chủ hoạch kiến lập tuần thiên quân, 2, một tên lão tổ cười khổ nói, không phải là của ta hẹp hòi, mà là Vĩnh An nhân thủ không đủ, lão phu chẳng qua động tác chậm chút ít, liền xếp tới rồi sang năm, thời gian khẩn trương thái quá. Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu. Có rồi bảo thuyền sau còn muốn tiến hành các loại luyện tập, Vân Châu phủ Không Sơn bây giờ đang kiến tạo tuần thiên quân căn cứ, ai cũng không nghĩ chậm một bước. Một bên đi cùng Mạc Hoài Nhàn trầm giọng chắp tay nói, chư vị còn xin yên tâm, phụ tướng quân chi mệnh, tại hạ hôm nay có một việc muốn tuyên bố. Kể từ hôm nay, Vĩnh An sẽ đem các loại bảo thuyền luyện khí đồ đem ra công khai, chuyên tâm luyện chế long cốt cùng giàn khung, tăng thêm tốc độ, vừa vặn mỗi nhà đều có nội tình bí pháp, có thể luyện chế bảo khí lắp đặt, lẫn nhau phân công, sớm ngày sứ đại quân thành hình. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời ngạc nhiên. Ngụy gia lão tổ mí mắt khẽ run, vương tướng quân muốn cái gì? Hắn ở đây Vương Huyền thủ hạ ăn mấy lần thua thiệt, nghe nói việc này không mừng mà kinh, có mấy người thì tràn ngập đề phòng. Chư vị yên tâm, không có bất kỳ cái gì điều kiện. Mạc Hoài Nhàn thở dài, yếu ớt nói, đại nhân nhà ta nói, như kiếp nạn này không cách nào vượt qua, vạn sự đều yên, lưu những vật này thì có ích lợi gì? Mọi người sau khi nghe xong, cũng là trong lòng cảm khái. Vương tướng quân cao thượng. Vương đại nhân nói đúng, lại là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Độc Câu Nghị thấy thế khẽ gật đầu, ánh mắt có chút tối nhưng, đồng chí thời điểm, thái tử sẽ cử hành đăng vị đại điện, đến lúc đó cũng sẽ chính thức bổ nhiệm vương tướng quân là tuần thiên quân chủ soái, không biết vương tướng quân đến lúc đó có thể hay không xuất quan. Yến hoàng Độc Cô Hành vì chủng cơ bí pháp kéo dài tính mạng một năm, là đại yến trấn áp khí vận, là Nam Trinh hộ giá hộ tống, ai có thể nghĩ tới sẽ có loại sự tình này. Mạc Hoài Nhàn nghe vậy, sắc mặt biến được nghiêm trọng, tuần thiên quân tuy có bảo thuyền, nhưng cựu lũ quỷ quốc đồng dạng không ít, lại thực lực hơn xa chúng ta, thắng bại cơ hội xa vời, đại nhân nhà ta nói muốn bế tử quan, tìm kiếm chiến thắng cơ hội, đề cao đại quân chiến lực. Mọi người sau khi nghe xong, đều khẽ gật đầu, không hề hỏi nhiều. Bọn hắn không phải người ngu, Vương Huyền có thể khiến cho rất nhiều địa tiên phối hợp, ngay cả Quảng Nguyên chân quân cũng nghe theo nó ý thấy, tự nhiên đúng toàn cục khống chế càng sâu. Kết hợp Vĩnh An phủ quân tầng tầng lớp lớp bí pháp, kẻ ngốc mới biết tin tưởng Vương Huyền là không có bối cảnh vô danh tiểu tốt. Mạc Hoài Nhàn thấy Độc Câu Nghị nhíu mày, vội vàng nói, chẳng qua vương gia yên tâm, đại nhân nhà ta nói, thái tử đang vị đại điện lúc, khẳng định sẽ xuất quan, chạy tới thần đô. Vậy thì tốt rồi. Độc Câu Nghị gật đầu, quan tâm nói, bản vương phụng thái tử chi mệnh, đưa tới các sắc linh đan bổ dược, dặn dò vương tướng quân bảo trọng thân thể. Đa tạ thái tử ưu ái. Mạc Hoài Nhàn cung kính chắp tay, ánh mắt có chút cổ quái. Thái Khang Tân Thành, đỉnh núi tướng quân phủ. Hậu viện, hoa cỏ phồn thịnh, không thấy chút nào ngày mùa thu xào xạc, đình đài lầu các gần vào mở mịt linh vụ bên trong, có vẻ như có như không mà xuất trận. Tướng quân phủ di chuyển, vì Vương Huyền địa vị hôm nay nội tình, cung phụng doanh tự nhiên phí hết không ít tâm tư, đem nó cùng long mạch khiếu huyệt tương liên, như là một tòa cỡ nhỏ sông núi lại trận. Trong phủ linh khí rồi rào dường như phúc địa, trận pháp xâm nghiêm như quân doanh, vừa có ngũ hành đại trận phòng hộ, lại có thể khống chế cả tòa thành địa mạch. A Phúc ghé vào bên cạnh cái ao, trong miệng mũi thỉnh thoảng phun ra ngọn lửa, đầu tiên là nhàm chán thoát nước sợ quá chạy mất đầy trì cầm lý, sau đó đứng dậy chậm rãi tiến lên. Bành bành bành, liên tiếp khí bạo tiếng vang lên. Sau lưng nó, lại xuất hiện liên tiếp hỏa đấu thân ảnh, đều là dài nhỏ thân thể chó đen, bị bao quanh liệt hỏa vây quanh. Vương Huyền đoạn hỏa đấu quân đoàn đại ấn, giao cho A Phúc luyện hóa, bây giờ cuối cùng thành công. Này ấn cùng A Phúc trời sinh bắt quái tương hợp, hiệu quả khả quan. Luyện hóa quân ấn về sau, Vĩnh An đại quân tất cả sát thú đều đem tâm huyết sát khí dung nhập quân ấn, từ đây là A Phúc chỉ huy, đồng thời hội tụ sát khí, được hỏa đấu pháp tướng gia trì. Ngoài ra, A Phúc cũng được một hạng thần thông, chính là có thể đều quân trận sát khí diễn hóa hỏa đấu phân thân. Một tiếng bảo hiếu, liền có thể gọi ra hơn ngàn chó đen. A Phúc, ngươi lại nghịch ngợm. Bên cạnh vang lên cái tiểu mỹ nữ tử âm thanh, lập tức một đạo hỏa hồng thân ảnh xuất hiện tại vườn hoa hành lang, chính là Ngũ Tiên Đường Hồ Yêu Hồ Tam Nương. Nhìn thấy Hồ Yêu ca đi tới, A Phúc lườm một cái, trong nháy mắt hư không tiêu thất, chính là luyện hóa ngũ tạng hoa bảo sau kích phát ẩn thân thần thông. Hừ. Hồ Tam Nương thấy thế lập tức căm tức, chẳng qua cắn răng, lại không phát tác, mà là bước nhanh mà đi. Chuyển qua ảnh tượng, liền nhìn thấy trong hoa viên trên bàn đá đã bày đầy tinh xảo đồ nhắm rượu, sắc hương vị đều đủ, hai tên nữ tử một đánh đàn, một thủy tụ tung bay múa. Đánh đàn là Mạc Khanh Nhu, phiêu vũ là Trần Tiện Ngư. Hai nữ hát hay múa giỏi, tiếng đàn du dương, huyền như họa trung tiên tử. Minh Nguyệt Lạnh, Giang Sơn Khói Lửa, Đạo Tinh Vạn Trọng Sơn, Ngọc Lâu dựa vào làn can du thiên cát, không thấy hoa cái còn. Trần Tiện Ngư thủy tụ tung bay, môi son khẽ mở, huyền chuyển giọng ca tại trong hoa viên vang lên, trong chốc lát hơi nước biến ảo chợt trợn, hình như có minh nguyệt mới lên. Hồ Tam Nương lại không để ý tới nghe, ngồi ở trước bàn đá, khoái tử vận chuyển như gió, an như gió cuốn, con mắt cũng cười đến híp lại thành cong. Xa xa lầu cắt trong, Vương Huyền từ từ mở mắt, nghe được tiếng đàn sau có chút ít im lặng lắc đầu. Hắn không ngờ rằng là Mạc Khanh Nhu cùng Trần Tiện Ngư mới quen đã thân, dường như chi âm chi kỷ gặp chi âm, cả ngày có chuyện nói không hết. Hắn càng không có nghĩ tới là thê tử Mạc Khanh Nhu lại vô thanh vô tức làm chuyện lớn, thay hắn nạp rồi Trần Tiện Ngư làm tiếp. Loại sự tình này tại thế gia đại tộc không hề thấy quái lạ. Nam tử chủ ngoại, nữ tử chủ nội, hậu trạch tất cả sự vật đều thuộc về Mạc Khanh Nhu quản lý, theo khố phòng đến nạp tiếp đều có thể tùy ý sắp đặt, là theo chu thời liền chuyển xuống cổ lễ. Tuy nói như thế, nhưng luôn cảm giác có chút cổ quái. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khẽ lắc đầu, nhìn về phía phía trước. Trong phòng, Lục Giáp Thần Tướng gương mặt đã cùng hắn giống nhau như lúc, chân đạp tường vân, chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Chương 477, Bế Quan Luyện Phân Thân, Phi Độc Thần Thông Hiển. Chương 477, Bế Quan Luyện Phân Thân, Phi Độc Thần Thông Hiển. Nhìn qua trước mặt Lục Giáp Thần Tượng, Vương Huyền ánh mắt nghiêm trọng. Từ tại Khả Nguyên Sơn cổ chiến trường đạt được tòa này tượng thần về sau, hắn liền hiểu rõ vật này bất phàm, rốt cuộc ngay cả tu xà loại đó không kém gì chân tiên hung thú, cũng cố gắng đem nó luyện thành phân thân. Bây giờ nghĩ lại, trong đó rất có kỳ quặc. Tu xà bước lên thiên điều lôi kiếp ra thân mạo hiểm, đầu tiên là cùng Tuần Thiên Quân làm đi một tầm, sau đó lại trốn ở Long Mạch Khiếu Huyệt mấy ngàn năm, chỉ vì luyện hóa vật này, chỉ có một cái khả năng, trong động tiên dị thường nguy hiểm, nói không chừng còn có cái khác tồn tại cướp đoạt tượng thần. Sau đó thì đã chứng minh Vương Huyền phán đoán. Thiên Đô Tiên Thành bên trên, duy trì trật tự tinh quan để lại Lục Giáp Thần Tượng, đây trong tay hắn, rõ ràng kém không ít. Dù vậy, những tượng thần kia hình thành quân trận, cũng có thể ngăn cản địa tiên. Sau đó Lao Long Giả Mạc La lại giảng rồi biến thành thiên binh chi pháp. Một là thành tiên bước vào thiên đỉnh, hai là đại năng thế lực chỉnh thể nhập vào, thứ ba chính là tụ lại tàn hồn, hoặc lục thân bị hao tổn địa tiên vì dương thần dung hợp Lục Giáp Thần Tượng. Nói đến loại thứ ba kém cỏi nhất, gần như bia đỡ đạn. Nhưng này ngân sắc Lục Giáp Thần Tượng có thể khiến cho tu xà nhìn chúng, không còn nghi ngờ gì nữa không phải bình thường bia đỡ đạn. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền ngồi xếp bằng, nán pháp quyết, quanh thân khí tức không ngừng cổ trướng, kim quang lấp loé không yên. Hắn là tượng thần luyện thành phân thân, còn chuyên môn thôi diễn ra một môn gọi Thiên Hồn Dẫn Bí Pháp, phân ra một tia điểm hồn. Vì điểm hồn làm tâm, mỗi ngày dẫn nhật tinh nguyện hoa tinh huy tầm bổ, tự thân hồn nguyên âm dương huyền sát cọ rửa, hôm nay đã đến cuối cùng một khắc. Theo quanh người hắn kim quang chớp động, kia tượng thần khí tức cũng theo đó phập phồng, hai dần dần tần suất giống nhau. Đột nhiên, Lục Giáp Thần Tượng thì quanh chân treo lơ lửng giữa trời, làm ra cùng hắn đồng dạng pháp quyết, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ông Vương Huyền chỉ cảm thấy trong đầu một hồi bành minh. Trước mặt đầu tiên là tối đen, sau đó nhìn thấy trên giường chính mình. Đây là một loại kỳ diệu cảm giác, phân thân cùng chủ thể tư duy đồng bộ, nhưng thật giống như đồng thời có hai cái tầm mắt. Vương Huyền tiếp tục thí nghiệm, ngày càng thành thạo. Tượng thần làm ra cùng bản thể khác nhau động tác, đầu tiên là có chút bộ bề, sau đó dần dần thuận tay, thậm chí còn diễn luyện một bộ quyền thuật. Thứ này cũng không hiếm lạ. Khôi lỗi môn thuật sĩ, thậm chí năng lực đồng thời điều khiển mấy cái khôi lỗi. Lệnh Vương Huyền kinh hãi là, tại luyện hóa rồi cái này tượng thần về sau, hắn mới biết được tu xà vì sao nhìn chúng vật này. Nay tượng thần huyền diệu dị thường, tuyệt không phải thế gian tạo vật. Lục Giáp Thần Tướng luyện khí chi pháp hắn đã từng học qua, Tuần Thiên Thất Bảo lâu thuyền trên hộ pháp thần tướng, chính là bởi vậy luyện thành. Nhưng này chỉ là tượng bùn phàm thai bình thường đồ chơi, chỉ là ở hạch tâm trên tiêu hao chút ít kim quý linh tài, có thể tiêu hao quân trận sát khí, diễn hóa hộ pháp thần tướng pháp tướng. Mà tôn này ngân sắc Lục Giáp Thần Tướng, trừ bỏ cơ bản luyện chế pháp môn, thể nội thì khá phức tạp, kim ngọc vi cốt, lưu ly là thịt, còn có cùng loại nguyệt ngân linh tài, trong người phát họa ra phức tạp kinh mạch. Không chỉ như thế, lục phủ ngũ tạng thì giống như lúc, lại là do kim một thủy hỏa thổ ngũ diệu tinh thạch luyện chế mà thành. Kim, thổ thuộc tính ngũ diệu tinh thạch còn dễ nói, nhưng còn lại ba loại đều là hy hữu vật, có thể thấy được tôn thần này đem phí tổn không ít. Như thế cẩn thận, tự nhiên không phải nhàn không có chuyện. Hẳn là thứ này có thể tu luyện. Vương Huyền kềm chế trong lòng kích động, điều khiển Lục Giáp Thần Tướng ngồi xếp bằng, cơ thể khí cơ không ngừng cổ trướng, tu luyện dậy rồi hôn nguyên âm dương quyết. Hắn hao phí mấy tháng vì tự thân chân khí cọ rửa tượng thần, thể nội nguyên bản thì còn sót lại không ít, này vừa tu luyện, âm dương huyền sát lập tức điên cuồng hướng thể nội hội tụ, hô hấp trong lúc đó liền hình thành thi cầu sát luân. Sau đó, không đến thời gian nửa nén hương, phục thất sát luân cũng theo đó hình thành, hóa thành hai cái thái cực vòng xoay chậm chậm. Vương Huyền cuối cùng đã rõ ràng rồi vật này chỗ chân quý. Phương pháp tu luyện, hình cùng thần đều không thể thiếu, cũng như âm dương hai mặt, thể đầu tịnh tiến mới có thể đắc đạo thành tiên. Trước mắt hắn pháp môn chính là trọng hình mà không nạp thần, lại kinh mạch đều tổn hại, bởi vậy mới bị Lão Long Vương giả Mạc La trào phúng, không có nửa điểm tiên duyên. Mà này Lục Giáp Thần Tướng lại là một bộ hoàn mỹ pháp thân. Người bình thường tu hành, nhục thân phải từ từ hấp thụ thiên địa linh khí cải tạo, đây là một thích ứng cùng biến hóa quá trình, hơi không cẩn thận liền sẽ hư hao nhục thân, con đường phía trước đứt đoạn. Nhưng này thần tướng pháp thân, nhưng không có lo lắng. Bất kể nhiều cuồng bạo linh khí, nhiều quỷ quyệt công pháp, chỉ cần linh tài có thể tiếp nhận, liền có thể nhanh chóng tu luyện, căn bản không sợ bị thương. Nếu hắn không có đoán sai, địa tiên, thậm chí chân tiên tàn hồn luyện hóa thân này, liền có thể nhanh chóng có cường đại chiến lực, thậm chí có thể sử dụng thuật pháp. Nhưng thứ này dù sao cũng là tử vật, đoán chừng đến rồi trình độ nhất định, liền không thể thừa nhận. Mà với hắn mà nói, còn có một cái khác chỗ tốt, là công pháp vật thí nghiệm. Hắn bây giờ trạng thái vô cùng cổ quái. Nói là binh gia tu sĩ, nhưng công pháp lại một trời một vực. Căn cứ Lao Long Vương nói, cửu thiên chi thượng, binh gia tu sĩ thành tiên người không ít, đồng dạng tu luyện sát khí, chẳng qua đã có các loại pháp môn đan dược phối hợp, không đến mức tổn hại kinh mạch. Bọn hắn nơi này công pháp, lại gấp tại cổ thành, người bình thường cũng có thể tu luyện, hơn nữa còn không cần đan dược bảo dưỡng, như là tà pháp. Nói xác thực hơn, là tại chế tạo hàng loạt giá rẻ bia lỡ đạn. Đây là hướng sửa chữa hậu chuyện ở dưới công pháp, bọn hắn muốn là tiêu hao phẩm, cũng không phải là cùng mình tranh đoạt tiên duyên binh gia tu sĩ. Còn có sự kiện Lão Long chưa nói, Vương Huyền cũng đã đoán ra. Đại Chu lập triều về sau, thế gia nhà giàu có tu luyện hẳn là thật sự binh gia tu sĩ truyền thừa, rốt cuộc muốn tiêu hao trần quý đan dược. Binh lính bình thường, tự nhiên không có duyên phận này. Mà Vương Huyền chính mình thôi diễn ra pháp môn, thì đi làm đường. Binh gia tu tiên chi đạo, cũng không phải là vì ba hồn bảy vía cố nhiếp sát luân, mà là thất phách là sát, tam hồn tụ anh. Nói cách khác, chính là dùng thất phách tụ sát tu thần, tam hồn tụ anh hóa thần, tựa như miêu bên trong tượng thần, chân thần hàng lâm. Thất phách cùng tam hồn đồng tu, phương vi chính đạo. Hắn này ba hồn bảy vía đồng thời cố nhiếp sát luân biện pháp, chưa từng nghe người tu luyện qua, lại kinh mạch đã hủy, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng vô pháp thành tiên. Vương Huyền mặc dù bất đắc dĩ, lại chưa đánh mất lòng tin. Thế gian vạn vật luôn có một chút hy vọng sống, hắn có thiên đạo thôi diễn bản, nói không chừng có thể tìm tới phá cục cơ hội. Nhưng tất cả những thứ này cũng cần thời gian. Hắn vì cầu góp nhặt nội tình, gen đúc cường đại thần thông, một mực đem cảnh giới áp chế ở thôn Tạc Sát Luân. Vì phi độc cảnh liền có thể ngưng tụ thần thông, nội tình càng mạnh, thần thông càng mạnh, quyết định binh gia tu sĩ tương lai. Tất nhiên, vì hôn nguyên âm dương quyết duyên cớ, trong cơ thể hắn âm dương huyền sát phẩm chất cực cao, lại hai lần diễn hóa hôn nguyên, sát khí dung nạp chừng 4 lần nhiều. Nhục thân có thể so với trừ hế cảnh tu sĩ, chiến lực càng là hơn nhưng cùng bách mạch câu thông thế gia các lao tổ đối kháng, không rơi xuống hạ phong. Nhưng dùng này lục giáp thần tiên pháp thân, lại hoàn toàn không có lo lắng. Không cần xen vào nữa nội tình có phải đầy đủ, nhanh chóng tu luyện tới thất trọng sát luân cảnh giới, sau đó thôi diễn bước kế tiếp công pháp. Cách dùng thân kiểm tra xong một con đường, chân thân liền có thể yên tâm tu luyện. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Huyền càng phát ra hưng phấn. Từ đó sau đó, hắn không hề cố kỵ dùng lục giáp thần tượng pháp thân tu luyện hỗn nguyên âm dương quyết thì không diễn hóa hỗn nguyên góp nhặt nội tình, chỉ cầu nhanh chóng đề cao cảnh giới. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, có thể tướng quân phủ dị tượng mọc thành bụi, bạch thiên nhật tình nóng như lửa cháy gào thét mà xuống, ban đêm lại có nguyệt hoa rủ xuống, tinh quang hội tụ. Tất cả tướng quân phủ vùng trời, sát khí động một tí tụ lại thành nói, như có một đội tinh binh đóng quân. Cảnh tượng như vậy, tự nhiên làm thê tử Mạc Khanh Nhu lo lắng không thôi, cũng may có Trần Tiện Ngư trấn an, A Phúc cũng không cảnh báo. Một tháng sau, lục giáp thần tượng pháp thân cuối cùng tu luyện tới phi độc sát luân, cảnh giới vượt qua bản thể, sát khí nồng độ cũng chỉ có một nửa. Nhưng Vương Huyền cũng không thèm để ý vì lục giáp thần tượng pháp thân, cuối cùng tu luyện ra thần thông. Một đạo ngũ sắc quang hoa ở sau lưng hắn lấp lóe, mỹ lệ mộng ảo, tựa như giải lụa tung bay. Như hắn vạn kiếp thần quang bình thường, có phá pháp chi uy, lại càng tăng mạnh hơn hành. Chương 478, Trung thổ đại nhất thống, tuần tra Long Thủ Sơn. Chương 478, Trung thổ đại nhất thống, tuần tra Long Thủ Sơn bạch. Ngũ sắc hoa quang hiện lên, mỹ lệ mộng ảo, nhưng lại mang theo làm lòng người quý lạnh lẽo sắc cơ. Rào rào. Trên vách tường cực đại thái cực đồ trong nháy mắt run run, sau đó nổ tung, như hồ điệp nhẹ nhàng rơi xuống. Tạm xem xét, trong phòng lập trụ, xa nhà xuất hiện từng đạo vết nứt. Đây đều là trận pháp bố trí, bị ngũ sát thần quang quét một cái mà tán, trong tiểu lâu thì trong nháy mắt cuồng phong gào thét, linh khí tứ tán. Lục giáp thần tướng vân thân bóp rồi cái pháp quyết, ngũ sát quang hoa trong nháy mắt thu nhập thể nội, chân đạp tường vân lơ lửng, toàn thân kim quang sáng rực. Vương Huyền cũng là vô cùng ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng có thể tu luyện ra loại thần thông này, trong lòng linh quang lóe lên, lập tức hiểu rõ trong đó có thiếu. Thần thông không giống với thuật pháp, tùy từng người mà khác nhau. Đơn giản mà nói, thuật pháp tu hành chính là cầu đạo người quan thiên địa chi biến hóa, tổng kết trong đó quy luật, lại thông qua các loại thủ đoạn suy diễn. Mà thần thông thì không phải vậy, có chút cùng loại pháp khí, chỉ cần vì linh khí rót vào, liền có thể hiện hóa thần uy. Hình thành nhân tố cùng tự thân huyết mạch, công pháp, thậm chí thiên thời địa lợi, năm vận sáu khí cũng có quan hệ. Chính như trên đời vô tướng cùng lá cây, cho dù đồng dạng thiên nhãn thần thông, mỗi người cũng sẽ hiện ra sự sai biệt rất nhỏ. Phân thân tu luyện ra được thần thông, cùng hắn khí tức tương thông, lại sử dụng đồng dạng công pháp, duy nhất khác biệt ngay tại ở ngũ diệu tinh thạch. Phân thân vị kim một thủy hỏa thổ ngũ diệu tinh thạch gen đúc ngũ tạng, mà hắn vẹn vẹn dung hợp lấp lánh kim thuộc tính tinh thạch, bởi vậy sinh ra khác biệt. Hắn bạn tiếp thần quang, không chỉ có hỗn nguyên âm dương huyền sát, còn dung hợp cửu thiên tinh sát mà thành, luận uy lực càng hơn một bậc. Nhưng này ngũ sắc thần quang lại ngũ hành đều đủ, suy diễn sinh sát biến hóa, tiềm lực lớn hơn, như tu luyện tới chỗ cao thâm. Vương Huyền trong đầu chợt nhớ tới một cái tên, ánh mắt trở nên kích động, chính mình nói không chừng thật làm ra thứ không tầm thường. Chỉ cần đem ngũ diệu tinh thạch vào gót, dung nhập thể nội, kết hợp với cửu thiên tinh sát, vạn kiếp thần quang, nhất định có thể làm ra uy lực mạnh hơn ngũ sắc kiếp quang thần thông. Phu quân, thê tử giọng Mạc Khanh Nhu ngắt lời suy nghĩ của hắn. Lại là hắn trong lúc vô tình hủy hoại rồi bế quan tiểu lâu, kinh động trong phủ mọi người, gấp rút chạy đến xem xét. Yên tâm, vô sự. Vương Huyền tâm tình không tệ, cởi mở cười nói, chỉ là bế quan chợt có đột được, phu nhân không cần lo lắng. Mạc Khanh Nhu nhẹ nhàng thở ra, thay hắn nuốt ve trên người phụ trò, mỉm cười nói, vừa bạn, La gia đưa tới mấy đôi Đông Hải Long Ngư, làm cái toàn ngư yến, chúng ta một nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Trần Tiện Ngư ở bên muốn nói lại thôi. nàng cùng Vương Huyền quen biết sớm hơn, nhưng bây giờ mới gả vợ người, còn chưa thích ứng đến, hoàn toàn không phải lúc trước giang hồ nhi nữ hiên ngang chi phong. Mạc Khanh Nu thấy thế, liếc qua Vương Huyền, phu quân tuy nói sự vụ bận rộn, nhưng cũng không thể lạnh nhạt Tiện Ngư muội muội. Trần Tiện Ngư nghe vậy, lập tức hai gò má ửng đỏ. Kia tương lai địch nhân là đáng sợ cỡ nào, nhân tộc cao tầng đã biết được, có ít người thậm chí cam chịu, lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Hai vị phu nhân mặc dù ngoài miệng không nói, thậm chí tại hắn sau khi trở về, mỗi ngày cầm sắc nhảy múa, sợ nhường hắn phân tâm, nhưng trong lòng áp lực càng ngày càng tăng. Cũng không phải là nàng nhóm mềm yếu, mà là không bỏ. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trong lòng sát cơ càng thịnh. Hắn không có quả nguyên chân quân, Vương phu tử như vậy thánh nhân chi tâm, cũng đúng thế tục quyền lợi không có nửa điểm tham luyến. Như kia, hướng chỉ là muốn đoạt lại thiên địa chính thống, đối nhân tộc bách tính chiếu cố nhiều hơn, hắn thì không muốn là hoàng quyền cùng khủng bố như vậy thế lực đụng tới. Nhưng này một số người xem chúng sinh là chó rơm, thậm chí phải lớn thanh tẩy, đầu nhập vào yêu ma, chỉ vì báo thủ. Mà yêu ma chân tiên thì cấu kết một mạch, chỉ vì trong lòng tham lam. Còn có kia cái gì duy trì trật tự tinh quan, nhìn như theo lẽ công bằng chấp pháp, kỳ thực cao cao tại thượng, chỉ cần thủ hạ không có nói rõ trái với thiên điều, liền không ở ư sâu kiến thương vong bao nhiêu. Thành tiên không gì hơn cái này, thiên đình cũng là chê cười. Hắn giờ phút này đúng cái gì con đường trường sinh đã không có như vậy dục vọng mãnh liệt, chỉ nghĩ thủ hộ trước mặt tất cả. Cho dù biến thành yêu ma thì sẽ không tiếc. Hiển Khánh 7 năm, đồng chí. Mùa đông này có vẻ đặc biệt lạnh, cửu khúc thiên hà phía bắc bay đầy trời tuyết bay linh, dãy núi bao phủ trong làn áo bạc, hà ngục khí đều sẽ trở thành băng vụ. Thiên hà phía nam, đồng dạng có hơn phân nửa khu vực tuyết động thâm hậu, còn lại thì mưa lạnh ngưng băng, rét lạnh thấu xương. Nhưng mà đại giang nam bắc, mỗi cái thành nội lại một mảnh vui mừng. Nhân tộc trải qua đại ngụy chi loạn, 300 năm nam bắc đối lập, bây giờ cuối cùng lần nữa nhất thống. Thao Thiết quân Khôn Long quân chủ tướng Thượng Quan Dung được bổ nhiệm làm Nam Cương tuần phủ, cùng Tam tỉnh lục bộ quan viên phối hợp, nhanh chóng ổn định giá hàng, đồng thời đuổi tại đóng băng trước phát động trăm vạn dân phu, thông suốt thủy lục yếu đạo. Thái Nhất giáo cùng Huyền Nguyên giáo hợp tác, nhanh chóng đem Nam Bắc thần đạo nhất thống, các nơi thành hoàng xã tắc miếu hương hỏa nồng đậm, địa khí khôi phục căn bình. Thao Thiết quân các lộ đại quân tuần sơn, đem ẩn tàng tà tu, yêu tổ, quỷ huyệt càn quét trống không. Các loại thủ đoạn tiếp theo, dân tâm nhanh chóng hồi phục căn ổn. Dân gian bách tính mặc dù trải qua chiến loạn, lại đầy cõi lòng hy vọng, nghị thiên hạ nhất thống, khổ tận cam lai, cũng có thể qua mấy ngày cuộc sống an ổn. Bởi vậy cái này đồng chí liền đặc biệt quan trọng. Các nơi tổ chức hội chùa khánh điện, vừa chúc mừng đại yến thái tử leo lên đế vị, cũng vì năm sau cầu phúc. Mà ở thần đô thì càng thêm náo nhiệt. Các phường thị răng đèn kết hoa, đèn đỏ tuyết trắng tôn nhau lên, đường phố người người nhộn nháo, từng đạo khói lửa phóng lên tận trời. Mau nhìn, là Tuần Thiên Quân. Đột nhiên có bách tính ngẩng đầu, chỉ vào bầu trời hô to. Đường phố vô số người sôi nổi ngẩng đầu, ngay cả khách sạn tiểu lâu người làm thuê thì chen chúc mà ra, hưng phấn reo hò. Chỉ thấy âm trầm bầu trời phi tuyết lên đen, tu xả, Hải Long, Huyền Giác ba chiếc khổng lồ lâu thuyền chậm rãi phi hành, chung quanh thì là tất cả lớn nhỏ bảo thuyền, mơ hồ cấu thành trận pháp. Tuần Thiên Quân cách xa mặt đất chẳng qua ngàn trượng, bởi vậy nhìn lên tới che khuất bầu trời, làm lòng người sinh kính sợ. Dân chúng điên cùng reo hò, bọn hắn hiểu rõ, có rồi này khủng bố quân đội, liền có thể trấn áp tứ phương, lại không lo lắng yêu tả quấy nhiễu. Mà một ít hiểu rõ nội tình thế gia pháp mạch con cháu, thấy tình cảnh này, trong lòng cũng sinh ra một tia hy vọng. Có lợi hại như thế Tuần Thiên Quân, nghe nói quy mô sẽ là bây giờ gấp 10 có thừa, đến lúc đó chưa hẳn không có sức liều mạng. Thân đô hoàn thành, vô cực điện bên ngoài. Vương đại nhân, kế sách hay. Tiêu Kỵ quân chủ xoáy độc câu nghị gật đầu thở dài, dân gian mặc dù hiện phồn hoa, nhưng các con em thế gia lại tâm tư lộn xộn, các loại lời đồn đại điên truyền, Tuần Thiên Quân diễn võ, cũng có thể phấn chấn lòng người. Vương Huyền trầm giọng nói, chưa chiến trước e sợ, hết rồi lòng dạ không thể được, vương gia còn cần cùng mỗi nhà lao tổ nói tốt, chúng ta đã mất đường lui, chỉ có liều chết đánh một trận, về phần những cái này nghĩ đầu hàng tà tu, nhất định phải nhanh chu sát, đỡ phải nhiễu loạn lòng người. Độc Câu Nghị thì sắc mặt nghiêm túc, vương đại nhân nói đúng. Ngoài điện, sau lưng bọn họ đã lít nha lít nhít toàn bộ là quan viên, vì nam bắc nhất thống nguyên nhân, số lượng mạnh tăng. Vương Huyền giờ phút này vẫn chỉ là Càn Long quân tướng quân, nhưng đứng hàng đội đầu lại không người nói chuyện tiếng, ai cũng biết lập tức sẽ xảy ra cái gì. Ông. Đột nhiên, vô cực điện rung động ầm ầm. Một vệt kim quang phóng lên tận trời, trên trời cao thình lình xuất hiện màu vàng kim rộng lớn pháp tướng, thân mang long bảo, đầu đội mũ miệng, chính là Độc Cô Hy. Cùng lúc đó, Vô Lượng Sơn nhân đạo xã tác đàn, Thiên Đô Long Thủ Sơn đại yến hoàng lăng, Nam Cương Diệu Nguyên Sơn thần đạo phân đàn, các châu phủ quân, thành hoàng, thổ địa miếu đều có màu vàng kim linh quang bay lên. Tiêu Kỵ quân chủ xoáy Độc Câu Nghị ánh mắt tối sầm lại. Đây là thần đạo nhất thống dị tượng, đại biểu thái tử Độc Cô Hy từ đây vào chỗ, vì thân chấn áp thần đạo, thì đại biểu hắn hoàng huynh Độc Cô hành nục thân thần hồn triệt để tiêu tán. Đúng lúc này, vô cực điện cửa điện cuối cùng từ từ mở ra. Một tên khí tức cao thâm khó dò lao thái giám chậm rãi mà ra, cao giọng nói, "Bệ hạ kế vị, khai triều." Chỉ một thoáng, trung cổ tế minh, kim giáp ngự lâm quân xếp hàng mà đến, triển khai nghi trượng, cung nữ tay cầm lư hương đi qua, đàn hương điệu điệu, mốc meo chi khí tận tán, tất cả đại điện đều rất giống rực rỡ hẳn lên. Tam tỉnh lục bộ, văn võ ba quan, dạo bước lên điện, tay cầm kim, ngọc, nha, chúc các loại hốt bản, cùng nhau hô to, gặp qua bệ hạ. Chư vị miễn lễ. Trên điện truyền đến cái thanh âm uy nghiêm. Vương Huyền ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy Độc Cô Hy đã ngồi cao tại hoàng vị phía trên, khí thế nghiêm nghị, hiện lộ rõ đế hoàng phong phạm. Lúc trước tiểu lâu khoanh chân ăn thịt thanh niên, dường như đã có mấy lời. Tân hoàng đăng cơ, tự có một phen chương trình. Tiến hoàng Độc Cô Hy đầu tiên là tuyên bố cải nguyên vũ uy. Đây là bất thường cử động. Nói như vậy, cải nguyên bình thường lần 2 năm, là vì tỏ vẻ đúng tiên đế xem trọng, với lại vũ uy thì thâm ý sâu sắc. Mọi người đã hiểu, đây là Độc Cô Hy đang bày tỏ quyết tâm, tương lai 3 năm, mọi thứ đều quay chung quanh chuẩn bị chiến đấu mà làm. Sau đó, tất nhiên là một ít liệt phong thưởng. Nam Trinh chi chiến, văn võ bá quan đều có phong thưởng, thao thiết các quân chủ tướng càng là hơn tiến thêm một bước, triệt để biến thành trong triều lương trụ. 156N mà Vương Huyền thì đổi cái tên tuổi, hộ quốc hữu thánh tuần tiên đại nguyên soái, địa vị cùng Độc Câu Nghị cân bằng, nhưng ai cũng biết, quyền lợi lại có thể xưng võ tướng đứng đầu. Lên triều sau đó, tự nhiên là cung đình đại yến. Vương Huyền rượu đến một nửa, liền nắm say cáo tử, sải bước rời khỏi đại điện. Trong triều bách quan không rõ ràng cho lắm. Yến hoàng Độc Cô Hy thì nhìn qua xa như vậy đi thân ảnh, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Hắn tự nhiên hiểu rõ, Vương Huyền muốn đi làm cái gì. Rời khỏi đại điện, Độc Cô Hy vì chờ bên ngoài, hai người thì không nói nhảm, trong nháy mắt phóng lên tận trời, rơi vào vùng trời tu xả hào băng huyền. Vương Huyền nhìn qua thần đô nhà nhà đốt đèn, trầm giọng nói, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, khổng lồ tuần tiên quân đội tàu lúc này cánh buồm cổ động, xông vào tầng mây hướng bắc mà đi. Trải qua vô lượng sân lúc, sớm đã chờ đợi đã lâu Quảng Nguyên chân quân cùng Huyền Nguyên giáo chủ thì phá không mà tới, rơi trên bông thuyền. Đông. Quảng Nguyên chân quân vừa dứt dưới, liền đem nặng nề sinh tử quan phóng, sau đó ngồi xếp bằng, trên mặt từng đạo hắc tuyến như dây leo dây dưa, trên người khí tức càng là hơn quỷ dị khó dò. Vương Huyền cùng Độc Cô Hy đám người đều là một mặt lo nghĩ. Quảng Nguyên chân quân đoạn, hướng linh uy hầu sinh tử quan là hồn khí, tự nhiên muốn vì thân chấn áp bên trong thiên ma, địa hoàng chi nữ. Mặc dù có bảo vệ này, thì thường xuyên nhận tâm ma xâm nhập, lại các nơi bôn ba, trọng lập thần đạo, tình huống tự nhiên không ổn. Một lát sau, Quảng Nguyên chân quân trên mặt hắc tuyến chậm rãi tàn đi, đối mặt mọi người lo lắng, dừng dưng nói, phát tắc càng thêm tấp nập, lần này phá vỡ nhân hoàng mộ về sau, lao đạo liền sẽ ngay lập tức rời khỏi. Thái nhất giáo giáo chủ vị trí sẽ có thiết sư chất tiếp nhận, lão phu đã làm tốt sắp đặt, toàn lực phối hợp tuần tiên quân. Nói xong, cười lạnh một tiếng, chư vị yên tâm, lao đạo lần này đi, cho dù nhập ma, cũng muốn đem cửu lũ quay cái long trời lở đất. Trong ngôn ngữ đã tràn đầy ngoan lệ. Vương Huyền trong lòng thở dài, Quảng Nguyên chân quân đã tự biết ngày giờ không nhiều, không còn để trộm thần đạo bảo khí một chuyện, lần này đi sợ là không ngày gặp lại. Mấy canh giờ sau, khổng lồ tuần tiên quân hạm đội cuối cùng đi tới Thiên Đô Long Thủ Sơn. Chương 479, hang cổ dấu thi hải, bước vào nhân hoàng lăng. Chương 479, hang cổ dấu thi hải, bước vào nhân hoàng lăng. Thiên Đô Long Thủ Sơn vẫn như cũng là bộ dáng kia. Ngọn núi tựa như kình thiên trụ lớn xuyên thẳng tận trời, đỉnh núi lôi vân cuộn cuộn, hình thành to lớn vòng xoáy, lôi quang trong đó không ngừng lấp lóe, quan sát từ đằng xa liền có thể cảm nhận được kinh người sắc cơ. Ngừng. Vừa tiến vào Long Thủ Nguyên, Vương Huyền liền ra lệnh đại quân dừng lại. Mảnh này tối say trạng khổng lồ lôi vân chính là Thiên Đô Tiên Thành đại trận, vì long mạch nguyên đầu nguyên nhân, uy lực cực kỳ khủng bố, một khi tới gần liền sẽ lọt vào công kích. Ba chiếc thuyền lớn và tàu bảo vệ thuyền chậm rãi dừng lại. Bây giờ tuần thiên quân theo Vương Huyền quyết định biên chế phân ra tam quân, tu xà hào do hắn tự mình trấn thủ, huyền giác hào do Đổ Tô Tử Minh khống chế, hải long hào thì do La Gia trưởng quản. Ba nhà đều có bí pháp, gần như đào giống nội tỉnh tiến hành vũ trang. Tỷ như Đổ Tô gia học Vinh An chiến pháp, phân phối trang bị hàng loạt địa nguyên lôi hỏa châu, mông đồng đội ngũ thì to lớn hơn, đem huyết phù đổ rất nhiều bí pháp dung nhập trong đó, am hiểu nhất xung trận. Mà La Gia thì đầy đủ thể hiện hào phú tác phong, hải long hào sử dụng đều là đỉnh cấp linh tài, còn đem đáy biển tìm thấy long mạch khiếu huyệt dị bảo dung nhập long cốt, có thể tụ nói thành gió bạo. Bọn hắn hiểu rõ Vương Huyền và vài vị điệu tiên tới đây có chuyện quan trọng, không dám sơ suất, lúc này chỉ huy đội tàu lơ lửng đều nhịp. Kiếm đến trong khoảng thời gian này vất vả luyện tập đã sơ hiện hiệu quả. Vương Huyền không nói nhảm, lúc này cùng ba vị điệu tiên ly thuyền rơi vào Long Thủ Nguyên, hướng về Thiên Đô Long Thủ Sơn thẳng đến mà đi. Mọi người tốc độ cực nhanh, lần này có rồi kinh nghiệm, nhanh chóng vòng qua lịch đại hoàng lăng, dọc theo Long Thủ Sơn bước vào Đại Chu cổ lăng, thuận mật đạo lần nữa đi vào Thiên Đô Tiên Thành. Chỉ một thoáng, một cỗ uy nghiêm cấm chế giáng lâm. Tất nhiên, mọi người đã sớm chuẩn bị, thậm chí để tránh xảy ra bất chắc, Quảng Nguyên giáo chủ còn khiêng sinh tử quan chờ ở phía dưới. Vương Huyền vận chuyển trúc long nhãn, quét mắt một vòng. Trung quanh mặt đất che kín lục giáp thần tượng mảnh vỡ, chính là Huyền Thiên Tiên Đình duy trì trật tự tinh quan lưu lại những kia. Lần trước Vương Huyền đem tiên thành cấm chế quan bế, hợp năm tôn địa tiên lực lượng, tự nhiên có thể thoải mái áp chế những tượng thần này. Vương Huyền muốn định đem những thứ này lục giáp thần tượng lưu lại, nhưng trong đó lưu lại một sợi chân tiên ý niệm, và năng lực của bọn hắn căn bản là không có cách loại trừ, đành phải đánh nát chuyện. Sở dĩ giữ lại đại trận, cũng là phòng ngoại nhân tự tiện xông vào. Hắn thấy lưu lại bố trí không bị người xúc động, lúc này vận chuyển vạn kiếp thần quang, tiêu trừ cấm chế ảnh hưởng, dọc theo lần trước con đường đi vào tiên thành hậu phương nhân hoàng miếu, điều khiển đu tinh đấu thần thụ đóng lại cấm chế. Rất nhanh, chúng tiên lần nữa tụ đến. Quảng Nguyên chân quân sắc mặt lãnh túc, từ trong ngực rút ra một tấm màu tím kim văn ngũ hành phù, hướng về dưới mặt đất vung lên. Phù chỉ không do tự cháy, khói xanh ngập vào đại điện. Độc Cô Hy đúng lúc này ra tay, ngọc bích pháp bảo bọc lấy hùng hậu linh khí mạnh như một kích. Vâng. Khói bụi nổi lên bốn phía, đá vụn văng khắp nơi. Đại điện mặt đất lập tức xuất hiện cái tĩnh mịch mà nói, bốn phía bùn đất dì rào rơi xuống, mơ hồ năng lực nhìn thấy một chút kim mang lấp lóe. Lần trước Vương Huyền liền rõ sẽ đến, nhân hoàng lăng ngay tại phía dưới đại điện, hắn đóng lại tiên thành đại trận, bằng điệu tiên thủ đoạn tự nhiên dễ như trở bàn tay. Mọi người thì không nói nhảm, siêu siêu rơi vào trong động. Nhân hoàng lăng thâm nhập dưới đất trăm trượng, vì tốc độ bọn họ, tự nhiên chớp mắt là tới, trước mặt thông suốt sáng lên. Vương Huyền vẫn luôn vận chuyển trúc long nhãn, nhíu mày, dừng lại. Không đợi hắn mở miệng, Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh liền ngăn lại mọi người, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía trước. còn chưa bước vào Nhân Hoàng Lăng, liền phát hiện kỳ quặc. Bọn hắn đã thông cái thông đạo này bên cạnh, lại còn có một đầu địa đạo, đen không dễ đậm, ẩn có u ám chi khí tràn ra. Trộm động. Độc Cô Hi sắc mặt trở nên cổ quái, lại có người muốn trộm Nhân Hoàng Lăng, thật bản lãnh. Hắn nói không sai, Thiên Đô Long Thủ Sơn là long mạch nguyên đầu, nham thạch chi cứng cỏi không thua sắt thép, chớ nói chi là còn có tiên thành đại trận thủ hộ, năng lực đào được nơi này, đều làm người bất ngờ. Mọi người đi tới cửa hang, hướng vào phía trong xem xét. Bên trong mặc dù một mảnh đen kịt, nhưng mọi người đều có nhìn ban đêm khả năng, thấy vậy rõ ràng, lập tức phát hiện một bộ thi hải. Đó là một áo đen lão giả, vì long mạch địa khí nguyên nhân, thân thể còn bảo tồn hoàn hảo, một đống bọc hành lý vụn vặt tán loạn, chính mình cầm đoạn kiếm theo huyệt thái dương vòng qua đầu lâu. Loại tình huống này, cho dù thi thể hoàn hảo, lại tại đất này khí đầu mượn, cũng vô pháp hóa thành cương thi. Vương Huyền xem xét liền có điều suy đoán, lắc đầu nói, tiên thành đại trận, Nhân Hoàng Lăng trọng địa, sao lại không có cấm chế, hắn tới gần nơi đây, bị trận pháp mê hoặc, chân khí pháp lực lại khó mà thi triển, tự nhiên một con đường chết. Dứt lời, tiến lên tìm, theo hắn trong ngực lấy xuống một lệnh bài, phía trên thình lình viết Địa Hoàng hai chữ, là Địa Hoàng giáo giáo chủ. Quảng Nguyên chân quân nhíu mày, trầm giọng nói, lão phu cùng Âm Môn lão gia hỏa từng tán gẫu qua, theo bọn hắn phát hiện cổ Liễu Quốc tông miếu Địa Hoàng giáo di thư phỏng đoán, thập thất quốc loạn thế lúc, Địa Hoàng giáo phân hai phái, một phái tương trợ Trích Tiên Lưu Trường An, chết bởi cổ Liễu Quốc tông miếu, còn có một phái tương trợ cổ Vũ Quốc, thậm chí đánh cắp giáo chủ chi lệnh, nghe đồn vật này chính là Địa Hoàng còn sót lại. Vừa dứt lời, hắn liền biến sắc. Chỉ thấy sau lưng thanh đồng sinh tử quan bắt đầu rào rào rung động, từng đạo hắc tuyến thì theo phần cổ lan tràn mà lên. Hắn nhanh chóng nắn pháp quyết, thi triển kim quang chú, nhưng này chút ít quỷ dị hắc tuyến vô cùng cường đại, càng đem điệu tiên kim quang chú cũng áp chế, có thể một con mắt kim quang bắn ra bốn phía, một con mắt bị hắc tuyến tràn ngập như là mập nhiễm. Cả người hắc quang lượn lờ, tựa như đã nhập ma. Nhanh, lệnh bài. Quảng Nguyên chân quân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, liều mạng duy trì thần hồn thanh tỉnh, đối Vương Huyền thấp giọng gào thét. Vương Huyền không nói hai lời, lệnh bài bắn ra. Hắn nhìn ra Quảng Nguyên chân quân còn thanh tỉnh, với lại đột nhiên nhập ma, thì cùng kia sinh tử quan bên trong địa hoàng chi nữ thoát không ra quan hệ. Ầm. Quảng Nguyên chân quân một cái tiếp được, vỗ nhẹ quan tài, nắp quan tài lập tức cầm vang mà lên, sau đó đem địa hoàng lệnh ném vào trong đó. Nhắc tới cũng kỳ, địa hoàng lệnh rơi vào, sôi trào huyết tương lập tức khôi phục căn ổn, Quảng Nguyên chân quân thì nhanh chóng ngồi xếp bằng, đem ma khí áp chế. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhập ma Quảng Nguyên chân quân, còn có một tôn tiên ma, bọn hắn nhưng đánh chẳng qua, vừa rồi đã ảo giác mọc thành bụi, kém chút cũng nằm tại chỗ này. Đất này hoàng lệnh, hẳn là thượng cổ địa hoàng còn sót lại. Quảng Nguyên chân quân vẫn như cũ ngồi xếp bằng, trầm giọng nói, "Này ma khí phá vỡ tâm, bản tọa đã khó mà áp chế, để tránh bất ngờ, Nhân Hoàng Lăng thì giao cho chư vị." Vương Huyền gật đầu một cái, nhanh chóng xem xét Địa Hoàng giáo chủ di vật, rất mau tìm đến một phần thư tín, nhìn xong sau bừng tỉnh đại ngộ. Người này đúng là Địa Hoàng giáo chủ. Vương Huyền trầm giọng nói, "Ngọa Long Giã Lưu Trường An đại bại thập thất quốc liên quân về sau, người này một mình đào tẩu, mai danh nhận tích lại tu thành địa tiên, cho rằng nơi đây có tiên nhân ảo diệu, liền chạy tới trong mộ." Nói xong, trong mắt lóe lên vẻ kích động, hắn năng lực theo cấm địa tìm tới nơi này, lại là cho mượn pháp bảo chi uy. Không giống nhau mọi người hỏi, Vương Huyền liền giật ra bọc hành lý, từ bên trong lấy ra một mặt ngọc la bàn, phía trên có phủ văn màu vàng buộc vòng quanh nhật nguyệt và ngôi sao đầy trời, tinh diệu vô cùng. Tam kỳ bản. Huyền Nguyên giáo chủ nhìn thấy, lập tức lấy làm kinh hãi, sau đó cười nói, tam kỳ lục nghi trùng phùng, vật này quả nhiên cùng Vương đại nhân hữu duyên. Vương Huyền gật đầu một cái, từ trong động huyền tí lấy ra lục nghi bản, cả hai tương hợp, rắc 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 chuyển động, kín kẽ hòa làm một thể. Độc Cô Hi thì gật đầu nói, chúc mừng Vương đại nhân. Vương Huyền trong lòng kích động, chậm rãi rót vào sát khí. Tam kỳ lục nghi bản là thượng cổ pháp bảo, có thể phá thiên hạ đại trận, vẹn vẹn lục nghi bản liền trợ hắn mấy lần vòng qua cấm địa, bây giờ dung hợp hoàn chỉnh, tự nhiên uy lực càng lớn. Càng quan trọng chính là hoàn chỉnh tam kỳ lục nghi bản, hay là Vân Châu phủ Không Sơn trận pháp điều khiển trung tâm, đây là có thể mượn trợ tinh thần cùng địa khí lực lượng cường đại bảo vật. Đại sở tuần thiên quân hủy diệt về sau, tam kỳ bản liền ly kỳ biến mất, nghĩ không ra đúng là bị địa hoàng giáo chủ đoạt được. Tính toán thời gian, hắn biến thành địa tiên, tất nhiên đã lịch rồi mấy lần lôi kiếp, chẳng thể trách muốn liều chết tới trước nơi đây. Tại Vương Huyền rót vào sát khí về sau, tam kỳ lục nghi bản lập tức không ngừng xoay tròn, từng đạo phù văn màu vàng quang ảnh lấp lóe, phía trên có tinh thần nhật nguyệt, phía dưới có bát quái cửu cung, rất nhanh hiện ra sinh môn chỗ. Mọi người bước vào Nhân Hoàng Lăng, trước mặt lập tức xuất hiện một bức kỳ cảnh, to lớn chỗ trống bên trong, bốn vách tường đều là tự nhiên hình thành long văn thạch lũ, tựa như từng đầu cự long uốn lượn xoay quanh. Mà ở trống rông trung ương, lại có một tòa miếu nhỏ lầm không công bố phủ, trung quanh toàn bộ là lít nha lít nhít thân ảnh và nóng. Chương 480, Thiên Đô Chấn Thần Long, Thần Thụ Dẫn Tinh Huy, 1. Chương 480, Thiên Đô Chấn Thần Long, Thần Thụ Dẫn Tinh Huy, 1. Trong động miếu thờ xưa cũ, chế thức giản lược. Nếu không phải thân ở này, hướng cổ Hoàng Lăng, còn tưởng rằng là cái nào vắng vẻ sơn thôn, không có bạc lung tung dựng lên thổ địa miếu. Nhưng không ai dám chủ quan. Kia miếu thờ phía dưới liên tiếp cả khối đá tảng lơ lửng, loại vật này Vương Huyền chỉ ở Vân Châu phủ Không Sơn gặp qua. Còn có kia từng đạo thân ảnh vàng nóng, lại toàn bộ là thây khô, hoặc thân mang phiêu giật áo dài, hoặc người khoác áo giáp màu vàng nóng. Càng đến gần lơ lửng miếu thờ, thây khô quần áo liền càng cổ lão, thậm chí còn có người nhìn bỏ cây, vải bố và cốt chất khải giáp người. Càng khiến người ta khiếp sợ là, trong đó còn có không ít giống người mà không phải người người, tỉ như anh hài lớn lão giả, cao ba trượng cự nhân. Cẩn thận, chớ lộn xộn. Huyền Nguyên giáo chủ ấn đường giật mình, đội vàng mọi người dừng lại. Hắn sát mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, những vật kia là thần tượng, chính là thượng cổ thần đạo bí pháp, đất phong chi tại sắc ướp, một khi kinh động, liền có thể dựa vào thể nội còn sót lại hương hỏa thần lực cùng long mạch địa khí đối địch. Phương pháp này lão phu chỉ ở trong giáo bí điện trong nhìn qua, địa chi khi còn sống có công xã tắc, sau khi chết bảo hộ nhân tộc, còn bị phong ở nơi này ngàn vạn năm thần hồn dày vò, có bộ nhân luân, bởi vậy đã bị hủy bỏ. Mọi người sau khi nghe xong thì không ngoài ý muốn. Dù sao cũng là Hướng Hoàng Lăng, Nhân Hoàng sau đó, còn có không ít chân tiên âm thầm tương trợ, như không có phòng hộ thủ đoạn, đó mới gọi chê cười. Độc Cô Hi trầm giọng nói, đạo huynh, phương pháp này nhưng có phá giải chi đạo. Huyền Nguyên giáo chủ sắc mặt hơi đắng, phương pháp này sớm đã thất truyền, lão phu cũng chỉ hiểu được tên, chẳng qua hướng dùng cái này vật hộ vệ Hoàng Lăng, tuyệt đối không thể coi thường. Vương Huyền không nói gì, mà là quan sát trong tay Tam Kỷ Lục Nghi Bàn, sau đó lông mày cau lại, nơi đây là trung thổ long mạch nguyên đầu, dù ly bất định, tuy nói có chút dị tượng, nhưng chư vị không cảm thấy quá mức bình thường sao? Lời này vừa nói ra, trong lòng hai người giật mình. Không sai, tầm thường long mạch khiếu huyệt đều linh quang nồng đậm, thai nghén chí bảo, nơi này là long mạch địa khí đầu nguồn, như thế nào đơn giản như vậy? Vương Huyền lại vận chuyển trúc long nhãn cẩn thận quan sát, nhưng dương mắt nhìn khí, trước mặt chỉ có một mảnh chói mắt kim quang, như nhìn thẳng liệt nhật, thần hồn cũng cảm thấy chấn nhiếp, khó mà chịu đựng. Mà âm nhãn quan hồn thì nhìn thấy từng cái địa chi thần hồn giấu tại những kia thần tượng trong, hình như đứng im bình thường, trên mặt lại mỗi cái dữ tợn quỷ dị. Thần hồn cường đại, kém nhất cũng có thể so với phụ thành phụ quân. Đây là trấn long huyệt. Phía sau đột nhiên vang lên cái thanh âm giàn mua, mọi người quay đầu, rõ ràng là vẻ mặt mệt mỏi Quảng Nguyên chân quân. Độc Cô Hi liền vội vàng hỏi, giáo chủ, người không sao chứ? Không sao cả, tạm thời để lại. Quảng Nguyên chân quân nhìn Hoàng Lăng bảo huyệt nội cảnh tượng, yếu ớt nói, Thiên Đô Long Thủ Sơn long mạch là địa mạch đầu nguồn, thần vận chi diệu, hóa thành chân long thăng thiên cũng dễ như trở bàn tay. Bản tọa sư tôn từng có suy đoán, Thiên Đô Long Thủ Sơn kỳ thực là thiên địa hình thành chấn long nơi, tựa như trên trời rơi xuống thần châm, đem long mạch đinh nơi này chỗ, cho nên địa khí trào lên phát tán, thai nghén vạn vật sinh linh, như Thiên Đô Sơn sụp đổ, long mạch tức hóa thành thần long lên trời mà đi, vạn vật khô kiệt. Nếu lão phu không có đoán sai, nơi đây chính là Thiên Đô Sơn hạch tâm, chấn long nơi, bởi vậy linh vận không hiện, lại tất có phong trấn chí bảo, thần đạo cũng bởi vậy thành lập. Tiểu nói này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như nói giới này như trứng gà, liền sẽ dựng dục ra cường đại thần long, nhưng chấn áp long mạch thì kình rơi vạn vật sinh. Mà thần đạo cũng là xây dựng ở phương pháp này phía trên. Độc Cô Hi có chút khó có thể tin quan sát xung quanh, chẳng lẽ lại ngày này cũng sơn, không phải giới này vật. Quảng Nguyên chân quân lắc đầu nói, cái này liền không được biết, chẳng qua Hoàng Lăng phải có người giữ gìn, sao lại biến thành tuyệt địa, phá giải kế sách, sợ là còn đang ở kia tinh đấu thần thụ phía trên. Nói xong, chỉ phía trên hang động. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy động vật đỉnh chót, vách đá hình thành lít nha lít nhít hình rồng đường vân ở giữa, còn có một số thật nhỏ đường cong. Nhìn qua, tựa như kim trúc chế tạo vân văn lôi triện, nhưng kinh Quảng Nguyên chân quân nhắc nhở, mọi người mới phát hiện, vật kia càng giống là vô số sợi rễ. Tìm thấy quyết khiếu, mọi người ngay lập tức hành động. Quảng Nguyên chân quân đám người lui về Đại Chu Hoàng Lăng, Vương Huyền thì một mình đi vào ưu tinh đấu thần thụ trước, hai tay giắn lên, tâm thần chỉ bảo. Trước đây tiểu này thân vật, tất có điều khiển pháp bảo, nhưng Vương Huyền trùng hợp dung hợp một đoạn tinh đấu thần thụ nhánh cây, bởi vậy không bị hạn chế. Hắn cẩn thận cảm thụ, lập tức phát giác được những kia sợi rễ, trong lòng lập tức hiểu, nguyên lai cấm chế hoàn toàn mở ra về sau, cũng có thể áp chế trong Hoàng Lăng thần tượng. Nhưng bây giờ thần thụ lại bị lực lượng nào đó áp chế, xa chuyển vướng hữu, không cách nào điều khiển trong Hoàng Lăng sợi rễ. Lực lượng kia đầu nguồn chính là Huyền Thiên Tiên Đỉnh duy trì trật tự đại tinh quan trường tự nhiên lưu lại tiên phủ sắc lệnh. Vương Huyền thu hồi hai tay, tới trước tiên phủ. Giờ phút này, đại điện trong yên tĩnh một mảnh. Huyền Thiên duy trì trật tự tinh quan hiển hóa thiên tôn trường tự nhiên, trấn sát phạm luật hạ tiên 173 người ở đây, cấm sóng ngũ tinh đấu thần thụ, gian đe. Trải qua vài năm, tiên phủ chữ viết vẫn như cũ kim quang lấp lóe. Chỉ nhìn lên một cái, liền có thể cảm nhận được kia chữ viết bên trong lạnh lẽo sắc ý, thần hồn cũng phảng phất lại ngàn vạn kim châm, kịch liệt đau nhức vô cùng. Vương Huyền cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm tiên phủ. Nếu như nói lần đầu tiên thấy, sẽ bị hắn chấn nhiếp, không hiểu hoảng hốt, nhưng trong khoảng thời gian này trải nghiệm, lại làm cho hắn cảm thấy không gì hơn cái này. Nghĩ được như vậy, hắn lộ ra sâm bạch nha sĩ cười lạnh nói, đã là thiên địa kiến càng, mệnh như sương mai, làm thất phu lại có làm sao? Dứt lời, vận chuyển sát tinh chú, đầu ngón tay trong nháy mắt tinh huy hội tụ, tỏa ra chói mắt bạch quang. Vương Huyền không nói hai lời, tiến lên đi đến cao mấy trượng tiên phủ trước, ngự khí lơ lửng mà lên, pháp ấn biến ảo, cánh tay run run, bút đầu long xà. Rất nhanh, tinh quang hội tụ, một to lớn chữ sáng ngân quang lòng lánh, đem tiên phủ trên chữ viết toàn bộ che giấu. Vương Huyền chậm rãi rơi xuống, sắc mặt lênh tốt. Đây cũng là lão long giả Mạc La giao cho hắn biện pháp. Chương 480, Thiên Đô Chấn Thần Long, Thần Thụ Dẫn Tinh Huy 2. Chương 480, Thiên Đô Chấn Thần Long, Thần Thụ Dẫn Tinh Huy 2. Hắn cửu chuyển kết quang, là hội tụ cửu thiên tinh sát mà thành, cùng đấu bộ thiên binh cao tầng pháp môn cực kỳ tương tự. Vừa vặn lão long cùng một đấu bộ thiên binh lệnh quan quen biết, thấy hắn dùng qua xá lệnh chi pháp. Thiên điều là chủng khó mà miêu tả đạo pháp quy tắc loại pháp bảo, các loại tiên phủ chấn lệnh cũng là để đây là căn cơ. Nói cách khác, duy trì trật tự tinh quan có thể dùng, đấu bộ thiên binh cũng có thể dùng, chính là cái lỗ thủng. Tất nhiên, như Huyền Thiên Thiên Đỉnh vận chuyển có thứ tự, tự nhiên rất nhanh bị phát hiện, nhưng theo lão long lời nói, thiên đỉnh mỗi cái thế lực ở chung cũng không hòa hợp, bởi vậy hiệu suất rất chậm. Mỗi một chương tiên phủ chấn lệnh cũng có chuyên gia định thời gian xem xét, nhưng duy trì trật tự tinh quan cùng đấu bộ thiên binh lẫn nhau cũng không lệ thuộc, chỉ cần không phải đại sự, tầm trung gian tầm truyền lại xác minh, liền muốn tiêu hao không ít thời gian. Với lại, có khi quản lý tinh quan thậm chí lười nhác nhiều chuyện. đây cũng là lão Long xui khiến Vương Huyền giả tạo xá lệnh nguyên do. Quả nhiên, làm Vương Huyền theo đấu bộ lệnh quan pháp môn viết ra xá lệnh về sau, tiên phủ bên trong lực lượng nào đó liền chậm rãi tiêu tán. Bành! Tiên phủ manh nhưng chấn động, chữ viết toàn bộ biến mất, sau đó hóa thành bụi bặm gì rào rơi xuống. Rào rào! Phản phất thoát ly câu thúc, tinh đấu thần thụ lại cành lá loạn chiến, sau đó liền có ngàn vạn tinh huy từ không trung rơi xuống. Vương Huyền cảm nhận được kia bàng bạc tinh lực, trong lòng kinh ngạc. Nay cùng trong tay hắn 108 tế tinh thạch chỗ tiếp đón được tinh lực, quả thực có cách biệt một trời. Với lại, này tinh đấu thần thụ đã bị bóp méo bẻ gãy, nếu là toàn thịnh hoàn chỉnh thời điểm, còn không biết sẽ hiện ra loại nào dị tượng. Cà chua tiểu thuyết chẳng thể trách có câu thông thiên địa năng lực. Chẳng qua hiện nay lại bất chấp suy nghĩ nhiều, hắn lần nữa đem tâm thần chìm vào tinh đấu thần thụ, cẩn thận cảm thụ. Lần này lại cực kỳ khác nhau. Chỉ một thoáng, trong đầu hắn ảo giác mọc thành bụi, không tự chủ được ngẩng đầu, đồng động bên trong điểm điểm tinh quang lấp lóe, tựa như ngân hà hội tụ. Hoàng hốt ở giữa, tinh không bị rút ngắn. Hắn phảng phất nhìn thấy rất nhiều thứ, có phủ không sơn tường vân lượn lờ, có rộng lớn thần điện đứng sừng sững tinh không, có khổng lồ cự ảnh chợt lóe lên. Nhưng tất cả mọi thứ cũng mô hình hồ hồ. Càng kỳ diệu hơn là, trong đầu hắn còn tiếng ồn ào không ngừng, dường như có người nói chuyện, có người cầu nguyện, nhưng căn bản nghe không rõ. Hô. Vương Huyền manh nhưng đưa tay, hít một hơi thật sâu. Hắn rốt cuộc biết tinh đấu thần thụ cái gọi là câu thông thiên địa là chuyện gì xảy ra, nói trắng ra chính là mượn chu thiên tinh thần lực lượng phá giải truyền lại thông tin. Tựa như hoàng tộc, thái nhất giáo có thể mượn trợ hương hỏa chi lực truyền tin, này tinh đấu thần thụ thì là một loại càng cao cấp bảo vật. Chẳng qua bởi vì thần thụ bị hao tổn, câu thông không khoái. Diệu dụng không chỉ như thế. Vương Huyền còn cảm nhận được, theo kia phong chấn tiên phủ tiêu tán, này ú tinh đấu thần thụ cất giấu một cô ý niệm cũng theo đó tàn đi, cùng hắn lại sản sinh một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Hắn hơi tưởng tượng, liền hiểu rõ rồi trong đó có thiếu. Ú tinh đấu thần thụ từ trời rơi xuống, làm người hoàng đoạt được, tự nhiên bị hắn luyện hóa, phá giới sau khi rời đi lưu làm trấn áp vật. Mà theo tinh đấu thần thụ hư hao, tiên phủ vạn năm trấn áp, nhân hoàng ý niệm thì biến mất, biến thành vô chủ chi bảo. Chính mình luyện hóa rồi một đoạn miếng cây, tự nhiên sinh ra huyết mạch tương liên cảm giác, nói không chừng liền có thể luyện hóa bảo vật này. Vương Huyền không chút do dự, đưa bàn tay dán trên thần thụ. Trong chốc lát, ánh sao đầy trời dường như nước chảy không ngừng hướng đại điện trong hội tụ, tinh đấu thần thụ và Vương Huyền thân thể đồng thời bị ánh sáng màu bạc bao phủ. Nồng đậm tinh huy lực lượng tràn ngập toàn thân, thể nội cựu chuyển kiếp quang mãnh nhưng vừa tăng, lại trong nháy mắt có thêm cái thứ 5 vòng sáng, tấn cấp ngũ chuyển. Phúc. Vương Huyền lập tức phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng thu hồi hai tay, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, toàn thân khớp xương kẹt, rung động, cơ thể co vào bành trướng, trên da dần dần xuất hiện từng đạo vết rách. Cựu chuyển kiếp quang là phương pháp nội luyện, mượn tinh sát lực lượng từ trong ra ngoài thối luyện thân thể. Hắn tùy tiện tấn giai, cho dù thần binh chi khu thì khó có thể chịu được. Đúng lúc này, tinh đấu thần thụ đột nhiên có hơi rung động, trong cơ thể hắn cựu thiên tinh sắt tùy theo mãnh liệt mà ra, rơi vào thần thụ trong. Cựu truyền kiếp quang mãnh nhưng rơi xuống đệ tứ chuyển. Vương Huyền vội vàng xa chuyển hôn nguyên âm dương quyết, thể nội âm dương huyền sắt mãnh nhưng hợp nhất, diễn hóa hôn nguyên, lại ầm vang nổ tung. Đây là một lần cử chỉ mạo hiểm. Diễn hóa hôn nguyên, thần binh chi khu sẽ tiếp nhận cường đại xung kích. Hắn mấy ngày trước đây đã đạt tới viên mãn, cũng không dám tùy tiện hành động. Nhưng vừa rồi cựu truyền kiếp quang thay đổi rất nhanh, lại tựa như trước giờ diễn luyện, tháo bỏ xuống hơn phân nửa lực lượng, vừa bạn diễn hóa hôn nguyên bổ sung. Và anh, một tiếng kịch liệt vang mình, đại điện trong bụi bặm nổi lên bốn phía, một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng vì Vương Huyền làm trung tâm, hướng ra phía ngoài quyết tán. Quảng Nguyên chân quân đám người lúc này cảm nhận được khác thường, nhưng tiên thành cấm chế vẫn chưa tiêu tán, bọn hắn cũng không thể tránh được. Sau nửa canh giờ, Vương Huyền mánh nhưng mở mắt, trên người chói mắt kim quang dần dần thu lại, trên da vết dạn cũng biến mất theo. Diễn hóa hôn nguyên, như thoát thai hoàn cốt, bách luyện tinh thiết lại lần nữa rèn đúc, vết thương cũ tận tán. Cũng đúng thế thật Vương Huyền mạo hiểm nguyên nhân. Nếu không một tiếng chống tăng khí thế, vừa rồi loại đó thương thế không biết muốn nuôi bao lâu mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Vương Huyền nắm chặt lại quyền, cảm nhận được thể nội 8 lần tại trước kia sức mạnh mạnh mẽ, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Tinh đấu thần thụ, đối với người khác có thể chỉ là câu thông thiên địa vật, nhưng ý nghĩa đối với hắn lại càng thêm bất phàm. Có thể, chính là chính mình thành đạo chi bảo. Chẳng qua dưới mắt còn có chuyện quan trọng, hắn mũi chân một chút, liền ngự khí pha không mà ra, lần nữa đi vào nhân hoàng lâm trong. Tâm thần câu thông tinh đấu thần thụ, đồng dạng tiên thành cấm chế, lập tức theo những kia sợi rễ bao phủ nhân hoàng lăng. Vương Huyền ngự khí hướng về miếu nhỏ bay đi. Quả nhiên, ven đường những kia thần tượng như chết vật không có có một tí xúc động tĩnh, hô hấp ở giữa liền tới đến miếu nhỏ bên ngoài. Kẹt kẹt. Ngủ say vạn năm cửa miếu cuối cùng từ từ mở ra. Chương 481, Kim Quý giấu ngọc sách, cả người vào cửu lũ chương 481, Kim Quý giấu ngọc sách, cả người vào cửu lũ trong cổ miếu đặc biệt tĩnh mịch. Không như phía trên nhân hoàng miếu to lớn hùng vĩ, nơi này thậm chí có vẻ hơi đơn sơ, mặt đất gạch đá gập ghềnh, xà nhà vặn vẹo đất ra, mảnh ngói càng là hơn tùy ý bị bỏng mà thành. Từng dãy quan tài vì tứ tượng tinh thần vị trí sắp xếp, trung ương một pho tượng đá đứng sừng sững, phía dưới tế đàn bảy biện bài vị cùng mấy món sự vật. Vương Huyền thì không kỳ quái. Nhân hoàng sớm đã thành tiên lên trời, nơi này nói là nhân hoàng lăng, chỉ sợ chỉ có nhân hoàng mộ quần áo. Những kia quan tài bên trong, hẳn là hướng lịch đại đế hoàng. Hắn không dám lơ là sơ suất, vận chuyển trúc long nhãn quan hồn, lại đẩy ra một bộ quan tài về sau, mới yên lòng. Nói như vậy, trừ bỏ yến hoàng độc cô hành loại đó thần hồn câu diệt đế hoàng sau khi chết sẽ hóa thành địa chi thủ hộ hoàng lăng, đời đời tích lũy, hoàng lăng càng phát ra vững chắc. Nhưng hướng đã trên vạn năm vô nhân đạo hương hỏa cung tế, những thứ này đế hoàng địa chi tự nhiên tan thành mây khói. Quan tài trong còn ngọc bích, san hô, long cốt và vật bồi táng, mặc dù bởi vì long mạch địa khí tầm bổ, ngay cả thi hải cũng đều ngọc hóa, biến thành bất phàm linh vật. Mặc dù không có chôn cùng pháp khí, lại là một bút thu hoạch khổng lồ. Không chỉ như thế, những kia long cốt trên còn cần vân truyện khắc lục nhìn chủ nhân khi còn sống công tích, thì như hắn mở ra cỗ này quan tài, chủ nhân cứ gọi hạ thần tử là hướng thứ 38 mặc cho đế hoàng, tại bị 200 năm. Hoàng tộc vì thân chấn áp thần đạo, thọ không hơn trăm. Không cần phải nói, khẳng định dùng xích đế miêu tả máu tanh cúng tế diên thọ chi pháp, trên tay núi thây biển máu. Vương Huyền không nhúc nhích cái khác, chỉ là đem long cốt lấy ra. Đây đều là chân quý tài liệu, cho dù trong đó không thể thiếu khuyết đại từ thổi, cũng có thể dùng nó. Hướng nội tình, vì tương lai đối địch chuẩn bị sẵn sàng. Đem tất cả long cốt cất kỹ về sau, hắn mới nhìn hướng trung ương. Nhân hoàng bốn liền dị tượng, con mắt hẹp dài có thể thấy được hai đồng, song nhĩ rủ xuống bay, đoán chừng có trời sinh thiên nhãn cùng thiên thai thần thông. Thân hình cao lớn, ngũ quan đại khí, uy áp bên trong mang theo một tia quang dùng, tay phải cầm đỉnh, tay trái cầm thu nhỏ tinh đấu thần thụ. Vương Huyền trầm mặc một chút, có hơi chắp tay cúi đầu. Vô luận nói như thế nào, nhân hoàng cũng đối nhân tộc có công lớn đức, phong thần thuật kéo dài vào năm, che chở làm sao dừng. Hướng bất hiếu tử tôn. 156N tượng thần phía dưới, bài vị thượng bân chỉ biết, thánh đức phúc đế nhân quân vị trí, cũng không đề cập nhân hoàng tên. Mà ở bài vị, lại có mấy món đồ vật. Một viên ngọc long, ghi chép nhân hoàng cuộc đời, chữ viết thật nhỏ, lít nha lít nhít cấu thành lần tiến. Một viên cốt trượng, đã mục nát không chịu nổi, Vương Huyền từng tại nhân hoàng miếu bích họa trên gặp qua, chính là địa hoàng di vật. Còn có một đỉnh vương miện, rõ ràng là dùng ngũ diệu tinh thạch chế tạo thành, lấp lánh kim thuộc tính tinh thạch cấu kiện bản thể, vì hỏa, mục, thổ, thủy các loại tinh thạch phát hỏa hoa, chim, cá, sâu. Thứ này có giá trị không nhỏ, đoán chừng tại thiên đỉnh cũng vô cùng chân quý. Lúc đó đại chiến hỗn loạn, hướng di tộc nên không tới kịp mang đi. Nhưng mà, Vương Huyền lại nhíu mày. Bọn hắn tới nơi đây, là muốn tìm thấy bù đắp thần đạo chi pháp, những vật này cho dù tốt cũng vô dụng. Đúng lúc này, Vương Huyền phát hiện cái kỳ quặc. Ngọc khí bày ra phương hướng có thứ tự, nhưng trung ương lại giống một viên, rõ ràng còn có đồ vật không ở chỗ này địa. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, cầm lấy viên kia ngọc lòng, tốc độ cực nhanh quét một lần, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nhân hoàng công tích không chỉ như thế. Địa hoàng thân vào cửu lũ về sau, man hoang chủng tộc khác thừa cơ xâm lấn, nhân hoàng vào chỗ, xuất lĩnh nhân tộc nội tình ngoại địch, lại phải rồi tinh đấu thần thụ, học được phong thần thuật, công lược tứ hải, cuối cùng tại thiên đỉnh đổ bộ tạo sách. Trong đó, nhắc tới rồi một kiện quan trọng bảo vật, kim bí ngọc sách. Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh nhíu mày. Không sai. Vương Huyền gật đầu nói, vật này chính là thần đạo chí bảo, bộ dáng là chiếc hộp màu vàng nóng bên trong chứa đựng ngọc sách, vẻ ngoài cũng không trọng yếu, mấu chốt là chịu thiên đỉnh sắc phong, tiến hành xã tắc đại điếu, liền có thể tên thành tiên sách. Thứ này, một giới trong có 102, cho dù lại cao hơn pháp lực, cũng vô pháp luyện chế lại một lần. Thì ra là thế. Quảng Nguyên chân quân sắc mặt bình tĩnh, lao đạo như được cơ hội, liền sẽ lưu ý vật này. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời trầm mặc. Bọn hắn hiểu rõ, Quảng Nguyên giáo chủ, cái này trung thổ đệ nhất nhân sắp rời khỏi, với lại vừa rồi suýt nữa nhập ma, không cách nào lại kéo dài. Tu Sả Hào lần nữa xuất phát, còn lại tuần tiên quân thì vẫn như cũ phụng Vương Huyền tên, chờ tại Long Thủ Nguyên. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng nhìn ra không đúng, không người dám đưa ra dị nghị. Lãng Nguyệt nô lên cao, vân hải cuộn cuộn. Tu Sả Hào tốc độ cực nhanh, không đến nửa canh giờ liền đã đi tới Huyền Châu, chỉ thấy phía dưới vô lượng sơn bên trên, sớm đã đèn đuốc sáng trưng. Mọi người rơi vào đỉnh núi trước điện quảng trường. Nơi này sớm đã bố trí tốt khổng lồ tế đàn, thái nhất giáo đông đạo cao công, mỗi cái pháp đàn đàn chủ, thiết đạo nhân cầm đầu tam thập lục biệt viện viện chủ, đều thân mang tế điển đạo phục, tử hoàng đen đỏ bảo đều có, mỗi cái trên mặt nghiêm túc. Cùng ở tại còn có địa hoàng giáo cao thủ. Địa hoàng giáo đương nhiệm giáo chủ, chính là trước kia âm môn tiền bối, một tên quan hồ lô, áo bào đen tóc trắng lão giả. Vương Huyền nghe nói qua người này, tên là Hoa Thần Tử. Địa hoàng giáo mới lập, rất nhiều sự vật bận rộn, ngày thường khó gặp, nghĩ không ra khi tức đây tầm thường bách mạch câu thông lão tổ còn muốn thâm thúy, đoán chừng tại bù đắp truyền thừa về sau, thì có rồi tấn thăng địa tiên cơ duyên. Tất cả mọi người, không còn nghi ngờ gì nữa đều biết Quảng Nguyên giáo chủ đem đi làm cái gì. Tiến về cửu u, vì nhân tộc cầu sinh cơ. Hơn nữa là dùng thập tử vô sinh qua âm thuật. Đối thủ là có thể tùy ý chém giết chân tiên đại năng, hơn nữa còn muốn đối mặt bao phủ trong mê vụ cửu u quỷ quốc. Trên đỉnh núi, bầu không khí ngưng trọng bi tráng. Quảng Nguyên chân quân rời khỏi, không chỉ nhân tộc tỉnh thiên chi trụ biến mất, đúng thái nhất giáo cũng là khó mà lường được thứ bị thiệt hại. Chớ có làm này tư thế. Quảng Nguyên chân quân thấy thế, lúc này nhíu mày. Tựa hồ là nhận tiên ma ảnh hưởng, hắn sớm đã hết rồi ngày thường trời sập không đổi màu rừng rừng, mà là tràn ngập tức giận khiển trách, chư vị đều là nhân tộc trụ xa nhà, hàng tỷ sinh linh tính mệnh chỗ hệ, không được có nửa điểm mềm yếu, dạy người thấy vậy căm tức. Bản tọa sau khi rời khỏi, giáo chủ vị trí do thiết sư chất tiếp nhận, làm ghi nhớ, ta thái nhất giáo bị bách tính cung phụng ngàn năm, làm liều chết vì báo dân. Chúng ta xin nghe giáo chủ phát chỉ. Thái nhất giáo mọi người tại thiết đạo nhân dẫn đầu dưới, cùng nhau chắp tay xoay người, tiếng vang lên triệt khắp nơi. Quảng Nguyên chân quân trong mắt lóe lên một tia vui mừng, sau đó đối Vương Huyền đám người trầm giọng nói, "Chư vị, bản tọa tâm ma ăn mòn, lần này đi đã mất cơ hội quay về, liền dứt khoát làm đưa qua Hà binh sĩ, còn lại thì nhìn xem các ngươi." Vương Huyền đám người ánh mắt phức tạp, cùng nhau chắp tay. "Thỉnh giáo chủ yên tâm." Cùng mọi người dứt lời, Quảng Nguyên chân quân mới quay về địa hoàng giáo giáo chủ Hoa Thần Tử gật đầu nói, "Lão hữu, làm phiền." Hoa Thần Tử thở dài, "Đạo huynh lòng mang muôn dân, lão hủ không kịp lỡ như." Dứt lời, mang theo mấy tên địa hoàng giáo cung phụng cùng nhau đi đến tế đàn, phía trên đã xây dựng một to lớn ao nước, hiện ra thái cực đồ bộ dáng, bên trong toàn bộ là đen như mực chất lỏng. Vương Huyền nghe Quả Nguyên Chân Quân đề cập qua âm thuật ly không nước sôi, những thứ này chút ít đều là dưới mặt đất long mạch tâm thủy, phàm nhân đụng vào liền sẽ trong nháy mắt đông lạnh thành hàn băng, dùng cho qua âm thuật hiệu quả tốt nhất. Mấy tên địa hoàng giáo cao thủ cùng nhau nắn pháp quyết, nhóm lửa màu trắng phụ lục, dây đỏ lẫn nhau cuốn quanh, u hỏa chậm rãi dâng lên. Rất nhanh, một cỗ đây địa khí càng thêm âm trọc thâm thúy linh khí từ dưới đất toát ra, mang theo hắc thủy quần 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 quần. Tại Vương Huyền Trúc Long nhàn dưới, nhìn càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy hắc vụ quần quần, lít nha lít nhít trắng bệnh cánh tay theo trong ao toát ra, lung tung vung vẫy dường như muốn bắt đến cái gì, một cỗ thê lương u oán tiếng hô hoán thì tại trong thai mọi người vang lên. Có đạo hạnh chưa đủ thái nhất giáo đạo sĩ nghe được này âm thanh, lập tức hai mắt mê ly, đầu mê man, tựa hồ nghe đến rồi đồng bạn thân nhân tiếng thê. Đinh đinh đinh. Trên đại điện treo chấn hồn linh đang cùng nhau rung động, bọn hắn mãnh nhưng thanh tỉnh, đầu đầy là mồ hôi niệm tụng tĩnh tâm chú. Vương Huyền lấy làm kinh hãi, hắn gặp qua loại lực lượng này, chính là âm môn khiếu hồn thuật, không ngờ rằng vừa mới mở ra đại trận, liền có dị tượng như thế. Quảng Nguyên Chân Quân thì không sợ hãi chút nào, khiêng thanh đồng quan sải bước về phía trước, nhưng đi vào ao trước, nhưng lại mãnh nhưng dừng lại. Hắn quay đầu nhìn mọi người một chút, lại không nỡ lòng nhìn một chút tứ phương thiên địa, thoải mái cười một tiếng, sải bước vào trong hồ. Đại điện bên ngoài, tiếng tụng kinh vang lên, đọc là thái nhất giáo chúc phúc kinh văn, địa hoàng giáo mọi người thì tại ngâm tụng kinh văn, chẳng qua lại là an hồn kinh. Bên trên có cửu thiên, dưới có cửu u, thiên địa mênh mông, khổ nhiều vui thiếu. Tại tràn ngập tang thương kinh văn âm thanh bên trong, Quảng Nguyên Chân Quân chậm rãi bị vô số trắng bệnh cánh tay chảnh vào vực sâu.